Chương 380, người là tiên nhân. Chương 380, người là tiên nhân. Đinh Hai nhức góc nổ vang tự Thái Bình biệt viện bên trong vang lên, tùy theo mà đến chính là một cỗ nồng nặc trùng tiên mùi mù. Thấy cảnh này, sân ở ngoài mới vừa giải quyết cấm quân Tô Hạo Minh sáng mắt lên, lúc này thả người nhảy một cái, đạp lên luồng khí xoáy bay lên trời, mở ra nhóm trực tiếp. Trong phút chốc, bao quát Diệp Phàm cùng bóng đen ở bên trong hết thảy thành viên nhóm cùng nhau tràn vào phòng trực tiếp. Diệp Phàm, sofa. Bạch Trạch Minh, niên đại nào, còn ở sofa. Tiêu Viêm, có thể coi là có người mở trực tiếp. Bóng đen, nội dung vở kịch phát triển đến đâu? Lý Thế Dân, làm sao không gặp Phạm Minh? Ngăn ngắn chốc lát, liền có chí ít mấy chục điều màn đạn ở phòng trực tiếp bên trong lăn lên. Cho tới nội dung mà, không thể nói là gì đồng miệng âm thanh đi, chí ít cũng là ai nói nấy. Tô Hạo Minh đối với này đã là tập mãi thành quen, hắn xe nhẹ chạy đường quen không nhìn các thành viên nhóm vấn đề, ngược lại tràn đầy phấn khởi điều động phòng trực tiếp màn ảnh, đem nhắm ngay phía dưới Thái Bình biệt viện. Theo màn ảnh nhìn tới, chỉ thấy tường viện bên trong phòng ngã cây phá vỡ, gây nên đầy trời bụi mù. Bụi mù bên trong, một bộ bạch tí hoán bước ra ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hướng về phía trước rộng rãi biệt viện. Lúc này, Khánh Đế dĩ nhiên va xuyên vách tường, bay ra phòng ốc, cũng ở liên tiếp đụng gãy không biết bao nhiêu cái lá trúc sau, ầm ầm đánh vào hơn 10 trượng ở ngoài tầng ngoài tường viện lên. Tường viện kịch liệt rung động nổ vang, bị Khánh Đế thân thể xô ra một cái to lớn hình người hố sâu. Vô số vết nứt tự hố sâu biên giới hiện lên, dường như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Thấy cảnh này, nguyên bản bên nào cũng cho là mình phải thành viên nhóm nhóm trong nháy mắt chung một chiến tuyến, dồn dập phát sinh như là Vân Huynh Uy Vũ loại hình treo chọc Vân Diệp màn đạn. Còn tốt, Vân Diệp từ lúc trực tiếp nhắc nhở bắn ra thời điểm liền quả đoán đóng gờ giúp chat. Như vậy cử chỉ sáng suốt, làm hắn thành công lẩn tránh thành viên nhóm đổ thêm dầu vào lửa, không có ở thời khắc mấu chốt này phá công. Ao ào ào, nương theo đá vụn rơi xuống âm thanh, Khánh Đế đưa cánh tay từ trên tường rút ra, tóc hai bù xù rơi trên mặt đất. Tô Hạo Minh bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này rút ngắn màn ảnh, tập trung tại trên người Khánh Đế. Chỉ thấy trên mặt hắn dính cho bụi, khoe miệng chảy tơ máu, tóc thoát ly ràng buộc, rối tung ra, trên người áo bào cũng bị mới kình phong xé nát, hóa thành từng sợi bẩn tiểu bài, lung tung đáp ở trên người. Như vậy trang phục, so với nghe đồn bên trong anh minh thần võ đế vương, đúng là càng như kỳ họ tổ đầu đường ăn mày. Lý Thế Dân, đây chính là Khánh Đế. Tiêu Viêm, cười bệ hạ thật giống rất là thất vọng a. Lâm Vũ, hắn đương nhiên sẽ thất vọng Lâm Vũ, dù sao Khánh Đế phần lớn ngoại hình cùng thiết lập nhân vật, có thể đều là lấy hắn vì là nguyên hình. Diệp Phàm, còn có chuyện như vậy. Lý Thế Dân, cười khổ Bạch Trạch Minh, đại ca ngươi cũng đừng trêu chọc Lý huynh Bạch Trạch Minh, ta lời nói công đạo lời, Lý huynh năm đó ở đại đường thời điểm, có thể so với Khánh Đế rộng lượng nhiều, liền Ngụy Trinh như vậy người hắn đều có thể cho phép dưới, này không phải là bình thường hoàng đế có thể làm được. Tiêu Viêm, sát thực Tiêu Viêm, lấy Khánh Đế tính cách, nếu như đem Ngụy Trinh phóng tới Khánh Quốc, phòng trường không sống hơn ba chương Hà Cảnh Phong, đúng. Không. Hà Cảnh Phong, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khánh Đế sẽ không giết Ngụy Trinh, nên cố ý giữ lại hắn nuôi nhịn. Ngay ở phòng trực tiếp màn đạn cấp tốc lượn lờ, bắt đầu thảo luận lên cùng trước mắt một trận chiến không hề liên hệ đề tài thời điểm, hình ảnh bên trong Khánh Đế đã nắm chặt lên nắm đấm, thân thể phẫn nộ đến gần như run rẩy. Bao nhiêu năm? Hắn có bao nhiêu năm không có nếm trải qua huyết mùi vị? Khánh Đế gắt gao nhìn chằm chằm Vân Diệp khuôn mặt, một đầu tóc rối bời không gió mà bay, chậm rãi nói, "Ngươi đáng chết." "Vâng." Lời còn chưa dứt, bàng bạc chân khí tự Khánh Đế thể nội điên cuồng tuôn ra, như liệt diễm giống như cháy hừng hực, bốc lên. Cái kế tiếp trước mắt, Khánh Đế bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo gió mạnh hướng về phía trước Vân Diệp mau chóng vút đi. Khí lưu sao động, vô hình chân khí dường như ngưng là thật chất giống như gột rửa ra, nhường không khí đều nổi lên tầm tầng gợn sóng. Thấy cảnh này, Vân Diệp không khỏi nhíu mày. Không thể không nói, chỉ riêng lấy chân khí số lượng mà nói, Khánh Đế đúng là thiên hạ tứ đại tông sư bên trong mạnh nhất cái kia một cái. Nhưng vậy thì như thế nào? Vân Diệp khẽ môi khẽ nhếch, toàn thân pháp lực sao động, tràn ngập ở thân thể bên trong. Chỉ trong nháy mắt, vốn là cứng như sắt thép nhục thân trở nên càng thêm khủng bố. Hắn hai chân vi phần, cánh tay phải nhẹ dương, thon dài mà lại trắng nón bàn tay lớn cất vào trước ngực, sau đó ở phía trước bóng người sắp gào thét mà đến thời gian, như hoang thực nhanh mà đem đẩy ra. Vâng. Một giây sau, quyền trưởng tấn công, phát sinh một đạo đình thai nhức góc nổ vang. Cơn bạo sóng trùng kích lấy ba trạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Gió mạnh quyền, mang theo gột rửa ra bụi mù, đem viện bên trong cây cối nổ tận gốc. Cái kia mới ao nước chịu đến khí lưu xung kích, nhất thời có nửa ao nước trong lõm mà xuống, nửa ao nước trong nổi dương mà lên, dường như chịu đến lực hút tác dụng nhấc lên vung góc trướng rơi thủy triều. Chờ bụi mù tản đi, Vân Diệp bàn tay phải duỗi ra, tay trái rửa vào phía sau, toàn thân áo bào phần phật bay lượn, không mất một sợi tóc, thần thái ung dung đứng tại chỗ. Mà ở trước người của hắn, nhưng là một cái dài đến mấy trượng hình quả khe. Khe phần cuối là mới bắn nhanh mà đến, vung ra cùng bạo một quyền Khánh Đế. Hắn lúc này so với vừa nãy còn muốn chật vật, toàn thân áo quần rách nát, dính đầy máu tươi, hai chân vẽ ra hai đạo dài dòng khe, sâu sắc khảm nạm tiến vào mặt đất. Cổ tay phải càng là về phía sau lật gấp, mơ hồ có bạch cốt âm u tự ra thịt dưới chui ra. Đau rát sở tự cổ tay, thủ đoạn cùng lồng ngực kéo tới, Khánh Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhìn quái vật, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tấm kia gương mặt trẻ tuổi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đang lặng lẽ tiến vào đại tông sư sau, ẩn nhẫn đầy đủ mấy chục năm lâu dài, mới tích trữ số lượng có thể nói khủng bố vương đạo chân khí. Nhưng vì sao? Vì sao hình dáng này tướng mạo có điều 20 người trẻ tuổi, dĩ nhiên có liền hắn đều theo không kịp thực lực. Chấm không tin. Khánh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí mãnh liệt mà ra, hất bay xung quanh vô số mảnh đất gạch. Một giây sau, hắn đạp tan mặt đất, nhún người nhảy lên, tay phải nắm tay, mang theo dâng trào chân khí, giống như đạn pháo như thế hướng về phía trước Vân Diệp đánh tới. Vậy thì tiếp thu không được sao? Nhìn Khánh Đế tấm kia nhân phẫn nộ mà bặm bẹo khuôn mặt, Vân Diệp không khỏi mặt lộ vẻ thương hại. Hắn không có phóng thích pháp thuật, cũng không có như mới như vậy vùng trưởng nên địch, thậm chí không có di chuyển nửa tấc bước chân, liền như thế không tránh không né đứng tại chỗ, vẻ mặt thương hại mà vừa đồng tình mà nhìn Khánh Đế. Chỉ là này ánh mắt thương hại, nhưng dường như nhất rừng rực độc diễm, trong nháy mắt đốt sạch Khánh Đế cuối cùng một tia lý trí. Nhận ra được Vân Diệp ánh mắt, Khánh Đế càng thêm nổi giận, lúc này điên cuồng hét lên một tiếng, mạnh mẽ đệm ở Vân Diệp trên người. Chết! Quyền phong phá không, mang theo chói tai tiếng rít, chặt chẽ vững vàng đánh vào Vân Diệp trên lồng ngực. Đông! Một tiếng nặng nề như nổi trống nổ vang ầm ầm nổ tung, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích văn lấy quyền phong làm trung tâm bỗng nhiên quyết tán, hướng về bốn phương tám hướng gột rửa ra. Một kích thành công, Khánh Đế nhưng trong lòng cũng không nửa phần vui sướng. Bởi vì cái kia trên nắm đấm truyền đến xúc cảm tuyệt đối không phải huyết đục, càng như là cái kia đứng lặng ngàn vạn năm tảng đá, cứng rắn đến khiến Khánh Đế đều không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Nhưng tiếp theo, mới vừa bay lên hoảng sợ liền hóa thành càng rừng rực lửa giận. Khánh Đế nổi giận ra tay, quyền trưởng cùng xuất hiện, dường như mưa rông gió bao hướng về Vân Diệp khởi xướng cuồng loạn công kích. Cùng bạo chân khí như giải băng giống như ở bên cạnh hắn điên cuồng múa tung, chỗ đi qua, bất kể là cứng rắn lạnh, vẫn là những kia viện bên trong đá rào cản cùng thạch thú, đều ở này khủng bố chân khí trước mặt hết mức hóa thành một miệng. Nhưng mà, thân nơi chân khí bao táp ở trung tâm nhất, chịu đựng gió mạnh mưa rào Vân Diệp, vẫn như cũ sừng sững bất động. Bất luận Khánh Đế chân khí làm sao cuồng bạo, công kích làm sao hung mãnh, hắn đều vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả trên người bạch tí đều chưa từng nổi lên chút nào nhăn nhẻo. Dần dần, Vân Diệp như là hơi không kiên nhẫn. Hắn khẽ cau mày, tay phải hướng về phía trước đầy trời quyền ảnh tìm tòi, liền dễ dàng nắm lấy Khánh Đế cánh tay phải khiến cho thân hình bỗng nhiên đình trệ hạ xuống. Mà ở Khánh Đế thân hình đình trệ trong nháy mắt đó, Vân Diệp di chuyển chân phải, trên đầu gối nâng, toàn bộ chân phải dường như một thanh trường thương giống như phóng lên trời, mạnh mẽ đâm ở Khánh Đế trên cằm. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, Khánh Đế đầu cao cao vung lên, thân thể được tràn trề cự lực liên lụy, hướng về phía sau bay ngược mà lên, ở giữa không trung lăn lộn một vòng sau, này mới ầm ầm rơi xuống đất. Gần như được. Vân Diệp hơi phe phẩy trên người cũng không tồn tại cho bụi, liếc Khánh Đế lạnh nhạt nói, ngươi nên đã sớm phát hiện đi, người ta trong lúc đó cái kiếp như danh trời giống như chênh lệch to lớn. Khánh Đế ôm đầu, thân thể loạn choạng mà đứng lên, tấm kia nguyên bản tràn ngập cảm giác ngột ngạt uy nghiêm mặt, lúc này lại dính đầy cho bụi cùng máu tươi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Chấm không tin. Khánh Đế hai mắt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Vân Diệp, hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói. Cõi đời này sao có như ngươi vậy quái vật. Vân Diệp khẽ môi khẽ nhếch, ngữ khí trầm trầm nói, trên đời không có, cái kia thế ngoại đây. Khánh Đế nghe vậy mẩn ra, chợt con ngươi đột nhiên co, như là ý thức được cái gì giống như, một mặt kinh ngạc mà nhìn Vân Diệp, ngươi là thần người trong miếu. Nói xong, không đợi Vân Diệp trả lời, hắn liền chính mình tức giận quá to, không thể, cái này không thể nào. Chấp từ lâu cùng thần miếu bắt được liên lạc, trở thành thiên mạch giả, coi như ngươi đến từ thần miếu, cũng không thể, ai nói cho ngươi ta đến từ thần miếu. Vân Diệp nhàn nhạt đánh gây hắn. Khánh Đế nghe vậy mẩn ra, tiếp theo liền nghe được Vân Diệp xa xôi mở miệng, trên trời bạch ngọc kinh, thập nhị lâu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Khánh Đế con ngươi đột nhiên co, khó có thể tin mà nhìn Vân Diệp, bật thốt lên, ngươi là tiên nhân. Ha ha. Vân Diệp cười lớn một tiếng, tay áo bào vung nhẹ, liền có khủng bố sức hút bỗng dưng tỏa ra. Khánh Đế vừa kinh vừa sợ, một mặt kinh ngạc, cả người không bị khống chế cách mặt đất bay lên, dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ chiếm lấy, thẳng tắp va về phía cái kia đứng yên bạch y bóng người. Trong chớp mắt, Vân Diệp chập ngón tay như kiếm, hơi điểm nhẹ, tinh chuẩn địa điểm ở hắn đang điền chỗ yếu hại. Oanh. Trong phút chốc, Khánh Đế thân thể rung bần bật, toàn thân chân khí không bị khống chế khuấy động lên đến, dường như hồng thủy vỡ đê giống như điên cuồng từ chu thiên khiếu huyệt bên trong dâng trào mà ra. Chương 381, là thời điểm nên ra trận. 2/1, chương 381, là thời điểm nên ra trận. 2/1, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cái kia đủ để khiến thiên hạ võ giả ngước nhìn, khiến thiên quân lĩnh dịch mênh mông chân khí, tựa như cùng bị gió mạnh thổi tan các bảo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước một giây vẫn là nhân gian chí tôn, võ đạo đỉnh cao nhất. Sau một giây liền đã khí hải khô cạn, tu vi tật tán. Toàn thân đều truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được suy yếu cùng chống vắng cảm giác, phản phất bị rút đi hồn phách cùng sống lưng, khiến Khánh Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệnh. Ngươi, phúc. Hắn căm tức Vân Diệp, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng chưa kịp hắn nói ra chữ thứ hai, bị chân khí áp chế thương thế liền cùng nhau bắn ra, làm hắn nơi cổ họng một ngọn, không nhịn được phun ra một cái màu đỏ tươi chói mắt máu tươi. Tiếp theo, đau nhức từ toàn thân các nơi kéo tới. Khánh Đế lảo đảo rút lui, cuối cùng không chịu nổi, rầm một tiếng ngã ngồi trên đất. Vân Diệp đứng thẳng người lên, nhìn xuống trước mặt hạ ngồi ở đất Khánh Đế, lạnh nhạt nói, bá đạo chân quyết, nguyên là ta Bạch Ngọc Kinh sáng lập võ đạo phương pháp, sau khi được chuyển thế nữ tiên Diệp Khinh Mi tay lưu lạc nhân gian. Hiện nay Diệp Khinh Mi đã chết, Bạch Ngọc Kinh phong sơn, nên do ta tự tay thu hồi. Chuyển thế nữ tiên, Diệp Khinh Mi, Bạch Ngọc Kinh. Ba cái chưa từng ngờ tới danh từ đồng thời truyền vào trong tai, như sấm sét giữa trời quang, ở Khánh Đế trong lòng nổ vang. Ngươi là vì Diệp Khinh Mi mà đến. Phiêu chiến tứ đại tông sư, cũng là vì thu hồi thần miếu công pháp. Khánh Đế ánh mắt kinh hãi, một mặt khó có thể tin mà nhìn Vân Diệp. Nhưng đáng tiếc, lúc này Vân Diệp tựa hồ đã mất đi cùng hắn trò chuyện hứng thú, lúc này hơi nghiêng đầu, liếc Thái Bình biệt viện cửa chính lạnh nhạt nói, ta đã tản đi toàn thân hắn chân khí, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Đa tạ thần quân đại nhân. Mang theo ý cười âm thanh từ Thái Bình ngoài biệt viện truyền đến, khiến Khánh Đế con ngươi đột nhiên co, đột nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Thái Bình biệt viện cửa lớn. Một giây sau, ngoài cửa trên đường nhỏ truyền đến bánh xe lăn qua mặt đất kéo kẹt âm thanh. Một tên thân mặc áo bào đen, đầu mang mặt nạ nam tử xuất hiện ở cửa, đẩy một tấm đặc chế xe đẩy, chậm mặc đi vào này khắp nơi bừa bộn sân. Mà ở cái kia xe đẩy bên trên, thình lình ngồi một đạo khánh đế không thể quen thuộc hơn được bóng người. Trần Bình Bình. Khánh đế gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình Bình, hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra danh tự này. Bừng tỉnh, phẫn nộ, không rõ. Các loại phức tạp tâm tình cùng nhau tuôn ra, nhưng cuối cùng, có tâm tình, bao quát cái kia nguyên bản rừng rực lửa giận, cũng đều hết mức chuyển biến thành một loại nhàn nhạt trào phúng. Hắn chán nản ngựa ra sau, nằm ở trên thềm đá, liếc xe lăn Trần Bình Bình kéo kéo khoe miệng, mà không chút thay đổi nói, chẳng trách ngươi hôm qua đột nhiên ở trong trước mặt tán gẫu lên lá cây nhỏ sự tình, nguyên lai chính là vì vào giờ phút này. Cũng là, triều chính trên dưới, liền thuộc ngươi này đều chó giả, nhất sẽ phỏng đoán chấm tâm tư. Nói tới chỗ này, khánh đế ngữ khí dừng một chút, lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình nói, chấm cần một cái giải thích. Giải thích? Trần Bình Bình nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Tay phải hắn vừa nhấc, phía sau bóng dáng lập tức hiểu ý, bung ra xe đẩy, lùi về sau một bước. Tiếp theo, Trần Bình Bình hai cánh tay dưới ấn, dùng sức đẩy một cái, càng là ở khánh đế ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. "Ngươi, ngươi Trần?" Khánh đế kinh ngạc mà nhìn Trần Bình Bình, chợt như là rõ ràng cái gì, cười lạnh một tiếng nói, "Được lắm Trần Bình Bình, vì để cho chấm thả xuống cảnh giác, càng trang mấy chục năm người quẻ." "Trang?" Trần Bình Bình không nhịn được nở nụ cười. Hắn cười đến cực kỳ lộ liễu, cực kỳ làm cản, thật giống như nghe được cái gì buồn cười lời nói, lại thật giống lại một lần nữa xác nhận chính mình đối với khánh đế nhận thức. Chờ cười đủ sau khi, hắn cúi đầu đến, ngựa khí trào phúng mà nhìn khánh đế nói, "Bệ hạ a bệ hạ, cũng đã đến trước mắt mức độ này, ngài làm sao vẫn là nhiều như vậy nghi? Tình nguyện tin tưởng lão thần là ngụy trang mấy chục năm, cũng không muốn tin tưởng đây là Bạch Ngọc Kinh ban đơn sao?" "Lại là Bạch Ngọc Kinh?" Khánh đế nhíu chặt mày, lạnh lùng nói, "Vì lẽ đó, ngươi là vì tiên duyên mà phản bội chấm?" Trần Bình Bình thất vọng nói, "Ở bệ hạ trong mắt, lão thần chính là người như vậy sao?" "Xác thực không giống." Khánh đế cau mày, con người bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Cảm nhận được khánh đế ánh mắt bên trong nghi hoặc, Trần Bình Bình sắc mặt từ từ lạnh lùng hạ xuống. "Nếu bệ hạ muốn một cái giải thích, cái kia lão thần liền cho ngươi một cái giải thích." Trần Bình Bình lạnh lùng nhìn trên thềm đá khánh đế, chậm rãi nói ra chính mình phản bội chân tướng. Không nghi ngờ chút nào, cái này chân tướng là một người, một cái đã từng phong hoa thiên hạ, nhưng bị người phản bội mà chết nữ nhân. Diệp Khinh Mi. Nghe được danh tự này sau, khánh đế mím môi thật chặt môi, sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng, như là có chút buồn cười, có chút trào phúng, lại có chút khó mà tin nổi mà nhìn hắn nói, "Dĩ nhiên." "Lại là bởi vì những này, ngươi vì nàng, dĩ nhiên sẽ phản bội chấm." Trần Bình Bình không hề trả lời, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn khánh đế, chậm rãi hỏi, "Ta muốn biết tại sao? Ta này một đời lại chưa từng gặp như nàng như vậy nữ tử, nàng như một vị tiên nữ đi tới phàm trần, đem hết toàn lực thay đổi cái này ăn người thế giới, cứu vớt hết thể nàng có thể cứu vớt người. Nàng trợ giúp ngươi, cứu vớt ta, làm lớn khánh quốc, mỹ hảo thiên hạ. Mà ngươi, nhưng miễn cưỡng giết chết nàng." Khánh đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là nói một cách lạnh lùng, "Chớ không có giết nàng." Trần Bình Bình xì cười một tiếng, dùng một loại cực kỳ thanh âm lạnh lùng nói, "Ngươi đương nhiên không có giết nàng. Ngươi chỉ là hạ chỉ Tây Trinh, mượn cơ hội này điều đi ta, điều đi Phạm Kiến, điều đi Diệp gia, còn đưa tới thần miếu sứ giả làm ngũ trúc bị thương nặng." Đến đây, Diệp Kinh Mi bên người rốt cục không có một bóng người. "Ngươi liền chọn đến hoàng hậu tên ngu xuẩn kia phát rồ, lại để cho Tần Nghiệp từ bên điều khiển. Thái Bình biệt viện huyết án, liền như thế đương nhiên phát sinh." Nói tới chỗ này, Trần Bình Bình sờ môi, lạnh lùng tốt, "Ngươi xác thực không có giết nàng, bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi đều không có tự tay động tới dù cho một đầu ngón tay. Nhưng dù vậy, trong lòng ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, nàng chết, chung quy là ngươi một tay điều khiển." Nghe đến đó, khánh đế chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẫn mặt mũi bình tĩnh có vẻ hơi trắng xám. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mở hai mắt ra, trong tròng mắt vô cùng bình tĩnh cùng nghiêm nghị. "Không sai, là chấm giết nàng." "Vậy thì như thế nào?" Ngăn ngắn bốn chữ, từ này vị quân vương bạc mà vô tình trong đôi môi phun lộ ra, như là cho tòa này Thái Bình biệt viện bị kín một tầng băng sương, khiến không khí đều trở nên cứng lạnh lên. Nghe được câu này, bên cạnh khoảng cách gần xem cuộc vui Vân Diệp sắc mặt lạnh lùng. Giữa bầu trời Tô Hạo Minh cùng phòng trực tiếp thành viên nhóm nhóm cũng đều không khỏi nhíu mày. Ngược lại là Trần Bình Bình, tựa hồ đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, dĩ nhiên không nhịn được nở nụ cười. Bởi vì hắn đối với khánh đế hiểu rõ vượt xa Vân Diệp các loại gờ giúp chặt thành viên nhóm, nếu là khánh đế quả thật không để ý chuyện này, lại há sẽ nói ra một câu nói như vậy đến. Sau khi nội dung vở kịch, liền cùng trong nguyên tắc hai người đối lập cực kỳ tương tự. Trần Bình Bình ẩn nhẫn mấy chục năm lâu dài, một khi bộc phát, tất nhiên là ngôn từ sắc bén, chuẩn bị sung túc. Hắn mỗi một câu nói đều ở thẳng đâm khánh đế bụng tim, hiển nhiên là muốn nhường hắn trước khi chết thừa nhận chính mình sai lầm, từ trên tinh thần đem đánh bại, do đó đạt đến giết người lại chu tâm hiệu quả. Mà trên thực tế, Trần Bình Bình cũng xác thực làm đến điều này. Bởi vì hắn đối với khánh đế thực sự là hiểu quá rõ, lại thêm vào viện giám sát viện trưởng thân phận, nhường hắn đối với quá khứ hơn 10 năm khánh đế truyền đạt các loại chính lệnh đều có cực kỳ thâm nhập nghiên cứu. Liên giống với hiện tại, khánh đế nói mình hoàn thành năm đó ở Đàm Châu đối với Diệp Khinh Mi hết thảy hứa hẹn. Trần Bình Bình liền từ Diệp Khinh Mi trước khi chết bắt đầu, dùng lạnh lùng nhất độc các ngôn ngữ, một cái, đem khánh đế thực thi hết thảy tân chính bắc đến không còn gì khác. Các thành viên nhóm lặng lặng nghe Trần Bình Bình lạnh lùng lời nói, không thể không thừa nhận, Diệp Khinh Mi đúng là cái có bản lĩnh nữ tử. Nàng khi còn sống cho khánh đế kiến nghị, không thể bảo là không nhiều, không thể bảo là không nặng, nhưng chỉ cần tại trên tay khánh đế thực đánh ra, liền sẽ triệt để biến thành tăng mạnh hoàng quyền thủ đoạn. Nguyên bản có thể mạnh mẽ quốc lực, tăng cao thương nhân địa vị cửa hàng, biến thành hoàng thất ôm đồn tài nội khố. Vì hương việc đồng áng khai phá công trình thủy lợi, biến thành bách tính nghe ngóng biến sắc vận chuyển đường sông tổng đốc nha môn. Che giấu chuyện xấu sự nghiêm trọng, quả thực làm người nghe kinh hãi, hầu như bao quát Khánh Quốc thiên hạ một nửa hủ bại quan chức. Có lợi cho kinh doanh cùng dân sinh gửi đường hệ thống, cũng bị Khánh Đế biến thành môi dưỡng sâu mọt nha môn, gửi một phong thư liền muốn đầy đủ một lượng bạc chi phí, trừ quan lại con cháu, ai có thể gửi nổi. Còn có hương thương sự, hương việc đồng áng, làm báo giấy, nghe rắn nói, sửa tân chính, hủy bỏ hoàng quan. Các loại ánh mắt lâu dài hương quốc chính sách, đến Khánh Đế trong tay, liền hoàn toàn đổi bùi vị. Không chỉ không cách nào lợi quốc lợi dân, trái lại nuôi ra một đống lớn tham hủ sâu mọt, trở thành hoàng thất thu gom của cải công cụ. Các loại sắc bén lời tự Trần Bình Bình miệng nói ra, nghe được các thành viên nhóm nhóm nhíu chặt mày lên. Lý Thế Dân càng là gọi thẳng oan uổng, đánh chết cũng không thừa nhận cái tên này là lấy hắn vì là nguyên hình. Liền ngay cả Khánh Đế bản thân đều khó có thể phản bác Trần Bình Bình lời nói, sắc mặt trở nên càng âm u, nhưng đáng tiếc, lấy Khánh Đế tự phụ tính cách, dù cho trong lòng đã rõ ràng chính mình đã làm sai điều gì, cũng tuyệt đối không thể ở Trần Bình Bình trước mặt thừa nhận sai lầm. Cho nên, Khánh Đế chào phúng hỏi, đây chính là ngươi đối với chấm trả thù. Đương nhiên không ngừng. Trần Bình Bình hơi cười, chợt tiếp hắn nói, thần thật muốn đem qua đi mưu tính toàn bộ nói ra, nhưng đáng tiếc, thời gian thật giống có chút không đủ. Có ý gì? Phòng trực tiếp thành viên nhóm nhóm hơi run run, tiếp theo liền nhìn thấy Trần Bình Bình trở lại xe đẩy trước mặt, ngồi ở xe lăn, tay phải vuốt nhẹ tay vịt, ung dung thong thả nói rằng, nếu như lão thần không có đoán sai, hộ vệ kỳ họ tổ hơn 100,000 cấm quân đã ở hướng bên này tới rồi đi. Nha. Vân Diệp cùng Tô Hạo Minh đám người nhíu mày, lúc này quay đầu nhìn về phương xa, quả nhiên tầm nhìn phần cuối trên đại đạo, nhìn thấy một vệt vạn ngựa lao nhanh buổi mù. Không nghi ngờ chút nào, đây là Khánh Đế lưu lại hậu chiêu. Hắn đã sớm ngờ tới Vân Diệp sẽ ở hôm nay tới cửa khiêu chiến, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên bị bại nhanh như vậy, cho tới thời gian sắp xếp lên ra chút sai lầm. Thấy Vân Diệp đám người sức chú ý đều bị cái kia xa xa đại quân rời đi, Trần Bình Bình trong con ngươi tình quang lóe lên. Nguyên bản còn ở xoa xoa tay vịn hai tay trong nháy mắt trượt, theo những năm này lặp lại vô số lần động tác, tìm thấy tay vịn phía dưới cái kia nô ra máy móc. Không có chút gì do dự, hắn lập tức ấn xuống máy móc. Tấm kia có chút tang thương trên mặt cũng bởi vậy toát ra một vẻ khoái ý nụ cười. Lách cách, một tiếng vang nhỏ, xe đẩy bên trong truyền đến máy móc âm thanh. Nhưng trong dự liệu nổ vang nhưng chưa vang lên, tay vịn phía trước nòng súng liền như thế lặng lặng rũ ra, không có phát ra bất kỳ cái gì trừ máy móc ở ngoài tiếng động. Thấy cảnh này, Trần Bình Bình không khỏi trinh đứng tại chỗ. Một giây sau, một đạo thân mang bạch y bóng người liền xuất hiện ở hắn xe đẩy bên cạnh, đem nâng hạ sắt cùng hỏa dược bàn tay đưa đến trước mặt hắn, tựa như cười mà không phải cười hỏi, "Trần viện trưởng, đang tìm cái này?" Leng keng leng keng. Vân Diệp bàn tay nghiêng, tùy ý lòng bàn tay hạ sắt cùng bi thép rơi xuống trên đất, chợt xoay đầu lại, nhìn Trần Bình Bình trên mặt kinh ngạc tức giận nói, "Trần viện trưởng, ngươi thật là được à, mà ngay cả chúng ta cũng dám tính toán. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, hiện tại còn không phải tiêu diệt Khánh Đế thời điểm." Nhưng Trần Bình Bình đối với Khánh Đế thù hận quá sâu, càng là trong bóng tối ẩn giấu một tay, muốn lấy xe đẩy bên trong Diệp Khinh Mi vì hắn chế tạo hỏa khí, tự tay giết chết Khánh Đế báo thù. Còn tốt bọn họ sớm liền đoán ra Trần Bình Bình tâm tư, liền sớm rời đi xe lăn viên đạn. Nếu không, vẫn đúng là liền để hắn cho đã thủ. Nghĩ tới đây, Vân Diệp trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Trần Bình Bình xác thực là cái nhân vật, hơn nữa là cái rắn độc như thế khiến người sợ hãi nhân vật. Sự thù hận của hắn là như vậy lâu dài, có thể ẩn nhẫn mấy chục năm, thậm chí ở bây giờ đại công cáo thành sau, nhưng nguyện lấy đắc tội trừ vị Bạch Ngọc Kinh Thần Quân để đánh đổi, chỉ vì dùng Diệp Khinh Mi di sản, tự tay giết chết Khánh Đế. Nhưng đáng tiếc, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều không chỗ che thân. Dù cho Trần Bình Bình xác thực tìm tới cơ hội, đối mặt tiên tri tiên giác gỡ giúp chặt thành viên nhóm, vẫn là như vậy vô lực. Đón Vân Diệp mang theo cảm khái ánh mắt, Trần Bình Bình trở nên trầm mặc, chỉ chốc lát sau, này mới khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là không gạt được chư vị thần quân. Trần viện trưởng. Vân Diệp thở dài, ngữ khí sâu xa nói, này lại là hà tất. Trần Bình Bình thần sắc phức tạp mà nhìn Vân Diệp, một lát sau thấp giọng nói, Vân công tử, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi giữ lại tính mạng của hắn, là muốn cho Phạm Nhàn tự mình xử trí đi. Là thì lại làm sao? Quá tàn khốc. Trần Bình Bình lắc đầu nói, Khánh Đế dù sao cũng là Phạm Nhàn cha đẻ, giết cha đẻ, làm trái thiên đạo, vẫn để cho ta cái này gần đất xa trời lao ra hỏa đến chịu đựng tội nghiệp đi. Ngươi còn gần đất xa trời. Vân Diệp nghe vậy không khỏi lừa một cái. Hắn nhưng là biết, Trần Bình Bình đã đánh siêu cấp huyết thanh, coi như sau lần đó cũng không còn cái khác cơ duyên, chí ít cũng có thể dựa vào huyết sống được cái hơn 200 năm. Quên đi thôi, Trần viện trưởng. Vân Diệp lắc đầu nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tâm tư, ngươi là lo lắng Phạm Nhàn quá mức nhẹ dạ, đối với Khánh Đế cái này cha đẻ không xuống tay được đi. Trần Bình Bình nghe vậy trở nên trầm mặc, hiển nhiên là bị Vân Diệp nói toạc tâm tư. Vân Diệp lạnh nhạt nói, yên tâm đi, Trần viện trưởng, Phạm Nhàn không có ngươi tưởng tượng mềm yếu như vậy. Huống chi, ở ta Bạch Ngọc Kinh trước mặt, sống và chết cũng vẹn vẹn là cách một tia, nếu Phạm Nhàn nhẹ dạ, ngươi chính là thật giết chết Khánh Đế, vậy thì như thế nào? Cái gì? Trần Bình Bình con ngươi đột nhiên co, đầy mặt kinh ngạc, như là không nghĩ tới Vân Diệp sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nghe hắn ý tứ, Bạch Ngọc Kinh tựa hồ có vô thượng thần thông, thật giống liền sinh tử đều có thể nghịch chuyển. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, tùy theo mà đến chính là một cô khó có thể ức chế mừng như điên. Trần Bình Bình sắc mặt biến đổi, môi run rẩy, không nhịn được nói, cái kia lá cây nhỏ. Vân Diệp suy nghĩ một chút, không xác định nói, Diệp Khinh Mi chết quá lâu, ta cũng khó nói có thể hay không phục sinh, có điều chỉ cần có thể tìm tới hồn phách của nàng, nghĩ tới vẫn là có cơ hội thành công. có cơ hội liền tốt, có cơ hội liền tốt. Trần Bình Bình đầy mặt kích động, nguyên bản đã quyết định cùng Khánh Đế một đội một chết ý cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, hắn thoáng chấn định lại, trong lồng ngực sát ý hoàn toàn không có, ngược lại nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, đã như vậy tại hạ không lời nào để nói. Mới như có chỗ đắc tội, liền tùy ý thần quân đại nhân xử trí đi. Xử trí? Ai tới xử trí ngươi, phạm nhàn sao? Vân Diệp lườm một cái, chợt quay đầu nhìn về trên thềm đá Khánh Đế. Không nghi ngờ chút nào, Khánh Đế cũng nghe được Vân Diệp cùng Trần Bình Bình mới trò chuyện. Thấy Vân Diệp dám phóng ra lớn lối như thế, sắc mặt của hắn kịch liệt biến ảo lên, nguyên bản nghe được xa xa Thiết Kỵ lao nhanh âm thanh mừng rỡ cũng tiêu tan theo, ngược lại nghi ngờ không thôi mà nhìn Vân Diệp. Chẳng lẽ, cái gọi là Bạch Ngọc Kinh Thần Quân, thật là tiên nhân? Khánh Đế sắc mặt biến đổi, chợt cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, tiên nhân thì lại làm sao? Ở ta quốc Khánh Thiết Kỵ trước mặt, dù cho là tiên nhân, cũng muốn thúc thủ liền lụng. Nghe được câu này, Vân Diệp sắc mặt quái lạ, nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Quốc Khánh Thiết Kỵ, ngươi sợ là chưa từng thấy cái gì gọi là thiên uy a? Nói, hắn mở ra gờ giúp chat, nhìn phòng trực tiếp bên trong màn đạn sắc mặt đen, chợt tức giận phát màn đạn nói, được rồi, đừng cười, các ngươi cũng gần như nên ra trận. Tô Hạ Minh, thu được. Lâm Vũ, thu được. Các thành viên nhóm dồn dập phát sinh đáp lại. Một giây sau, trên tầng mây, rực rỡ ánh bạc bỗng dưng bắn hiện. Nói bóng người từ bên trong đi ra, đi tới Tô Hạ Minh ba người bên người. Không nghi ngờ chút nào, những người này chính là đã cùng luân hồi các liên thông thành viên nhóm. Cho tới Diệp Phàm cùng bóng đen, Lâm Vũ còn chưa đánh dấu bọn họ thế giới, chỉ có thể tiếp nối bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn lại thành viên nhóm đều đã toàn bộ trình diện. Liền ngay cả luôn luôn trạch ở Lăng Tẩm cũng không nhịn được đến tập hợp dưới náo nhiệt. Nhìn bên người vị kia vị hóa trang khác nhau, khí chất khác nhau, liền chủng tộc đều khác nhau thành viên nhóm, Lâm Vũ không khỏi lớn cau mày, như là đối với bọn họ vẻ ngoài khá là bất mãn. Hơi thêm suy tư, hắn vung tay lên, liền có từng đạo kim quang ngưng tụ thành hình, bao trùm ở mọi người bên ngoài thân. Nhưng chỉ là đổi hóa trang, Lâm Vũ còn chưa đủ thỏa mãn, liền hắn lại lần nữa phất tay, lại vì là các thành viên nhóm gây một tầng lại một tầng tràn ngập ô nhiễm ánh sáng đặc hiệu. Trong nháy mắt, thành viên nhóm liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình nghiễm nhiên đã biến thành một vị thân mang kim bảo tiên thần. Các loại hào quang kim lôi quấn quanh thân thể, nhìn tới còn như thiên thần hạ phàm, thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Thế mới đúng chứ? Lâm Vũ thỏa mãn nhỉ sổ, cười, này mới xoay đầu lại, nhìn phía dưới chính đang chạy như điên tới 10 vạn thiết kỵ. Chương 382, Huy Hoàng Thiên Uy chương 382, Huy Hoàng Thiên Uy ở Khánh Dư Niên thế giới, đại tông sư cùng cựu phẩm lên nhìn như chỉ là cách một kia, kỳ thực có không thể vượt qua danh trời. Nếu như nói nhất phẩm võ giả số may, phối hợp thiên thời địa lợi cùng thần binh lợi khí, còn có giết chết cựu phẩm khả năng, như vậy cựu phẩm võ giả liền bất luận làm sao cũng không thể giết chết một vị đại tông sư. Có thể nói, đến đại tông sư cảnh giới, cá thể sức mạnh mới xem như là chân chính có thể cùng cơ quan quốc gia chống đỡ được. Một cái đại tông sư, nếu là quyết tâm, quăng rơi lo lắng, hoàn toàn có thể một thân một mình hoành hành thiên hạ, ám sát hoàng đế, tàn sát hết hoàng tộc, đem các châu quận quan chức tất cả giết sạch sành sanh. Dưới tình huống như vậy, không người dám to gan chức vị, hoàng đế không dám lộ mặt, triều đình ý chỉ không cách nào truyền đạt đến thiên hạ các châu, như vậy hoàng triều trừ sụp đổ, còn có thể có cái khác khả năng sao? Nguyên nhân chính là như vậy, tứ đại tông sư mới sẽ nắm giữ như thế cao thượng địa vị cùng trọng yếu quyền lên tiếng. Khổ Hà năm đó một người ngồi một mình địa lên, liền làm kinh sợ phương Bắc hết thảy muốn tạo phản vương công quý tộc. Tứ Cố Kiếm một người một kiếm bảo vệ Đông Di Thành, khiến những kia kẹp ở Bắc Tề cùng Nam Khánh trong lúc đó tiểu quốc đến nay đều sừng sững không ngã. Mà Diệp Lưu Vân cũng là như thế, hắn chỉ cần không vào kỳ họ tổ, Vân Du thiên hạ, Khánh quốc thì sẽ trước sau như một hậu đại Diệp gia, chắc chắn sẽ không có thánh quyến xa suốt một ngày. Liên ba vị này lâu năm đại tông sư đều có như là vũ khí nguyên tử giống như lực uy hiếp. Như vậy như bẻ cành khô đánh bại bọn họ vị kia thần bí đại tông sư liền càng không cần phải nói. Đối với điểm này, Khánh Đế trong lòng kỳ thực cũng là rất rõ ràng. Bởi vậy ở lấy thân làm mồi trước, hắn liền làm tốt tự cho là vẹn toàn chuẩn bị. Đầu tiên là hộ vệ Thái Bình biệt viện cấm quân tinh nhuệ, những người này mỗi người đều là tiền tuyến lui ra đến bách chiến chi sĩ, có ở cấm quân bên trong cũng coi như là đỉnh cấp tu vi. Hơn ngàn tên tinh nhuệ bảo vệ quanh ở biệt viện xung quanh, đủ để đem trừ đại tông sư bên ngoài cường giả quyến lui. Nhưng ở Vân Diệp trước mặt, bọn họ công dụng nhưng vẹn vẹn chỉ là làm hao mòn chân khí cùng thể lực mà thôi. Chân chính quyết thắng tay còn đang Khánh Đế trên người. Chỉ tiếc, Khánh Đế làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng Vân Diệp trong lúc đó thực lực chênh lệch càng to lớn như thế. Đối mặt đã bị cấm quân tinh nhuệ làm hao mòn thể lực Vân Diệp, hắn nhưng vẫn là không còn chút nào sức đánh trả. Bị thua tốc độ nhanh chóng, cho tới sắp xếp hậu chiêu đều suýt nữa chỉ có thể tới rồi vì hắn nhặt xác. Còn tốt cái này cái gọi là Bạch Ngọc Kinh Thần Quân quá mức tự phụ, càng không có lập tức giết hắn, trái lại trơ mắt nhìn hắn ở Trần Bình Bình trước mặt kéo dài thời gian. Bây giờ, Khánh Đế sắp xếp hậu chiêu rốt cục đúng hẹn mà tới. Hơn trăm ngàn cấm quân chia làm bốn cỗ, từ Thái Bình biệt viện bốn cái phương hướng trên đại đạo dục ngựa lao nhanh. Trong đó, bắt nguồn từ ngoài thành cái kia một cỗ cấm quân, do hơn ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh đầu lĩnh, xem trên người khoác giáp đỏ, chính là năm đó đem Phạm Nhãn tiếp đến kinh thành cấm quân đỏ kỵ. Ngoài ra, đến từ hoàng cung phương hướng cấm quân cũng không tầm thường, đầu lĩnh là hơn trăm tên áo bào đen đao khách. Nếu là có cường giả khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện những này đao khách mỗi cái đều có chí ít bát phẩm thực lực. Không nghi ngờ chút nào, hắn chính là Khánh Đế qua đi mấy chục năm chuyên môn bồi dưỡng cao cấp chiến lực, hộ vệ. Hộ vệ cùng đỏ kỵ, lại thêm vào viện giám sát hắc kỵ, chính là Khánh Quốc tam đại mạnh nhất quân. Chỉ tiếc hắc kỵ đi theo Trần Bình Bình bên người nhiều năm, từ lâu là chỉ biết viện trưởng, không biết Khánh Đế, cho nên cũng không có xuất hiện ở trận này vây quét đại tông sư trong chiến tranh. Nhưng dù vậy, này như cũng là một cố khiến thiên hạ cũng vì đó biến sắc cường quân. Dù cho là thời điểm toàn thịnh đại tông sư, nếu là tìm không được cơ hội phá vòng đây, cũng phải bị bọn họ miễn cưỡng dây dưa đến chết. Chỉ tiếc, bọn họ đối mặt cũng không phải là ấn tượng bên trong đại tông sư, mà là một đám đến từ thiên ngoại, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức nhân vật khủng bố. Vâng. Trong phút chốc, giữa bầu trời phong vân biến sắc, vô số mây đen quần quần mà đến, phản phất thiên nắp giống như ngưng tụ ở trên không, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ đại địa bao phủ ở nồng nặc bên dưới bóng mờ. Ánh mặt trời đột nhiên đen tối, không khí phản phất đông lại thành sến sệt chỉ thủy ngân. Một cố khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất có thể đem người áp bức đến nghẹt thở nghiêm nghị cảm giác lan tràn ra, khiến bóng mờ bao phủ bên dưới mỗi một người đều không khỏi bay lên một cố bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động cùng bất an. Ầm ầm ầm. Một giây sau, rung khắp cửu tiêu tiếng sấm liền tự cái kia cửu thiên bên trên ầm ầm nổ vang. Thanh âm kia phản phất đến từ hồng hoang cự thú rít gào, mang theo mênh mông thiên uy, ở kỳ họ tổ vùng ngoại ô trên không không ngừng vang vọng. Khí luật luật, vô số chính đang lao nhanh tuấn mã trong nháy mắt chấn kinh, phát sinh thê lương mà vừa sợ hoàng hí lên. Đạo đạo hí lên liên tiếp, tràn ngập ra, cấp tốc hội tụ thành một mảnh khủng hoảng làn sóng. Nguyên bản vẫn tính nghiêm chỉnh thiết kỵ dòng lũ, ở này khủng hoảng làn sóng bên trong cấp tốc hỗn loạn lên, trong khoảnh khắc chính là người ngã ngựa đổ, trận hình đại loạn. Gót sắt đan sen, chiến mã dọa đi. Các loại kinh hoàng âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng hí, thậm chí kim thiết va chạm không ngừng bên hai, ở quân đội các nơi đều gợi ra rất nhiều tự lẫn nhau đạp lên thảm kịch. Còn tốt, điều động chiến mã binh sĩ đều là quân bên trong hảo thủ, chỉ huy quân đội tướng lĩnh cũng là cái bên trong kiệt xuất. Ở bọn họ quát chói hai âm thanh cùng rút kiếm âm thanh bên trong, vô số cấm quân cắn chặt hàm răng, hai cánh tay nổi gân xanh, gắt gao ghìm lại dây cương, rồi mới miễn cưỡng áp chế lại dưới khố táo bạo bất an chiến mã. Mà ở thoáng kềm chế hỗn loạn sau khi, đại quân xung phong thế tự nhiên vì đó hơi ngưng lại. Vô số cấm quân cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngơ ngác đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cái kia tiếng sấm lăn âm u màn trời. Ầm ầm ầm. Một giây sau, giọng lớn hùng vĩ màu vàng sấm sét ầm ầm nổ vang, nói nói kia chớp vàng dường như cảnh mầm giống như điên cuồng sinh trưởng, càng là ở bầu trời đen kịt bối cảnh dưới, lan tràn thành một cây cực kỳ khổng lồ hoàng kim thụ. Thiên uy cuồn cuộn, hào quang màu vàng nóng hầu như ở trong chớp mắt rọi sáng toàn bộ Nam Khánh Kỳ họ Tổ. Hết thảy dân chúng trong thành đều bị nảy tiếng sấm kinh động, hoặc là đi ra phòng ốc, hoặc là mở cửa sổ, đầy mặt sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia sấm sét phun trào dọa người cảnh tượng. Chuyện gì thế này? Lao Thiên gia lại nổi giận. Tại sao muốn nói lại? Ngươi quên, trước trưởng công chúa bị biếm đi Tín Dương, không cũng vậy. Xuyệt, nói cẩn thận. Có cái gì tốt nói cẩn thận. Có câu nói không làm đối lý sự tình, không sợ quỷ gõ cửa, lão tử tự nhận đời này không hại hơn người, dựa vào cái gì muốn sợ hãi thiên uy? Chiếu ta xem, nay định là lại có cái nào hoàn khố đệ tử xem mạng người như cỏ rác, dẫn tới thiên uy tức giận, hạ xuống lôi phạt. Kỳ họ tổ các nơi, vô số khánh quốc bách tính châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, có đúng là vẫn tính thản nhiên, nhiều lắm chỉ là đối với này thiên tượng sinh ra một cố kính nghệ, có thì lại sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, hiển nhiên là đã làm gì đối lý sự tình, lo lắng này huy hoàng thiên lôi sẽ như đánh chết Lý Vân Duệ như vậy rơi vào trên đầu mình. Đương nhiên, này không hề chỉ là Lý Vân Duệ cái chết ảnh hưởng. Ngoài ra còn có đạm bạc nhà in xuất bản các loại chuyện thần thoại xưa duyên cớ. Đặc biệt là Tây Du Ký, càng là ở quá khứ trong vòng một năm hót khắp cả nước. Cho tới quyền quý giai tầng, cho tới tầng dưới chót bách tính, đều thông qua không giống con đường thông hiệu toàn văn, cũng đối với này nói chuyện say xưa. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới sẽ đang nhìn đến thiên lôi thời điểm theo bản năng gọi ra lao thiên gia đại danh, mà không phải là nguyên bản tín ngưỡng thần miếu. Xẹt xẹt, đang lúc này, màu vàng sấm sét lại lần nữa hoa phá thương khung. Nhưng lần này, cái kia màu vàng sấm sét như lợi kiếm như thế, sẽ ra cái kia dày nặng như chỉ tầng mây, hiện lộ ra tám đạo thần thánh mà lại uy nghiêm bóng người và nóng. Bọn họ khoác một bộ kim bảo, quanh thân có hào quang lưu chuyển, hoặc là thân quân sấm sét, hoặc là tỏa ra hào quang, vẻ mặt uy nghiêm đứng lặng ở dày nặng tầng mây trong lúc đó. Mà ở phía sau bọn họ, cái kia bị sấm sét xé rách trong tầng mây, càng là có vạn trượng kim quang rọi mà xuống. Lúc gần lúc hiện, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số tòa rộng lớn cung điện hư ảnh, mỗi cái vàng son lộng lẫy, minh hà màn che, trước điện có tòa tòa ngọc kỳ lân trấn thủ, trụ trên có kim lân diệu nhật xích dầu lòng quân quanh. Kim quang vạn đạo, dáng lành ngàn sợi, khói tím dâng trào, đỏ nghê chiếu thiên. Dị tượng như thế, lại thêm vào cái kia từng tòa không giống nhân gian tiên cung, nhất thời làm hết thảy xem qua, Tây Du Ký, Khánh Quốc bách tính trận to hai mắt, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Là thiên đỉnh, ta thấy thiên đỉnh. Cõi đời này dĩ nhiên thật sự có thiên đỉnh. Cái kia Vân Sơn mấy vị, chẳng phải là trong truyền thuyết tiên nhân. Thấy cảnh này, kỳ họ tổ bên trong Khánh Quốc bách tính trong nháy mắt sôi trào lên. Vùng ngoại ô trên mặt đất đông đảo cấm quân thiết kỵ cũng là con người đột nhiên co, kinh hãi gần chết. Bọn họ tiếp đến mệnh lệnh, là đi tới Thái Bình biệt viện vây quét ám sát bệ hạ đại tông sư, có thể chưa từng nghe nói, muốn đối mặt này đến từ trên trời kim bảo tiên nhân a. Mọi người ở đây kinh hoàng thời khắc, cầm đầu kim bảo tiên nhân chậm rãi cúi đầu, hướng về phía dưới cái kia lít nha lít nhít hơn trăm ngàn đại quân quăng tới uy nghiêm mà lại lãnh đạm ánh mắt. Vâng. Cái kế tiếp trước mắt, vốn là rực rỡ kim quang đột nhiên long lánh đến mức tận cùng. Bốn đạo thô như cung điện màu vàng sấm sét trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, dường như tiên nhân ném xuống trường mâu giống như từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đánh xuống ở bốn chi cấm quân con đường đi tới lên. Chỉ một đòn, bị sấm sét bổ trúng mặt đất liền hóa thành nóng rực dung nham đất khô cằn. Cứng rắn phiến đá, nện vững chắc tầng đất, cũng như cùng yếu đối lưu ly giống như ầm ầm nổ tung, bị cái kia đại biểu uy hoàng thiên uy màu vàng sấm sét bổ đến biến thành cho bụi. Khí luật luật. Chỉ một thoáng, vạn ngựa hí tê, kinh hoàng lúng túng, suýt nữa lại gợi ra tương tự mới kinh biến. Cũng may lần này, ngăn cản vạn ngựa tề kinh sợ đến mức không chỉ là đám này cấm quân thiết kỵ, vị kia kim bảo tiên nhân cũng khẽ to mày, hướng về phía dưới hỗn loạn đại quân ném đi ánh mắt. Ở cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt nhìn kỹ, mới vừa cáo kỉnh lên chiến mã càng là cùng nhau yên tĩnh lại, nguyên bản bất an đảo động móng cũng theo đó hơi ngưng lại, ngược lại tại chỗ quỳ phục xuống, đầy mặt kính nể túi thấp đầu xuống đầu. Thấy cảnh này, hết thảy cấm quân tướng lĩnh cùng quân sĩ lại là một mặt kinh sợ. Nhưng còn không chờ bọn hắn có tiến một bước động tác, phía trước chen lẫn màu vàng hồ quang điện bụi mù liền lặng yên tản đi, hiện lộ ra một cái sâu không thấy đáy cháy đen hồ lớn. Từ phía trên nhìn tới, này hố lớn đường kính vượt qua ngàn mét, như một vũng khô cạn cỡ nhỏ hồ nước, ngang qua ở bốn chi cấm quân thiết kỵ con đường đi tới lên. Bùn đất nham thạch còn như vậy, thân thể máu thịt lại há có thể may mắn thoát khỏi. Như vậy thiên uy, đừng nói là 10 vạn đại quân, chính là 100 vạn ngàn vạn, có thể làm sao? Có điều là tốn nhiều chút thời gian, nhiều hàng chút sấm sét thôi. Chương 383, tiên nhân giáng thế chương 383, tiên nhân giáng thế trong lúc nhất thời, bốn chi cấm quân, hơn 10 vạn chúng, đều bị này huy hoàng thiên uy thu hút. Nắm chặt binh khí bàn tay ở không bị khống chế run rẩy, dày nặng thiết giáp bên dưới, mồ hôi lạnh từ lâu thẩm thấu lớp trong. Bọn họ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trên tầng mây cái kia tám đạo như thần chỉ giống như quan sát chúng sinh bóng người vàng nóng, lại cúi đầu, nhìn phía trước cái kia mảnh cháy đen buốt khói sâu không thấy đáy khủng bố lôi hố. Trong phút chốc, một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ xông lên đầu, tới tắt hết thể sùng phong dũng khí. Đương nhiên, liền coi như bọn họ vẫn còn có một trận chiến chi dũng, dưới thân chiến mã từ lâu quỳ phục xuống, không bị khống chế. Nếu là bọn họ còn dự định tiếp tục hướng phía trước xung phong, nhất định phải trước tiên tiêu diệt trước mắt chặn đường đồng sự cùng chiến mã, cũng đi ngang qua cái kia vẫn cứ nhảy lên màu vàng hồ quang điện cháy đen hồ lớn. Hơn 100.000 cấm quân liền như thế dừng bước không trước, mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, thẳng thốt hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Ngoài ra, trong kinh bách tính cũng bị ngày đó lôi giáng thế cảnh tượng chấn động, nguyên bản xem cuộc vui tâm thái trong nháy mắt biến mất, ngược lại kinh hoàng vì dạp dưới đất, run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, Thái Bình trong biệt viện, Khánh Đế cả người máu tươi, ngã ngồi ở thềm đá bên trên, vẻ mặt ngơ ngác thất thần nhìn lên bầu trời bên trong đứng lơ lửng trên không tám vị kim bảo tiên nhân. So sánh cùng nhau, Trần Bình Bình biểu hiện kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Hắn ngồi ở đó trương viện giám sát chuyên môn chế tạo xe lăn, vẻ mặt chấn động mà vừa sợ hãi nhìn lên bầu trời. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn mím môi lại, cầm thật chặt khẽ run bàn tay, ngựa khí phức tạp thấp giọng nói, đây chính là Bạch Ngọc Kinh sao? Chẳng trách Vân công tử đối với hắn mới cử động không để ý chút nào. Chẳng trách những kia thần quân đều là đem hắn mưu tính mấy chục năm chính biến xem là ra trò hay. Có như vậy thiên uy trói lọi tứ phương, bất kỳ tiềm tàng ở trong bóng tối âm mưu quỷ kế cũng không có nơi trốn chạy. Trần Bình Bình bỗng nhiên tự cười dễ ức, chợt ngẩng đầu lên, không thể chờ đợi được nữa nhìn phía trên thềm đá thất thần dại ra khánh đế. Từ ban đầu biết Bạch Ngọc Kinh tồn tại sau, hắn liền vẫn đang chờ mong tình cảnh này, nếu tiên nhân thật tồn tại, như vậy khánh đế một đời khát cầu công danh bá nghiệp, có thể đáng là gì? Có điều kỳ sự chưa một, trong mộ xương cô thôi. Cuối cùng, có thể có tư cách vào cục, vẫn là chỉ có tiểu thư cốt đục a. Trần Bình Bình thấp tiếng cười khẽ, chợt nhếch miệng lên, cười đến càng ngày càng làm cản, càng ngày càng vui sướng. Nhưng ở vui sướng cười to sau khi, hắn rất nhanh liền thu lại lên nụ cười, ngược lại than nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra một tia lúc gần lúc hiện tiếng mới. Bạch Ngọc Kinh mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ tiếc, bọn họ tới chậm chút, nếu như có thể sớm đến 20 năm, thật là tốt bao nhiêu à. Ngay ở Trần Bình Bình trong lòng như thế nghĩ thời điểm, bên cạnh Vân Diệp tựa hồ chịu đến giữa bầu trời vị kia tiên nhân triệu hoán. Hắn nhấc chân vừa bước, liền có đạo đạo mây mù đống dưng sinh thành, dường như tường vân như thế nâng hắn bay lên trời, gia nhập cái kia tám vị kim bảo tiên nhân hàng ngũ. Mà ở bước lên tầng mây trong nháy mắt, Vân Diệp bên ngoài thân phóng ra rực rỡ kim quang. Từng đạo kim quang đan dệt thành bảo, mang theo hào quang khoác ở trên người hắn khiến cho toàn thân khí chất vì đó biến đổi, trong phút chốc từ giống như Trích Tiên công tử văn nhã, biến thành một vị thần thánh mà lại uy nghiêm kim bảo tiên nhân. Đến đây, chín vị tiên nhân cùng đến, treo cao ở thiên, quan sát chúng sinh. Cầm đầu người kia xoay chuyển ánh mắt, đảo qua phía dưới cấm quân cùng xa xa kỳ họ tổ. Chờ nhìn thấy những kia quỷ dạp dưới đất, run lẩy bẩy bách tính sau, hắn khẽ cau mày, rốt cục mở miệng, nói ra tiên nhân dáng thế sau khi câu nói đầu tiên, trên trời Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu năm thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Trong sáng mà lại thanh âm thản nhiên khuyết tán ra đến, ở cả tòa kỳ họ tổ trên không vang vọng. Trong lúc nhất thời, cả tòa kinh thành trở nên yên lặng như tờ. Hết thể kỳ họ tổ con dân cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, hoặc là kích động, hoặc là chờ mong nhìn lên bầu trời bên trong tiên nhân, tựa hồ cho rằng đối phương muốn vì là Nam Khánh hạ xuống tiên duyên. Nhưng mà câu tiếp theo, cái kia tiên nhân liền chuyển đề tài, lấy ra một tấm màu vàng quyển trục, nhàn nhạt thì thầm, xưa có Bạch Ngọc Kinh đắc đạo nữ tiên, cảm giác hồng trần chúng sinh đau khổ, tự cửu thiên hạ xuống phàm trần. Lấy thần miếu tên, hành với thế gian, dùng tên giả Diệp Khinh Mi, đứng Diệp thị cửa hàng ở Nam Khánh. Mở dân trí, mở văn minh, thương trăm nghề, công đức vô lượng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Cái gì? Nghe được danh tự này, rất nhiều biết Diệp Khinh Mi việc Khánh Quốc triều thần cũng không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Những kia đã từng ám hại qua Diệp Khinh Mi người, tỉ như lúc này đang ở trong hoàng cung an tọa hoàng hậu, càng bị này kinh thiên bí ẩn hại đến hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, ấm áp chất lỏng từ cái kia vượng váy hông dốc rách chảy ra. So sánh cùng nhau, năm đó cùng Diệp Khinh Mi quan hệ giao hảo mọi người chính là khác một bước giá dấp. Nghe được Diệp Khinh Mi thân phận thực sự bọn họ đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên. Tựa hồ cũng chỉ có chuyển thế tiên nữ thân phận mới có thể xứng với năm đó cái kia danh chấn thiên hạ nữ nhân. Chúng sinh bách thái, không giống nhau. Nhưng bất luận kỳ họ Tô mọi người phản ứng làm sao, trên trời tiên nhân như cũng không nhúc nhích chút nào, tiếp tục dùng cái kia lạnh lẽo mà lại thanh âm đạm mạc nói: "Có thế gian nhân hoàng lý tính tử, cùng hạ phàm nữ tiên ám kết châu thai, sinh ra một con trai. Tiên phàm kết hợp, vốn là xúc phạm thiên cung điều lệ cử chỉ, nhưng nghệ tình công đức vô lượng, vốn có thể ưu khuyết điểm giằng co. Nhưng họ Lý Nhân Hoàng, kiên kỵ nữ tiên khả năng, sợ vì đó đoạt quyền, tọa trong bóng tối làm hại, lệnh nữ tiên không thể công đức viên mãn, liền rơi vào luân hồi. Thiên cung tức giận, cha do ngọn nguồn, đặt chúng ta hạ phàm, tự tay truy bắt này tặc. Nói xong, hắn thu hồi quần trục, ánh mắt ném hướng phía dưới Thái Bình biệt viện, lạnh lùng nói, Lý Tính Tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Uy nghiêm hùng vĩ âm thanh khuyết tán ra đến, như quần quận tiếng sấm, không ngừng vang vọng. Ẩn chứa trong đó lượng tin tức là khổng lồ như thế, cho tới hết thể nghe được Bạch Ngọc Kinh tuyên án kinh thành con dân, đều rơi vào cực kỳ kịch liệt tâm thần chấn động bên trong. Diệp Kinh Mi càng là chuyển thế nữ tiên, Phạm Nhàn càng là khánh đế cùng tiên nữ sinh ra con riêng, còn có Diệp Kinh Mi cái chết, càng là khánh đế sợ đoạt quyền, một tay mưu tính. Rất nhiều không biết chuyện triều thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Những kia hơi hơi hiểu rõ tình hình nhưng là như gặp trọng kích, không nhịn được sắc mặt đột nhiên biến, hạ ngồi ở đất. Mà ở trong những người này, phản ứng nhất là kịch liệt không thể nghi ngờ là Phạm Nhàn phụ thân Phạm Kiến. Phạm phủ bên trong, Phạm Kiến ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời, trong đầu vang vọng mới vừa nghe đến tuyên án. Đột nhiên, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này lao nhanh ra ngoài phủ, đoạt lấy một con quái mã, hướng về Thái Bình biệt viện chạy đi. Cũng trong lúc đó, Thái Bình biệt viện bên trong khánh đế cũng tỉnh táo lại đến. Hắn cắn răng, cố nén toàn thân đau đớn đứng lên, đón giữa bầu trời tiên nhân ánh mắt tức giận nói, "Trơ không, không thể không nói, khánh đế ý chí vẫn là tương đối mạnh mẽ." Nhưng đáng tiếc, cái kia Kim Bảo tiên nhân căn bản không có với hắn đối thoại ý tứ. Đang vấn tội sau khi, không đợi khánh đế nói xong, hắn liền phất phất tay, hạ xuống một đạo thô như cung điện màu vàng sấm sét, đem khánh đế thậm chí cả tòa Thái Bình biệt viện nhấn chìm trong đó. Liền, Phạm Kiến mới vừa chạy đi phủ đệ, liền nhìn thấy chân trời sấm sét hạ xuống, ầm ầm đánh xuống. Oeng! Nương theo đinh thai nhức góc nổ vàng, cả tòa Thái Bình biệt viện đều bị cái kia Huy Hoàng Thiên Lôi san thành bình địa. Làm xong những này, Kim Bảo tiên nhân vẻ mặt lãnh đạm thu hồi ánh mắt, mà ngay cả không hề liếc mắt nhìn cái kia Thái Bình biệt viện một chút, liền xoay người hướng về tầng mây nơi sâu xa bay đi. Bên cạnh tám vị Kim Bảo tiên nhân cũng là như vậy. Không lâu lắm, mây đen dần dần hợp lại, đem chín vị tiên nhân bóng người che đậy. Phạm Kiến con ngươi đột nhiên co, không nhịn được chán nản buông tay, một bên tùy ý tuấn mã mang theo chính mình chạy nhanh, một bên túi lầu đến, trong miệng hình như có chút thương xót dưới đất thấp hô bệ hạ. Thấy cảnh này, từ đuổi theo phía sau chư vị Phạm Nhàn bộ hạ không khỏi thở dài một tiếng. Cầm đầu người kia thả người nhảy một cái, chập ngón tay lại như dao, đem Phạm Kiến đánh ngất, mang theo hắn hướng Phạm phủ mà đi. Đương nhiên, như Phạm Kiến như vậy thiết huyết trung thần dù sao cũng là số ít. Còn lại triều thần quyền quý càng nhiều ở trong phủ trầm mặc, trong đầu nhanh chóng suy tư sau đó đối sách. Dần dần, quần quần mây đen lùi tản ra đến, màu vàng sấm sét cũng biến mất không còn tăm tích. Ánh mặt trời một lần nữa tự chân trời tung xuống, rọi sáng cả tòa kỳ họ tổ, nhưng không cách nào xua tan trong lòng bọn họ mù mịt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, khánh đế tuy rằng băng hà, nhưng quốc không thể một ngày vô chủ. Ở không có để lại gì chiếu tình huống, những kia lòng mông dạ thú hạ người nhiều lắm vắng lặng mấy ngày, thì sẽ từng người đứng thành hàng, phụ tá thái tử và nhị hoàng tử triển khai tàn khốc tranh đấu. Có thể dự kiến, sau đó khoảng thời gian này, kỳ họ tổ đem rơi vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Trừ phi có người biết trước, sớm làm ra an bài. Vì lẽ đó, chuyện kế tiếp, chúng ta liền không cần phải để ý đến. Nam Khánh biên cảnh một chỗ nơi đóng quân, Tô Hạo Minh một mặt tò mò hỏi ra mặt trên câu nói kia. Ở xung quanh hắn, là một tòa bị cách âm kết giới bao phủ lều trại. Lều trại bên trong không chỉ có chiếc hóa trang thành tiên nhân chín vị gờ giúp chặt thành viên nhóm, còn có một vị thân mang hoa phục, dung mạo tuấn tú như nữ tử công tử trẻ tuổi. Xem thần thái tự nhiên dáng dấp, không nghi ngờ chút nào, định là Phạm Nhàn không thể nghi ngờ. Ở lấy Bạch Ngọc Kinh tên hiển thánh qua đi, Lâm Vũ liền mang theo các thành viên nhóm trực tiếp rời đi kỳ họ tổ, đi tới Nam Khánh biên cảnh, cùng vẫn còn Nam Khánh sứ đoàn bên trong Phạm Nhàn hợp lại. Nghe được Tô Hạo Minh lời nói, Phạm Nhàn cười nói, chuyện kế tiếp đều là nhân gian phân tranh, liền không cần các vị Bạch Ngọc Kinh tiên nhân ra mặt. Nói xong, hắn xoay đầu lại, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn phía bên cạnh Lâm Vũ. Đại ca, yên tâm, không quên được. Lâm Vũ hơi cười, xoay tay lấy ra một viên quả cầu thủy tinh, đưa cho Phạm Nhàn. Nhìn kỹ, cái kia cầu bên trong rõ ràng là bị san thành bình địa Thái Bình biệt viện, viện bên trong không chỉ có hôn mê khánh đế, còn có đông đảo bị Vân Diệp đánh ngất cấm quân. Phạm Nhàn xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh ngắm nhìn tình huống bên trong, lúc này than nhẹ một tiếng, đem thu hồi, ôn quyền nói, đa tạ đại ca. Lâm Vũ khoát tay một cái nói, ngươi minh đệ ta, không cần khách khí. Bên cạnh Bạch Trạch Minh mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, các loại, Trần Bình Bình đây, chứ không phải còn có ở bên trong không? Lâm Vũ cười nói, sớm rời đi kỳ họ tổ trước, ta liền đem hắn từ quả cầu thủy tinh bên trong phóng ra, cho tới hiện tại mà, đại khái còn ở kỳ họ tổ bên trong thu nạp cái kia hơn 100.000 cấm quân. Cái kia Phạm Minh đây? Tiêu Viêm tò mò hỏi, sau đó phải làm cái gì? Không đợi Phạm Nhàn trả lời, Vân Diệp liền ngự khí trầm trầm nói, đương nhiên là chậm đợi đại quân, xuôi nam đăng cơ à. Lời còn chưa dứt, dưới chân mặt đất liền truyền đến nhẹ nhàng rung động âm thanh. Vân Diệp chân mày cau lại, kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Phạm Nhàn hơi cười, lúc này nhanh chân tiến lên, xốc lên mảnh lều, không nhìn trong doanh địa những kia nghi ngờ không thôi sứ giả, nhìn phía trên đường chân trời đạo kia nhấc lên bụi mù dòng lũ màu đen, lạnh nhạt nói, mưu tính nhiều năm, trung vi Diệp thị giải tội. Cuộc náo kịch này cũng nên liền như vậy kết thúc. Chương 384, thành lập đoàn liên hoan. Chương 384, thành lập đoàn liên hoan. Theo Phạm Nhàn ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa phía trên đường chân trời, một đạo màu đen thiết kỵ dòng lũ rục ngựa lao nhanh. Xem trang bị hình tướng mạo, rõ ràng là đệ nhất thiên hạ cường quân, trực thuộc ở viện giám sát viện trưởng Trần Bình Bình hắc kỵ. chỉ là cùng quy chế bên trong không từng chiếm được ngàn hắc kỵ không giống, trước mắt hắc kỵ có tới 5000 số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Bình Bình sớm có phản ý, ẩn nhẫn mấy chục năm lâu dài, mới có hôm nay dòng lũ lại thế. Mà ở hắc kỵ phía sau, lại có lít nha lít nhít hơn 100000 biên cảnh đại quân tùy tùng. Trong đó dựng thẳng vương kỳ địa phương, có một vị vóc người khôi ngô, khoác giáp trụ vai hùng thanh niên. Xem mang theo Đông Di đặc thù dung mạo, cùng với cùng Phạm Nhàn thoáng tương tự ngũ quan, không nghi ngờ chút nào, chính là đóng giữ biên cương đại hoàng tử Lý Nhật Nho. Dựa theo nội dung vở kịch, Phạm Nhàn lên phía Bắc trở về sau, đại hoàng tử thì sẽ trở lại kinh thành, cùng tùy tùng sứ đoàn mà đến Bắc để công chúa và thân. Nhưng ở này điều thế giới tuyến lên, Phạm Nhàn càng chẳng biết lúc nào cùng đại hoàng tử đạt được liên hệ, cũng cùng với đạt thành nhận thức chung, ở bề ngoài phụ chỉ về kinh kết thân, kỳ thực xuất lĩnh đại quân cùng hắc kỵ hợp lại, quy thuận ở Phạm Nhàn. Vạn ngựa tề chạy, nhấc lên một trận ngập trời bụi mù. Đông đảo sứ đoàn bên trong người kinh hoàng lúng túng, vội vàng hướng về Phạm Nhàn vị trí lều trại hội tụ đến. Nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, phía trước nhất cái kia một nhánh kỵ binh giáp đen liền ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đó là hắc kỵ. Sứ đoàn phó sứ sáng mắt lên, chợt trong lòng thoáng yên ổn. Nhưng tiếp theo, hắn liền đối với hắc kỵ xuất hiện cảm thấy nghi hoặc, không khỏi nhìn phía lều trại cửa Phạm Nhàn. "Tiểu Phạm đại nhân, đây là..." Phạm Nhàn lạnh nhạt nói, "Viện trưởng mật lệnh, kỳ họ Tô có biến, mệnh chúng ta tức khắc về kinh." "Kỳ họ Tô có biến?" Phó sứ đại nhân con ngươi thu nhỏ lại, không nhịn được thấp giọng hỏi, "Xin hỏi tiểu Phạm đại nhân, đến cùng là cái gì kỳ biến, càng khiến viện trưởng đại nhân vận dụng hắc kỵ?" Dứt tiếng, không đợi Phạm Nhàn mở miệng, bên cạnh tráng hán hộ vệ Phù Hào liền cười lạnh một tiếng. "Phó sứ đại nhân, nói nhiều đi, Trần viện trưởng mật lệnh, ngươi cũng dám hỏi?" Phó sứ cả kinh, vội vàng nói, "Sao dám, sao dám?" Phạm Nhàn giơ tay, ra hiệu Phù Hào không nên nhiều lời, chợt thở dài nói, "Đại nhân chớ trách, Phạm mỗ cũng không phải là có ý định ẩn giấu, thực sự là viện trưởng mật lệnh, không thể không vì là a." Phó sứ cười bồi nói, "Lý giải, lý giải." Phạm Nhàn nghiêm mặt nói, "Nói chung, Phạm mỗ có mệnh tại người, chỉ cần đi trước một bước, ta sau khi đi, này sứ đoàn trên dưới sẽ phải xin nhờ đại nhân." Phó sứ nghiêm mặt, lúc này chắp tay nói, "Nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ." "Rất tốt." Phạm Nhàn thỏa mãn gật gật đầu. Hai người lời nói trong lúc đó, xa xa đại quân dĩ nhiên áp sát. Hắc kỵ thống lĩnh kinh mâu tỷ lệ hơn 100 tên bộ hạ thoát ly đại quân, hướng về sứ đoàn chạy nhanh đến, một lát sau liền dừng ở sứ đoàn trước mặt, đồng loạt tung người xuống ngựa, hướng về Phạm Nhàn quỳ một gối. Phạm Nhàn ánh mắt đảo qua trước mặt hắc kỵ cùng phía sau những kia hắn bồi dưỡng lên hộ vệ cao thủ, vung tay lên, cất cao giọng nói, "Chuẩn bị ngựa." "Về kinh." "Là." Khánh đế sinh ra hoàng tử không phải số ít, nhưng có tư cách cạnh tranh long ỷ, nhưng là không nhiều. Đầu tiên là đại hoàng tử, mẫu thân hắn là người đồng gì, tự thân cũng có người di huyết thống, không thể tiếp nhận chính thống. Tam hoàng tử quá nhỏ tuổi, nếu là ấu chủ đăng cơ, rất dễ dàng bị hậu cung, ngoại thích cùng triều thần nhóm bản thân quản lý. Đến tới đến lui, cũng chỉ có thái tử và nhị hoàng tử có tư cách tranh cướp tấm kia long ỷ, nhưng mà Trần Bình Bình đã bố trí xuống đi, chỉ cần khánh đế một chết liền sẽ có người ở triều đình lên lấy ra viện giám sát 8 nơi giả tạo phế thái tử di chiếu, khiến cho không cách nào danh chính ngôn thuận ngồi trên vị trí kia. Cho tới nhị hoàng tử, từ lúc Lý Vân Duệ thân trước khi chết, hắn liền cùng Chi Hợp Nưu lợi dụng nội khố chi tiện giành lợi ích, trong bóng tối nuôi lên một nhánh đại quân. Nhánh quân đội này hướng đi vẫn ở Trần Bình Bình nắm trong bàn tay. Chỉ cần hắn dám điều động đại quân, Trần Bình Bình thì sẽ ngay lập tức đem vây nốt, cũng cho nhị hoàng tử cùng hắn bộ hạ an cái trước khởi binh lưu phản tên tuổi. Đến lúc đó, Phạm Nhàn tự Bắc Tề xuôi Nam, mang đại công về nước, lại thêm vào trước đây truyền khắp kỳ họ tổ tiên nhân con mồ côi thân phận, định có thể một lần công thành, đoạt được ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, đây chỉ là Phạm Nhàn cùng Trần Bình Bình một năm trước lưu tính. Đối với bây giờ Phạm Nhàn tới nói, ngôi vị hoàng đế có điều là dễ như trở bàn tay đồ vật, sở dĩ tiếp tục dựa theo kế hoạch thực thi, chủ yếu là vì thế năm đó Diệp Khinh Mi sửa lại án xử sai, thuận tiện nhường Trần Bình Bình phát tiết một hồi trong lồng ngực cừu hận thôi. Liền, ở Trần Bình Bình cùng diện mạo rừng các loại trọng thần liên thủ mưu tính bên dưới, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, trước thái tử liền bị một giấy di chiếu đổi ra đông cung. Nhị hoàng tử không cam lòng, trong bóng tối chuẩn ra kỳ họ tổ, lần tới binh đoạt được ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng ở trên đường bị Phạm Nhàn dẫn đại quân chặn được, dễ như ăn cháo mà đem đánh tan, bắt lấy về kinh. Đến đây, Trần Bình Bình hết thể mưu tính tất cả thành công, liền ngay cả hơn 100000 cấm quân cũng bị hắn hết mức nắm trong tay. Tam hoàng tử cùng nghi quý Tần Jun lẩy bẩy, chỉ có thể nhờ người ám chỉ, lấy biểu thị bọn họ cũng không có bất luận cái gì ý đồ không an phận. Nhưng dù vậy, luôn luôn lòng dạ độc ác Trần Bình Bình như cũng dự định nổ cỏ tận gốc. Nếu không Phạm Nhàn đúng lúc mang đại quân trở về, hộ hạ xuống hai mẹ con này, sợ là chỉ có thể vì các nàng nhà sát. Mà ở phát hiện Phạm Nhàn mang đại công cùng đại quân trở về sau, hỗn loạn kỳ họ tổ liền cấp tốc bình tĩnh lại. Không ít khánh quốc công thần cùng Di lão, người già trung thành với triều đại trước, thấy Trần Bình Bình cùng diện mạo dừng đám người đối với Phạm Nhàn cung kính như thế, làm sao không biết trận này hỗn loạn sau lưng chân chính rối tay. Có điều, Phạm Nhàn dù sao cũng là tiên nhân chính mồm thừa nhận hoàng thất huyết thống, hơn nữa còn có tiên nữ con mổ côi thân phận. Hai trùng điệp thêm nữa dưới, tự nhiên sẽ khiến từng trải qua tiên nhân dáng thế một đám triều thần mơ tưởng viễn vông. Liền ngay cả đám này Di lão, người già trung thành với triều đại trước, bên trong thái độ cường ngạnh nhất, không sợ nhất chết Phạm Kiến, ở phát hiện Phạm Nhàn có đăng cơ độ khả thi sau, cũng không khỏi chần chờ lên. Phạm Kiến đều là như vậy, cái khác trọng thần thì càng không cần nhiều lời. Liền ở bọn họ ấm ở thái độ dưới, ngăn ngắn sau năm ngày, Phạm Nhàn liền thuận lợi đăng cơ. Mà ở hắn đăng cơ lễ lớn lên, các thành viên nhóm lại lần nữa phát lực, lấy bạch ngọc kinh tên đưa tới quà tặng, bào chế thiên tượng, triệt để củng cố Phạm Nhàn đăng cơ tính chính thống. Nói thật, đối với tính chính thống thứ này, Phạm Nhàn cùng các thành viên nhóm kỳ thực là không để ý sở dĩ muốn như thế làm, chủ yếu là vì động viên dân tâm, miễn cho thay đổi triều đại mang đến không cần thiết giết chóc cùng hỗn loạn. Sự thực chứng minh, Khánh Quốc bách tính cùng các quan chức xác thực đều dính chiêu này. Vấn đề duy nhất, đại khái chính là Phạm Nhàn dòng họ. Dù sao hắn từ khi đăng cơ sau, liền từ không qua cái gì vào tông miếu việc, càng không có muốn sửa họ Lý ý tứ. Đối với này, chúng thần cùng người trong hoàng thất đều rất có phê bình kín đáo, chỉ là khiếp sợ đại quân còn ở kỳ họ tổ, vì vậy không dám nhiều lời thôi. Chờ tương lai Hắc Kỵ rời đi, biên quân bắc về, phòng trường liền có người muốn đối với việc này làm khó dễ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không biết mình muốn đối mặt là thế nào một vị hoàng đế, mà Phạm Nhàn muốn làm, cũng tuyệt không chỉ là đem hoàng đế sửa họ Phạm đơn giản như vậy. Lại qua ba ngày, thể nội vũ trụ, luân hồi các bên trong. Lâm Vũ ở ngoài các đại điện bày xuống một bàn yến hội, vừa đến là vì là Phạm Nhàn đăng cơ chúc mừng, thứ hai cũng là nhân cơ hội này, mang theo gờ giúp chặt thành viên nhóm thành lập đoàn liên hoan. Vì chuẩn bị lần này đến hội, hắn cố ý từ Tích Phong Thành mời tới ba vị đặc bếp cấp bậc cao thủ. Ba người này đều là say mê ở chủ đạo tiên tộc người, không chỉ có đứng đầu Tích Phong Thành siêu phàm trung nghệ, còn có thể cùng cự long vật lộn chém giết thực lực cường đại. Ở trước mặt bọn họ, bất kể là ma thú ma vật, vẫn là quái thú linh điểu, đều có thể như bảo đinh giải như giống như ung dung xử lý. Liền, các loại ma huyễn nghiêng về cùng tiên hiệp nghiêng về mỹ thực quần quần không ngừng bị bưng lên. Cái gì xương hàng long xếp, thiêu đốt cánh phượng, mây mù trưng rùa, nguyện suối hồng chim, có thể nói không thiếu gì cả. Ngoài ra, trên yến hội còn có rất nhiều từ mỗi cái thế giới vơ vét mà đến linh quả linh căn, thần tuyển tiên hữu. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn cùng điểm tâm, ở bên ngoài đều là cực kỳ quý giá thiên địa linh vật, nhưng ở đây, có điều là tùy ý lấy dùng tiệc đứng phẩm thôi. Nhìn trước mặt linh quang lấp lóe, linh khí nồng nặc canh cá, Diệp Phàm không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ. Hắn hôm nay tuy rằng cảnh giới vẫn còn thấp, nhưng cũng từ lâu từng trải qua các loại cực kỳ bảo vật quý giá cùng linh vật. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ nhận ra, này canh cá bên trong dùng cho nâng tươi mới các loại vật liệu phụ, càng đều là không kém hoang cổ cấm địa bên trong những kia thần quả thiên địa linh vật. Như vậy quý giá nguyên liệu, nếu là phóng tới hắn thế giới, định sẽ khiến cho rất nhiều thế gia cùng thánh địa tranh đoạt. Nhưng Lâm Vũ đây, nhưng đem đồ chơi này đem ra nấu canh, hầm còn chỉ là chất thịt ngon, quý hiếm trình độ hoàn toàn không sánh được vật liệu phụ một loại nào đó dị giới linh cá. Phung phí của trời, thật là phung phí của trời a. Diệp Phàm trong nội tâm không nhịn được nổ nước bọt, nghĩ thầm như vậy quý giá linh vật, nếu như có thể đem ra luyện đan, làm sao cũng so với này chỉ là canh cá càng hữu hiệu quả đi. Ngay ở hắn như thế nghĩ thời điểm, một đám tay áo tung bay, tuổi trẻ tướng mạo đẹp hầu gái liền từ ngoài điện đi tới. Cái kia từng đôi trắng nõn như ngọc cổ tay trắng ngần phía trước, thình lình bưng từng cái bằng ngọc mâm tròn, bên trên giống như núi nhỏ trồng chất các loại kim quang sáng lạ, ánh bạc lấp lánh nếm dịu đan hoàn. Lúc gần lúc hiện, còn có da như long phượng lẫn nhau đều, mây mù bốc lên loại hình huyền diệu dị tượng. Đan dược vừa mới vào bàn, liền có linh khí nồng nặc phả vào mặt, khiến Diệp Phàm đốn cảm thấy phấn chấn, trong lòng rất là kinh ngạc. Thật là có đan dược. Cái kia làm ta không nói. Ánh mắt của hắn lấp lánh mà nhìn cách mình gần nhất một bàn kim đan. Này kim đan ước chừng to bằng long nhãn, tính chất như chân chính hoàng kim, tỏa ra một cỗ cực kỳ kỳ dị đan hương. Đan hương quanh quẩn ở trong mũi, Diệp Phàm hít sâu một hơi, liền có đạo đạo linh khí tràn vào thân thể, hóa thành hắn độc nhất thần lực, tụ hợp vào cái kia một vũng vàng rực rỡ khổ hải bên trong. Thật là lợi hại. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, không khỏi hai mắt tỏa sáng, dục dàn dục dịch. Nhưng ở hắn không nhịn được vươn tay ra, dự định lấy một viên kim đan nếm thử thời điểm, lại phát hiện xung quanh thành viên nhóm chẳng biết lúc nào dừng động tác lại, ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là kính nể mà nhìn hắn. Diệp Phàm động tác cứng đờ, chợt ngượng ngùng thu cánh tay về, đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía bên người Tiêu Viêm. Giữa lúc hắn dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, liền nhìn thấy Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kính phục, một mặt cảm khái nói rằng, không hổ là hoàng cổ thánh thể. Đại ca luyện chế đan dược, ngươi cũng dám trực tiếp cầm lấy đến ăn. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khâm phục nói, Diệp huynh, ngươi thật đúng là cái này. Chương 385, lâu không gặp An Bình. Chương 385, lâu không gặp An Bình. Diệp Phàm một mặt mờ mịt nhìn Tiêu Viêm, càng nghe càng hồ đồ. Hắn thực sự không hiểu nổi, Lâm đại ca luyện chế đan dược, làm sao liền không thể trực tiếp cầm lấy đến ăn? Chần chờ một, hai, Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ đan dược này quá mức quý giá, còn có điểm đặc biệt gì đó hay sao? Cái kia ngược lại không là. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, chợt cân nhắc một chút ngôn ngữ, thấp giọng truyền âm nói, nên nói như thế nào đây, chính là đại ca đối số chữ không làm sao mẫn cảm, đan phương bên trong nếu là muốn cầu dùng 10 năm linh thảo, hắn thông thường đều sẽ nhận sai thành 10 vạn. Diệp Phàm nói hưu nói vượng, mang theo bất mãn âm thanh đột nhiên vang lên, thô bạo cắm ở hai người truyền âm trong lúc đó. Tiêu Viêm vẻ mặt cứng đờ, chợt mặt lộ vẻ cười gượng, quay đầu nhìn về đi vào điện bên trong thanh niên mặc áo trắng. "Đại ca, ngươi đến." Thanh niên mặc áo trắng hoặc là nói Lâm Vũ bất mãn mà chừng Tiêu Viêm một chút, chợt xoay đầu lại, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ý cười dịu dàng nhìn phía Diệp Phàm nói, "Thiếu nghe tiểu tử này nói hưu nói vượng, cái gì đối số chứ không mẫn cảm, đem 10 năm xem thành 10 vạn. Chửi đối, hết thảy đều là chửi đối. Ta chỉ là luyện đan thời điểm đối với nguyên liệu yêu cầu hơi cao, thường thường sẽ thay đổi đan phương, cải tiến dược hiệu thôi." Nói, hắn phất tay hút tới một viên kim đan, cười mỉm đưa đến Diệp Phàm trước mặt, đến, nếm thử vi huynh gần nhất cố ý thay đổi thối thể đan, ăn một viên, bảo quản ngươi thoát thai hoàn cốt, kim thân cũng ránh. Chính là đạo cung cảnh một đòn toàn lực, cũng thương không được ngươi mảy may. Thối thể đan danh tự này, vừa nghe là biết nói là cấp thấp đan dược. Mà Diệp Phàm trước mặt này viên, vàng rực rỡ, tròn trung trụ, bên trên có kim quang lưu chuyển, dị tượng sinh sôi, thế nhưng hút một ngụm đan hương liền có thể lớn mạnh cổ hải, tăng cường thần lực, này tờ mờ cũng có thể là thối thể đan. ngươi xác định không phải cựu chuyển kim đan sao? Nhìn trước mặt cái kia viên hảo quang lưu chuyển kim đan, Diệp Phàm khẽ miệng bắp thịt hơi co giật, cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Viêm cùng các thành viên nhóm tại sao lại lộ ra như vậy vẻ mặt. Trong lòng hắn cực kỳ xoắn xuýt, hiển nhiên đối với nảy viên thối thể đan cực kỳ chống cự. Nhưng hết cách rồi, đón Lâm Vũ ánh mắt mong chờ, Diệp Phàm làm sao đều không nói ra được cái kia không chữ, chỉ có thể cắn răng một cái, nhắm mắt tiếp nhận đan dược. Chờ sau khi dùng, Diệp Phàm trong nháy mắt hổ khu chấn động, toàn thân bắn hiện ra vô số đạo rực rỡ kim quang. Từng đạo kim quang ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, tăng lên điên cuồng hắn cái kia vốn là nghịch thiên lục thân cường độ. Diệp Phàm không dám thất lễ, lúc này ngồi khoanh chân, thần lực vận chuyển, toàn lực tiêu hóa đan hoàn dược lực. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, cơ thể hắn liền thoát thai hoán cốt, toàn thân phóng ra rực rỡ kim quang, cơ thể càng là trong suốt như lưu ly bảo đèn, vô cấu không rãnh. Không hổ là hoang cổ thánh thể, quả nhiên kháng tạo. Lâm Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn Diệp Phàm, nghĩ thầm lại nhường hắn trưởng thành một quãng thời gian, thì có thể dựa vào nhục thân, thế hắn thí nghiệm những kia càng mạnh hơn năng lượng. Đáng thương Diệp Phàm còn không biết mình đã bị Lâm Vũ cho nhìn chằm chằm. Hắn đang không ngừng thuế biến nhục thân, gắng đạt tới đem hết thể dược lực hết mức tiêu hóa. Nhưng dù vậy, thối thể đan như cũ có bộ phận dược lực không thể tiêu hóa. Lưu lượn một vòng sau, nay bộ phận dược lực liền bay vào khổ hải, chiếm giữ ở dưới đáy mệnh tuyển. Hô, Diệp Phàm mở mắt ra, chậm rãi phun ra một cái bạch khí, trong lòng đối với đan dược này hiệu quả thán phục không ngớt. Chỉ là một viên thối thể đan mà thôi, càng nhường cơ thể hắn liên tiếp thuế biến mấy lần, dược lực mạnh, so với yêu đế chi tâm thánh huyết rèn luyện cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia chồng chất như núi nhỏ kim đan. Cái kia, đại ca. Diệp Phàm cân nhắc dưới ngôn ngữ, khá hơi ngượng ngùng mà nói, ăn không hết. Có thể đóng gói sao? Lâm Vũ hơi kinh ngạc, chợt thấy buồn cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, vung tay lên, hào khí nói, Phàm là bưng đến trên bàn, sau tiệc cũng có thể đóng gói mang đi. Nghe được câu này, các thành viên nhóm nhóm sáng mắt lên, dồn dập ôm quyền chắp tay, nói lao bản đại khí loại hình cắt từ lời. Nhưng tiếp theo, Lâm Vũ liền chuyển đề tài, một mặt nhiệt tình chào hắn nói, đặc biệt là này chín loại đan dược, đều là vi huynh gần nhất thay đổi đắc ý tác phẩm. Thối thể đan chỉ là trong đó cuối cùng một cái, còn lại 8 loại cường đại hơn, phải có nếm a. Các thành viên nhóm nghe vậy sắc mặt cứng đờ liên đới nụ cười cũng trở nên hơi miễn cưỡng. Nhưng hết cách rồi, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt Lâm Vũ hảo ý, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, nhắm mắt từng người lấy một viên đan dược, dùng thử đan phương thức làm kiếm lời nhiều như vậy thứ tốt thù lao. Có điều, so với lần đầu thành lập đoàn Diệp Phàm, lao các thành viên nhóm hiển nhiên càng thêm cẩn thận. Bọn họ ở dùng đan dược trước, đều sẽ tỉ mỉ hỏi một chút dược hiệu cùng nguyên liệu, xác nhận mình có thể gánh vác được sau, mới sẽ chỉnh mà trọng chi địa lựa chọn dùng. Liền, đại điện bên trong bảo quang bắn hiện, điên cuồng lấp lóe, liên miên cùng dữ. Rất nhiều thành viên nhóm sắc mặt biến đổi, dồn dập tại chỗ ngồi xếp bằng, toàn lực tiêu hóa đan dược hiệu quả. Thấy tình hình này, Lâm Vũ thỏa mãn nhỉ sổ, cười, lúc này phất phất tay, mệnh xung quanh chờ đợi tuyệt mỹ hầu gái tất cả lui ra. Nhìn những kia dung mạo tuyệt mỹ, không giống phàm nhân hầu gái, Diệp Phàm trừng mắt nhìn, trong lòng rất là tò mò. Luân hồi các không phải chuyên môn vì là các thành viên nhóm mở ra địa phương sao, làm sao còn có nhiều như vậy tướng mạo đẹp hầu gái? Hơi thêm suy tư, hắn quay đầu nhìn về Tiêu Viêm, đem vấn đề này ném ra ngoài. Tiêu Viêm người mang dị hỏa, lại có phân quyết, có thể nói tiên thiên cắn thuốc thánh thể, cho dù Lâm Vũ lấy ra đan dược hiệu quả mạnh hơn, hắn cũng có thể trước tiên dùng dị hỏa đem bọc, tiến tới từ từ tiêu hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, ở một các thành viên nhóm bên trong, Tiêu Viêm thần thái là dễ dàng nhất. Nghe được Diệp Phàm vấn đề, hắn không khỏi thấy buồn cười, chợt thấp giọng truyền âm nói, Diệp huynh, ngươi nên là trực tiếp bị mời được luân hồi cát, vẫn không có ở đại ca đạo trưởng chọn chính mình chỗ ở đi. Xác thực. Diệp Phàm gật gật đầu, nghi ngờ nói, này theo ta mới vừa vấn đề có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Tiêu Viêm cười nói, chỉ cần ngươi định ra chỗ ở, Linh Hoa tiên tử thì sẽ đưa ngươi lệnh cấm chế bài cùng mấy chục người hầu, những thị giả này cùng mấy hầu gái như thế, đều là ma pháp con rối cùng trí năng phản sinh người máy. Ngươi như từng thấy bọn họ, đương nhiên sẽ không hỏi ra vấn đề thế này. Nghe được câu này, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách những này hầu gái mỗi cái tướng mạo đẹp như tiên, không giống phàm nhân, nguyên lai đều là con rối cùng người máy a. Vậy này to lớn trong đạo trường, liền không có cái gì chân chính sinh mệnh sao? Cũng là có. Tiêu Viêm tiện tay mang tới một viên linh quả, cắn một cái sau, cười nói, còn nhớ ngươi mới vừa bước ra truyền tống môn thời điểm nhìn thấy cái kia cây màu bạc cụ kỳ sao? Vật kia là đại ca bồi dưỡng thế giới thụ, kết ra trái cây ẩn chứa một toàn bộ thế giới, bên trong sinh sống không ít từ mỗi cái thế giới trộm tới kỳ chân dị thú. Dị bảo các bên cạnh thần thú các chính là bán những này kỳ chân dị thú cửa hàng. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn, nói không chắc có thể mua vài con mang về trồng hoa đây. Thần thú các à? Diệp Phàm đăm chiêu, hiển nhiên đối với này hứng thú không lớn. Ngoài ra, vườn thuốc bên kia cũng có không ít linh vượn trong nòng, Tích Phong Thành tiên tộc người tình cờ cũng sẽ đi tới nơi này, đặc biệt là cái kia gọi lão đỡ lệ tiên tộc người, nên tính là Lâm đại ca ở Phở Y ở rèn thế giới phát môn biên. Các loại. Diệp Phàm không nhịn được mở miệng, đầy mặt tò mò nhìn Tiêu Viêm nói, tiên tộc người. Tiêu Viêm cười giải thích, chính là đại ca ở Phở Y ở rèn thế giới sáng tạo thân thuộc chủng tộc, ngươi có thể lý giải vì là tương tự với tinh linh tộc loại kia tồn tại. Sáng tạo chủng tộc. Diệp Phàm đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Tiêu Viêm. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn cố nén kiếp sợ, thấp giọng truyền âm nói, Lâm đại ca, hắn mạnh như thế nào? Không rõ ràng. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, chợt thành thật trả lời nói, có điều cho đến nay, duy nhất có thể làm cho đại ca ăn quả đắng, thật giống chỉ có giờ cờ vũ trụ vị kia chí cao thượng đế. Giờ cờ chí cao thượng đế à? Nghe được câu này, Diệp Phàm không khỏi trở nên trầm mặc. Nói thật, ở thấy được luân hồi các sau, hắn đã vô hạn cất cao trong lòng mình mong muốn. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại vẫn là đánh giá thấp vị này vừa giúp chặt thứ nhất bắp đùi vàng thực lực. Sáng tạo thế giới, sáng tạo chủng tộc, thậm chí cùng thượng đế chuyện trò vui vẻ. Loại cấp bậc này đại lão, thật có thể với bọn hắn ngồi một bàn sao? Vừa giúp chặt sợ không phải lầm cái gì đi. Thành viên nhóm mới còn đang kiếp sợ, lão thành viên nhóm đã tập mãi thành quen, bắt đầu thuần thục kiếm lời linh vật. Ở Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm trò chuyện thời khắc, còn lại thành viên nhóm cũng đã bước đầu tiêu hóa thể nội dược lực. Cho tới còn lại hạ dược lực thì lại cũng như Diệp Phàm như vậy tiềm tàng lên. Nay tự nhiên là Lâm Vũ cố ý gây ra, dù sao lần này đến hội mục đích chủ yếu là thành lập đoàn liên hoan. Hắn cũng không muốn một viên đan dược xuống, liền nhường các thành viên nhóm làm ngồi mấy tháng, không duyên cớ lãng phí lần này cơ hội hiếm có. Mà ở dược lực gần nuốt đi sau khi, các thành viên nhóm không chỉ không có ăn no cảm giác, trái lại bởi vì nhục thân tăng lên, sinh ra một loại cần gấp năng lượng bổ sung cảm giác đói bụng. Tiêu Viêm trước đây đột nhiên cầm lấy một viên linh quả bắt đầu ăn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Liền, các thành viên nhóm thèm ăn nhỏ dãi, lúc này vừa nói cười, một bên nhanh chóng cắn ăn lên. Mới vừa đăng cơ Phạm Nhàn trong tay bưng một ly linh quang lưu chuyển tiên nướng, cùng đều là hoàng đế Lý Thế Dân kề vai sát cánh, lẫn nhau đổ nước bọt dưới trướng đám kia ngu xuẩn sâu. Bên cạnh Tô Hạo Minh cùng Vân Diệp liên thanh phụ họa, một bên mời rượu, một bên như kiếp trước trên internet chính phím cao thủ như vậy, đưa ra các loại cũng không biết đáng tin không kiến nghị. Bạch Trạch Minh đã là bản nhóm công nhận lần thứ 1, 2 nguyên. Hắn đối với những kia kiếp trước biết rõ ạ niềm nhân vật cực kỳ cảm thấy hứng thú, bởi vậy vẫn ngồi ở end cùng bóng đen bên người, tràn đầy phấn khởi thảo luận từng người thế giới nội dung vở kịch cùng nhân vật. Cho tới Hà Cảnh Phong cùng Lâm Liệt, nhưng là mọi người tại đây bên trong chỉ hai thảo luận chính sự thành viên nhóm. Người trước Bạch Ngọc tập đoàn gần nhất mới vừa đem xúc tu đưa đến mạ bẹo thế giới, cũng thông qua Lâm Liệt giao thiệp, thu mua trước đây bị ý rồng màn đánh bại hẻm mở công nghiệp. Có điều bởi vượt giới nguyên nhân, Hà Cảnh Phong không tốt thường trú mạ bẹo, chỉ có thể tạm thời do Lâm Liệt thay mặt quản lý. Cảm thụ trên yến hội náo nhiệt bầu không khí, Diệp Phàm hơi cười, trong lòng bay lên một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái. Ở gia nhập G giúp chắc trước, Diệp Phàm đang ở vào nội dung vở kịch tiền kỳ. Thời kỳ này hắn không nói là thuận buồm xuôi gió đi, chí ít cũng có thể xem như là mệnh đồ thăng trầm. Phải nói, từ khi bị Cửu Long kéo quan tài mang đến bắt đầu tinh vực, hắn liền vẫn ở vào bỏ mạng chạy trốn hoàn cảnh, hoặc là ở bị thế lực lớn truy sát, hoặc là liền đang đi tới lần sau truy sát trên đường. Loại trừ trước đây trong lòng đất không gian một tháng ở ngoài, Diệp Phàm chưa bao giờ có dù cho chốc lát ngừng lại, càng không thể giống như bây giờ an tâm ngồi đối diện cùng ba năm bạn tốt trẻ chén đối ẩm. Kịch liệt như thế tương phản, tự nhiên khiến Diệp Phàm không nhịn được lòng sinh cảm khái. Những kia xuất phát từ qua lại trải qua mà ôm ấp lòng cảnh giác, cũng trong quá trình này lặng yên rút đi, thay vào đó là một loại tự nhiên mà sinh ra an tâm cảm giác cùng cảm giác lệ thuộc. Chương 386, rượu ngon, thật là rượu ngon. Chương 386, rượu ngon, thật là rượu ngon. Mắt thấy Diệp Phàm rốt cục thả xuống trong tim đề phòng, bắt đầu cùng bên người Tiêu Viêm cười đùa đối ẩm, Lâm Vũ hơi cười, lúc này mang theo hai bình linh nhưỡng đi tới, ngồi ở bên cạnh hai người. Liên như vậy, trận này thành viên nhóm tất đến yến hội kéo dài thời gian dòng dã một ngày. Trong lúc tự nhiên không chỉ là hưởng dụng mỹ tiểu mỹ thực, bồi bổ linh vật tiên đan, còn tiện thể tổ chức một hồi luận đạo đại hội, liền chư thiên vạn giới các, mỗi cái lớn hệ thống sức mạnh triển khai thảo luận cùng giao lưu. Cân nhắc đến Tô Hạo Minh bọn người ở vào trúc cơ cảnh giới, Lâm Vũ liền lấy ra chính mình mới vừa sáng chế phương pháp kết đan, vì mọi người nói một chút năng lượng cùng phóng xạ kim đan chi đạo. Còn lại thành viên nhóm cũng đều đem chính mình thế giới hệ thống sức mạnh lấy ra chia sẻ. Liền ngay cả người mang hệ thống Lâm Liệt cũng dựa vào men say rút kiếm múa lên, gây nên cho ngồi mọi người một mảnh khen hay. Tiến hội kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ. Các thành viên nhóm ăn uống no đủ, cười xin cáo lui sau, liền vội vã trở lại chính mình cung điện cùng nơi ở, bắt đầu tiêu hóa lần này trên yến hội thu hoạch năng lượng cùng cảm ngộ. Tô Hạo Minh các loại ma lực hoặc là nói năng lượng người tu tiên tự không cần nhiều lời. Các loại tiên địa linh vật mang đến năng lượng bổ sung, đối với bọn họ tới nói chỗ tốt là lớn nhất. Vẹn vẹn là một lần yến hội, mới vừa tu luyện tới trúc cơ trung kỳ Tô Hạo Minh liền thừa thế xông lên đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Còn lại mọi người, như Phạm Nhàn, Vân Diệp, Lý Thế Dân các loại, cũng ở lần này tiệc rượu sau tăng vọt đến trúc cơ trung kỳ, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng có điều là cách xa một bước. Cho tới những kia không phải ma lực người tu tiên thành viên nhóm, như Enz, Bóng Đen, Lâm Liệt đám người, tuy rằng cũng có tăng lên, nhưng phần lớn đều chỉ là trị số phương diện tăng cường, cũng không có trên cảnh giới biến chất. Đương nhiên, nay cùng bọn họ bản thân thực lực cường đại cũng có nhất định quan hệ. So sánh cùng nhau, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm thu hoạch trái lại muốn càng nhiều hơn một chút. Người trước ở tuyệt đại đa số dược lực đều vẫn chưa tiêu hóa tình huống, cảnh giới như cũ tăng vọt 3 sao, trở thành 5 tinh đấu hoàng. Người sau không chỉ nhục thân được rèn luyện, cảnh giới cũng tiến thêm một bước, rốt cục vượt qua khổ hải, đang lâm bị ngạ, cũng bước đầu hiện hóa ra thuộc ở khổ hải của chính mình dị tượng. Kịch liệt như thế thực lực tăng vọt, tự nhiên cũng sẽ mang đến không nhỏ mầm họa. Bởi vậy tuyệt đại đa số thành viên nhóm đều lựa chọn ở trong người vũ trụ dừng lại một quãng thời gian, chờ triệt để vững chắc cảnh giới sau, lại thông qua luân hồi cắt trở lại thế giới của chính mình. 11 vị thành viên nhóm, chỉ có Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, yến hội kết thúc sau, liền vội vã lựa chọn trở về. Đấu phá thế giới, Già Nam học viện. Bình tĩnh trong sân, rực rỡ ánh bạc đột nhiên bắn hiện, từ bên trong đi ra một vị dung mạo thanh tú, tóc đen mắt đen, con lấy một thanh huyền trọng hắc xích thanh niên. Thanh niên mới vừa hiện thân, liền có một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập ra, thổi đến mức này viện bên trong cho bụi đột nhiên rung động, nhấc lên một cỗ mắt trần có thể thấy bụi gió. Cũng trong lúc đó, viện bên trong trên bàn đá, một viên đen kịt nạp giới đột nhiên sáng lên u quang. Một đạo nửa trong suốt mơ hồ hồn thể từ bên trong bay ra, ở thanh niên trước mặt hóa thành một vị dung mạo thân ảnh giản mua. Không nghi ngờ chút nào, này viện bên trong thanh niên cùng lão giả chính là Tiêu Viêm cùng Dược lão. Bởi giá Nam học viện bên trong cũng không có cố định truyền thống môn, Tiêu Viêm xuyên qua phương thức, kỳ thực là gờ giúp chặn mời. Nguyên nhân chính là như vậy, dấu ở trong nạp giới Dược lão không cách nào lén qua, chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này nơi yên lặng sân. Mà bị Tiêu Viêm phơi ở trong viện nhiều ngày như vậy, Dược lão trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Bởi vậy ở Tiêu Viêm trở về trước, hắn cũng đã nghĩ kỹ lời giải thích, chuẩn bị ở cái này nghịch đồ trở về sau khi, cố gắng phát tiết một hồi chính mình bất mãn. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng, liền nhận ra được Tiêu Viêm trên người tản mát ra khí thế mênh mông. Hơi thở kia là cường đại như thế, so với xuyên qua trước tăng lên dữ dội mấy lần có thừa. Lúc gần lúc hiện, tựa hồ còn có thể ngửi được một tia mùi rượu thuần thơm cùng trái cây thơm ngọt. Nam tinh đấu hoàng. Nhận ra được điểm này, Dược lão nhất thời trợn to hai mắt, vốn là muốn tốt lời giải thích bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây, ngược lại một mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm nói, "Tiểu tử, ngươi ăn cái gì thuốc? Làm sao mấy ngày không gặp, đột nhiên liền tăng gọn ba sao?" "Ai, lão sư, ngài liền, nấc cũng đừng nâng." Tiêu Viêm đánh cái tràn ngập linh khí ở no, chợt thở dài, sầu mi khổ kiểm nói, "Đại ca quá nhiệt tình, không phải muốn chúng ta lưu lại ăn một bữa cơm, còn lấy ra rất nhiều tiền tiểu rượu ngon, linh vật kim đan. Này không, một bữa cơm ăn đến, đem ta chống đỡ đến cũng được. Ngài đừng xem ta cảnh giới tăng gọn ba sao, liền này còn có hơn nửa dược lực vắng lặng thể nội, không có tiêu hóa đây." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại rung đùi đắc ý, đầy mặt thở dài nói rằng, "Lãng phí, quá lãng phí." Làm người tức giận, quá làm người tức giận. Dược lão khẽ miệng co giật, sạm mặt lại mà nhìn Tiêu Viêm. Nếu không là hắn biết tiểu tử này chỉ là ở làm ra vẻ khoe khoang, hắn cần phải chửi một câu đang ở phúc bên trong không biết phúc. Chỉ là cùng những kia người mang thần khí mảnh vỡ dị giới bạn tốt gặp mặt một lần, liền mất đi gần như một năm khổ tu, hắn năm đó nếu là có như cơ duyên này, lại sao lại rơi xuống hôm nay mức độ. Thấy Dược lão trầm mặc không nói, sắc mặt đen như than, Tiêu Viêm cũng không tiện tiếp tục khoe khoang, lúc này cười hì hì, đầy mặt ân cần móc ra một cái hì xì, phỉ thúy, chế tạo bình ngọc. "Lão sư, ngài xem đây là cái gì?" Dược lão chân mày cau lại, liếc cái kia hì xì, phỉ thúy, bình ngọc, mặt không chút thay đổi nói, "Rượu." "Không sai." Tiêu Viêm cười hì hì nói, "Ngài xem, đồ nhi vẫn là niệm ngài, này không, đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đều không quên đem thứ tốt cho ngài đóng gói mang về. Coi như ngươi còn có chút lương tâm." Dược lão hừ một tiếng, chợt sắc mặt hơi hoãn, thở dài một tiếng nói, "Tâm ý ta lĩnh, nhưng rượu liền không cần, vi sư trước mắt chỉ có một bộ hồn thể, chính là lại tốt rượu ngon, e sợ cũng khó có thể nuốt xuống a." "Yên tâm, đồ nhi sao phạm loại sai lầm cấp thấp này?" Tiêu Viêm cười đem hỉ xì, phỉ thúy, bình đặt lên bàn, ngựa khí trầm trầm nói, "Rượu này tên là Ngọc Vỡ Phách, lại tên Thất Tình Hỏa, chính là đại ca hai ánh trăng tinh phách, dựa vào vạn năm hồn có đủ chế mà thành. Người sống uống chi, có thể tăng cường thần thức, linh thể uống chi, cũng có thể lớn mạnh thần hồn. Nha, còn có thứ đồ tốt này." Dược lão sáng mắt lên, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía cái kia hỉ xì, phỉ thúy, bình. Nói thật, nếu như đổi một người, hắn nhất định sẽ đối với này ôm ấp hoài nghi, nhưng nếu là cái kia Lâm Vũ, thật là có khả năng nhọc nhằn không có kết quả tốt làm ra loại này linh thể cũng có thể dùng để uống đồ vật. Hơi thêm trầm âm, Dược lão vẫn là không nhịn được vung lên tay áo bảo, đem cái kia hỉ xì, phỉ thúy, bình thu hút lòng bàn tay. Đã là Lâm Vinh kiệt tác, cái kia lão phu liền cố hết sức, phẩm lên nhất phẩm. Cẩn thận qua đi, Dược lão không thể chờ đợi được nữa rút ra nắp bình, nhìn hỉ xì, phỉ thúy, trong bình đen kịt như mực, phảng phất năng lượng thể giống như chậm rãi dập dờn chất lỏng màu đen, không khỏi dục giả dục dịch. Không do dự, hắn lúc này bưng lên bình ngọc, trực tiếp uống một hớp. Trong phút chốc, nồng nặc năng lượng khuyết tán ra đến, một cỗ khó có thể hình dung thoải mái cảm giác xông lên đầu, phảng phất có hàng tỷ bọt khí tự nước rượu bên trong chạy đi, lấy một loại cực kỳ thoải mái phương thức trùng kích hắn linh hồn. Loại này dường như trưng cái linh hồn sna giống như thoải mái cảm giác, khiến Dược lão sáng mắt lên, không nhịn được thở dài nói, "Rượu ngon, thật là rượu ngon." Lão phu đời này hưởng qua vô số rượu ngon, nhưng còn chưa bao giờ có như vậy kỳ diệu trải nghiệm. Người xem này quỳnh tường, thâm thúy như mặc ngọc đầu ngưng, lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt ánh vàng, chẳng đấy càng là có hàng tỷ bạc châu sinh sôi, tranh nhau chen lấn, nối liền không dứt nhảy ra mặt hồ. Nhất rượu thuộc về này rượu vào miệng xúc cảm, phản phất có ngọc vỡ nhảy châu tung tóe ở trong miệng, xung kích lưỡi cổ họng, lại như nhảy nhót hỏa diễm ở đầu lưỡi mềm mại nổ tung. Trước mà không gắt, lợi mà không thương, thật là ngọc dịch xuyên lưỡi qua, châu ngọc nát băng hà a. Nhìn trước mắt khen không dứt miệng, thậm chí còn không nhịn được ngâm nửa câu thơ Dược lão, Tiêu Viêm không khỏi mím thật chặt môi, đem qua đi chuyện thương tâm nghĩ toàn bộ, này mới cố nén không có cười ra tiếng. Cái gì ngọc vỡ phách, Thất Tình Hỏa, kỳ thực đều chỉ là đối ngoại xưng hô thôi. Đang tán gẫu nhóm bên trong, đồ chơi này bị gọi là linh hồn có la, hoặc là nói linh hồn có ca. Tên như ý nghĩa, chính là có thể cung linh thể dùng để uống năng lượng nước có ga, trong đó trừ trước đây nhắc tới các loại nguyên liệu, còn ngoài ngạch gia nhập ẩn chứa có la cùng cồn mùi vị ký ức điểm sáng. Có thể nói bất kể là mùi vị cùng cảm thụ, đều cùng ẩn chứa cồn có la không khác nhau gì cả. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Dược lão này lông mày rậm mắt to, lại cũng thích uống có la. Uống thì uống đi, còn đem có la phẩm đến tao nhã như vậy. Nếu không là hắn đã sớm hưởng qua đồ chơi này, vẫn đúng là đem tư vị này xem là cái gì tiên tiểu bình tương độc nhất trải nghiệm đây. Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là cười ha hà nói, lão sư thích liền tốt. Dược lão chậm miệng, nhìn trước mặt còn sót lại nửa bình ngọc vỡ phách, như là có chút không nỡ lòng đem uống xong. Tiêu Viêm nhìn ra hắn không muốn, lúc này vung tay lên, lấy ra một cái bên trong mở ra không gian bỏ rượu, cười nói, yên tâm đi lão sư, các minh đệ đều biết ngài tồn tại, cố ý đem này ngọc vỡ phách tặng cho ta, này một vò rượu chính là lần này đến hội 2/3 tổ lượng. Coi như mỗi ngày mở rộng uống, cũng chí ít có thể uống một tháng trước. Được được được. Dược lão nghe vậy vui vẻ, lúc này thỏa mãn gật đầu, đem chính mình đồ nhi ngoan cung phụng tất cả vui lòng nhận. Chờ động viên qua chính mình vị này cô đơn tâm tình của ông lão, Tiêu Viêm không thể chờ đợi được nữa hỏi, như thế nào, lão sư, ta rời đi những ngày gần đây, vẫn lạc Tâm Viêm tình huống làm sao? Không quá lý tưởng. Dược lão lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, học viện các trưởng lão đã ở tiên phần luyện khí tháp đấy tháp đợi mấy ngày, phòng trường là phong ấn có chập chờn, chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Cái kia cường bảng. Tiêu Viêm há miệng, mới vừa đem cường bảng hai chữ nói ra, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận dậy đặt tiếng bước chân. Hắn mở miệng, cùng Dược lão liếc mắt nhìn nhau, người sau lúc này thân hóa lưu quang, mang theo cái kia đàn có la trở lại trong nạp giới. Tiêu Viêm cầm lấy nạp giới đeo ở trên tay, chợt đi ra sân, đẩy ra cửa viện. Trong phút chốc, mười mấy tên bản môn học sinh đập vào mi mắt, cầm đầu người kia dung mạo tuyệt mỹ, khí chất điềm tĩnh, chính là trước đây dựa vào Lâm Vũ tên lưu lại Vân Nhi. Tiêu Viêm ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở tấm kia mỉm cười mặt đẹp lên, nhíu mày nói, chính là ngày hôm nay. Vân Nhi hơi cười, chính là ngày hôm nay. Chương 387, ngươi người còn trách được rồi. Chương 387, ngươi người còn trách được rồi. Nghe được Vân Nhi lời nói, Tiêu Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bay lên một cô vui mừng cảm giác. Còn tốt hắn ở yến hội kết thúc sau, liền đúng lúc trở lại, nếu là như cái khác thành viên nhóm như vậy tạm cư mấy ngày, phòng trường liền muốn bỏ qua vẫn lạc Tâm Viêm bạo phát. Ở Già Nam học viện, mỗi một lần cường bảng giải thi đấu qua đi, 10 người đứng đầu học viên đều sẽ nắm giữ tiến vào thiên phần luyện khí tháp, tiếp thu bản nguyên tâm hỏa đoán thể tư cách. Nói như vậy, bản nguyên tâm hỏa sẽ ở giải thi đấu kết thúc sau 2,3 ngày bên trong liền đối với trước 10 các học viên mở ra. Nhưng lần này cường bảng giải thi đấu cường độ thực sự quá cao, liền dị vãng vững vàng thứ nhất Tử Nghiên đều bị đột nhiên nô ra viện sử trẻ trung nhất đấu hoàng đánh bại. Điều này sẽ đưa đến phía dưới xếp hạng đấu tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Không ít học viên đều vì vậy mà lưu lại cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Liền ngay cả trước 10 học viên, cũng có một vị bị Tử Nghiên trọng thương, đầy đủ hơn 20 ngày mới triệt để khôi phục như cũ. Nguyên nhân chính là như vậy, bản nguyên tâm hỏa đoán thể cũng về phía sau kéo dài thời hạn gần một tháng. Mãi đến tận Tiêu Viêm từ thể nội vũ trụ trở về, mới rốt cục đối với các học viên mở ra. Nhìn trước mặt hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là ánh mắt sùng kính bản môn thành viên, Tiêu Viêm hơi cười, vung tay lên, liền mang theo bọn họ rời đi sân, hướng về thiên phần luyện khí tháp chạy đi. Bởi này điều thế giới tuyến Tiêu Viêm thực lực quá mức mạnh mẽ, bản môn danh vọng cùng thế lực tự nhiên cũng vượt xa nguyên tắc. Bởi vậy, ở chạy tới thiên phần luyện khí tháp trên đường, lại có không ít bản môn bên trong người liên tiếp tới rồi, lục tục gia nhập Tiêu Viêm phía sau đại quân. Đoàn người mênh mông quần quần cất bước ở trong nội viện, tự nhiên sẽ gây nên không rối loạn nhỏ. Nhưng làm những người kia nhìn thấy đầu lĩnh thanh niên tóc đen sau, nguyên bản sinh ra một chút bất mãn trong nháy mắt biến mất, ngược lại một mặt bừng tỉnh cùng hâm mộ nhìn phía sau khí diễm tăng vọt bản môn thành viên. Vậy thì là Tiêu học trưởng sao? Quả nhiên là khí khái anh hùng hùng hực, là một nhân tài a. Phí lời, cái tiếc nhưng là chúng ta Già Nam học viện từ trước tới nay trẻ trung nhất đấu hoàng. Còn ở Già Nam học viện, muốn ta nói, toàn bộ đấu khí đại lục cũng chưa bao giờ có như thế tuổi trẻ đấu hoàng đi. Có điều lại nói ngược lại, ta nghe nói cái kia tâm hỏa đoán thể đối với đấu linh cùng đấu vương hiệu quả tốt nhất, Tiêu Viêm cũng đã thăng cấp thành đấu hoàng, không biết còn có hiệu quả hay không. Vậy xem mọi người lẫn nhau trò chuyện, xì xào bàn tán. Nhưng ở trò chuyện sau khi, bọn họ cũng không quên lùi tán ra đến, tự giác vì là Tiêu Viêm tránh ra một con đường. Duy có một cái hơi chút thấp bé bóng người không giống, thấy mọi người tản ra, nàng trái lại trực diện đón nhận, hai tay chống nạnh, trừng phía trước nhất Tiêu Viêm nói, "Tiêu Viêm, đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta, ta liền không dám đánh ngươi." Nói, "Trước ta đi bản môn tìm ngươi thời điểm, ngươi tại sao không gặp ta?" "Đương nhiên là bởi vì ta không ở a." Tiêu Viêm trong lòng nổ nước bọt, nhưng trên mặt vẫn là hơi cười, đưa tay xoa xoa này tiểu nha đầu nhạt mái tóc màu tím. "Làm sao? Đồ ăn và tan xong." "Ăn xong." Tử Nghiên lẽ thẳng khí hùng vươn tay ra, hiển nhiên là Tiêu Viêm lại cho nàng một ít. Tiêu Viêm liếc mắt nàng trắng non tay nhỏ, lắc đầu nói, "Trước nói xong rồi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta giúp ngươi đem linh dược luyện chế thành đan, ngươi cũng muốn cho ta thủ lao mới được." "Ta đã cho ngươi." Tử Nghiên khó chịu nói rằng, "Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, ta có phải hay không đã giao cho bản môn?" Tiêu Viêm nghe vậy mở ra, chợt quay đầu nhìn về Vân Nhi, thấy nàng mỉm cười gật đầu, này mới mặt lộ vẻ lúng túng. "Thật không tiện, là ta hiểu lầm ngươi." Nói, hắn xoay tay phải lại, lấy ra đan dược đưa cho Tử Nghiên, sau đó lại lấy ra một bình tiên tộc xuất phẩm ma pháp kẹo đầu, nhét vào Tử Nghiên trong ngực, ý cười dịu dàng xoa đầu của nàng nói, "Nếu là ta có lỗi trước, này bình đan dược coi như là ta cho ngươi bồi thường. Yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp tục giúp ta tìm kiếm dược liệu, khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt." Nhìn trong lồng ngực lấp lóe linh quang ma pháp kẹo đầu, Tử Nghiên sáng mắt lên, vui dạo dựng nói, "Không tồi không tồi, ngươi người còn trách tốt lắm." Tiêu Viêm khẽ miệng kéo một cái, hơi có chút dở khóc dở cười. Hắn lắc lắc đầu, lúc này bước chân mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước. Mà Tử Nghiên ở bắt được đồ ăn và sau, cũng tự giác đi theo sau Tiêu Viêm, một bên ôm cái kia linh quang lấp lóe tợ lật bình, một bên hai mắt tỏa sáng, không ngừng mà hướng về trong miệng ném kẹo đầu. Cương bảng trước hai đều đã gia nhập Tiêu Viêm đội ngũ, tự nhiên khiến bản môn thanh thế càng hùng vĩ. Không lâu lắm, Tiêu Viêm liền mang theo mọi người tới đến tiên phần luyện khí tháp đáy tháp. Mà lúc này, như là Dạ Na Xế, Lâm Tu Nhai loại hình cường bảng học viên từ lâu sau ở nơi đó. Nhìn cái kia dáng người kiên cường, khí tức bàng bạc thanh niên, Lâm Tu Nhai đám người vẻ mặt đều có chút phức tạp. Này ngược lại không là bọn họ tâm tính cũng tốt, thực sự là Tiêu Viêm quá mức đi tiên, ở bọn họ liền đấu vương đều chưa đột phá thời gian, cái tên này liền vượt qua dòng giá hai cái lớn dài, đem bọn họ xa xa ngã tại phía sau. Trẻ trung nhất đấu hoàng a. Lâm Tu Nhai trong lòng nói một câu xúc động, đồng thời hiện ra một chút ước ao cùng đố kỵ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, đem những này phức tạp tâm tình ném ra sau đầu, chuyển mà nhìn phía trước đứng lơ lửng trên không chư vị học viện trưởng lão. Cầm đầu đại trưởng lão Tô Thiên ngắm nhìn cuối cùng đến Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt nói, nếu chư vị đều đã đến đủ, lão phu cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Cương bảng trước 10, theo ta tiến vào tháp, còn lại mọi người chờ đợi ở đây, nếu là có người dám to gan ở hôm nay xông vào trong tháp, trong vòng nửa năm liền đừng nghĩ vào tháp tu hành. Nghe được câu nói sau cùng, không ít vây xem học viên cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Tô Thiên cũng không nói nhiều, vung tay lên, liền từ từ mở ra nặng nề cửa tháp. Tiêu Viêm cầm Hân Nhi tay, chợt trước tiên đứng dậy, hướng về trong tháp mà đi. Tử Nghiên ôm bình theo sát phía sau, xem túi đầu bắt đầu ăn dáng dấp, hiển nhiên đối với trong lồng ngực kẹo đậu càng có hứng thú. Chờ mọi người tùy tùng Tô Thiên tiến vào trong tháp, nguyên bản ánh sáng sáng ngời nhất thời trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Tô Thiên hơi chỉ hoãn bước chân, đi tới Tiêu Viêm bên người, ho nhẹ một tiếng sau, truyền âm hỏi, điện chủ đại nhân ngày gần đây không gặp tiên tung, chẳng lẽ là đã rời đi? Coi như thế đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, có điều cách trước khi đi, đại ca cũng có thông báo qua ta, nói hắn chỉ là tạm thời có việc ra ngoài, phòng trường chẳng bao lâu nữa còn có thể trở về. Còn có thể trở về sao? Tô Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nói, vậy thì tốt. Tiêu Viêm nghe vậy mở ra, chợt nháy mắt, hiếu kỳ nói, đại trưởng lão, nghe ngài này ý tứ, thật giống rất hy vọng đại ca có thể mau trở lại à? Tô Thiên khỏe miệng kéo một cái, dây dùa một lát sau, vẫn là thở dài, truyền âm nói, tính, ngươi nói thế nào cũng là ta giả Nam học viện đấu hoàng cường giả, chuyện nhỏ này, liền không dối gạt ngươi. Nói tới chỗ này, hắn nghiêm mặt, trầm giọng nói, ba ngày trước, đáy tháp vẫn lạc tâm viêm đột nhiên bạo phát, lão phu liên thủ trừ vị học viện trưởng lão, hao hết khí lực, mới đem một lần nữa phong ấn. Nhưng bởi tâm viêm bạo phát quá mức đột nhiên, chúng ta không thể tới kịp phong tỏa khí tức, không cẩn thận khiến khuyết tán đi ra ngoài. Ngươi cũng biết, dị hỏa vật này có nhiều quý giá, nếu là đi ngang qua cường giả nhận ra được khí tức. Tô Thiên còn chưa nói hết, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ nói, vì lẽ đó, các ngươi dự định mượn đại ca ra hổ, dọa lui những kia có tâm hạng người. Nói, hắn nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười đến, có điều, các ngươi liền không sợ đại ca cũng đối với vật này cảm thấy hứng thú sao? Không sợ. Tô Thiên bình tĩnh nói, ngược lại sợ cũng vô dụng, điện chủ đại nhân nếu làm muốn, cho hắn chính là lấy thân phận của hắn, cưỡng ép lấy đi dị hỏa loại này cấp bậc đồ vật, làm sao cũng đến cho chút bồi thường đi. Như thế lưu manh sao? Nhìn thấy Tô Thiên thái độ, Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười. Nhưng tiếp theo, hắn liền lộ ra đăm chiêu biểu hiện, phát hiện giả Nam học viện đối với vẫn lạc tâm viêm, thật giống cũng không có trước hắn nghĩ tới như vậy coi trọng. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Tiêu Viêm trong lòng nhất định, lúc này theo Tô Thiên tiếp tục hướng phía trước. Không lâu lắm, mọi người liền tới đến đáy tháp, nhìn thấy một mảnh tràn ngập dung nham dưới nền đất thế giới. Ở mảnh này dưới nền đất thế giới trung tâm, là một tòa rộng rãi quảng trường, trên quảng trường đứng lặng rất nhiều ngọc đài, trong đó có 10 tòa ngọc đài đã sáng lên bạch quang, ngưng tụ thành 10 cái lồng ánh sáng. Tô Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau học viên, bắt đầu bàn giao tâm hỏa đoán thể những việc cần chú ý. Không lâu lắm, 10 vị học viên liền bước chân, dồn dập bước lên ngọc đài, chuẩn bị tiếp thu bản nguyên tâm hỏa rèn luyện. Mà đại trưởng lão Tô Thiên thì lại cùng còn lại học viện trưởng lão đồng thời sau ở xung quanh, một bên bảo vệ lồng ánh sáng bên trong học viên, một bên cẩn thận duy trì vẫn lạc tâm viêm phong ấn. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Tuyệt đại đa số tiếp thu tâm hỏa thiêu đốt học viên đều cảm nhận được loại kia sâu tận xương tủy đau đớn, không nhịn được lộ ra các loại dữ tợn vẻ thống khổ. 10 người bên trong, chỉ có Tiêu Viêm vẻ mặt không thay đổi, trấn định tự nhiên, tựa hồ loại kia với những người khác tới nói khó có thể chịu đựng đau đớn căn bản là không tồn tại như thế. Trên thực tế, đối với Tiêu Viêm tới nói, bản nguyên tâm hỏa nung đốt vẫn đúng là liền không thống khổ gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bây giờ Tiêu Viêm đã từng nuốt rất nhiều cấp cao đan dược cùng thiên tài địa bảo. Ở những này thiên tài địa bảo tăng lên dưới, cơ thể hắn cường độ đã tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Dù cho tương lai ngày nào đó đột nhiên đấu khí toàn tiêu, cũng có thể chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, cùng đấu hoàng thậm chí đấu tông chống đỡ được. Như vậy nghịch thiên thể chất, lại thêm vào trước đây Lâm Vũ đặc biệt vì hắn sáng tạo tâm hỏa, hai trùng điệp thêm nữa dưới, tự nhiên có thể ung dung kháng trụ bản nguyên tâm hỏa nung đốt. Có điều lại nói ngược lại, thống khổ bản thân liền là mài giũa một phần. Thiếu hụt nung đốt thời điểm thống khổ, tâm hỏa đoán thể hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều. Đối với tình huống như thế, Tiêu Viêm kỳ thực cũng không để ý, bởi vì hắn hôm nay tay cầm chư thiên vạn giới vô số tài nguyên, căn bản không lọt mắt cái này vô số học viên vì đó mê tít mắt cơ duyên. Mắt thấy tâm hỏa không hiệu quả gì, hắn đơn giản từ bỏ đoán thể, bắt đầu chăm chú nung đốt thể nội đấu khí. Không thể không nói, đây quả thật là cái lựa chọn chính xác. Bởi vì trong lòng hỏa nung đốt giới, hắn cái kia nhân cảnh giới tăng vọt mà có chút phù phiếm đấu khí, bắt đầu lấy một loại cực kỳ khả quan tốc độ trở nên ngưng tụ lên. Thấy tình hình này, Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, lúc này hết sức chăm chú, tiếp tục nung đốt đấu khí. Chương 388, tâm viêm bạo phát. Chương 388, tâm viêm bạo phát. Dần dần, xung quanh học sinh có người không chịu nổi, từ từ rời khỏi sàn diễn. Mãi đến tận mỗi một khắc, toàn bộ trên quảng trường chỉ còn giữ lại Tiêu Viêm một người. Nhìn Tiêu Viêm trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, Tô Thiên khỏe miệng co giật, làm sao không biết này tâm hỏa căn bản không đả thương được hắn. Hơi thêm suy tư, Tô Thiên mặt lộ vẻ do dự, cân nhắc có muốn hay không trực tiếp đem Tiêu Viêm kéo xuống, miễn cho hắn tiếp tục kiếm lời, ảnh hưởng đến vẫn lạc tâm viêm phong ấn. Đang lúc này, quảng trường ở ngoài dung nham đột nhiên bình tĩnh lại. Tô Thiên hơi run run, chợt con ngươi đột nhiên co, đống nhiên quay đầu, nhìn phía cái kia dung nham sông. Chỉ thấy cái kia nhìn như bình tĩnh dung nham sông phía dưới, thình lình có một cỗ năng lượng chính đang nổi lên. Cái kia cỗ năng lượng là như vậy cuồng bạo, cho tới đấu tông cảnh giới Tô Thiên đều không khỏi vì đó cảm thấy hoảng sợ. Không tốt, vẫn là tâm viêm muốn bạo phát. Tô Thiên tê cả da đầu, vội vàng cao giọng hô to, thét ra lệnh chư vị trưởng lão ra cố nơi đầy phong ấn. Mà bản thân hắn thì lại ở hô lên câu nói này sau, liền hóa thành một vệ sáng nhằm phía Tiêu Viêm, chuẩn bị ở vẫn lạc tâm viêm bạo phát trước, đem Tiêu Viêm từ trên đài ngọc kéo xuống. Vâng. Đang lúc này, một cỗ vô hình liệt diễm tự Tiêu Viêm trên người ầm ầm bạo phát, khủng bố nhiệt lượng thiêu đốt không khí, càng là trong nháy mắt xé rách Tiêu Viêm bên ngoài thân lồng ánh sáng màu trắng, thả ra một cỗ mắt thường khó có thể nhận ra vô hình sóng nhiệt, ầm ầm vỗ vào Tô Thiên trên người. Vâng. Chỉ một đòn, đấu tông cấp bậc đại trưởng lão Tô Thiên liền bị sóng nhiệt hất bay. Mà cái kia nhìn như bình tĩnh dung nham sông, cũng vào lúc này đột nhiên sinh ra dị biến. Vâng. Nương theo một đạo đinh thai nhức óc nổ vang, ẩn nút ở dưới mặt sông cuồng bạo năng lượng ầm ầm bạo phát. Toàn bộ dung nham thế giới phảng phất bị đưa vào vô số bom, nổ lên vô số đạo khủng bố của lửa. Chỉ một thoáng, dung nham nổ quyển, liệt diễm bao táp. Liền ở đây đầy trời phun tung tóe dung nham bên trong, một cái gần như trong suốt, thân dài ước chừng 20-30 trượng vô hình chăn lửa đột nhiên tự dưới mặt sông vừa sóng mà ra. Mới vừa chui ra, nó liền đắt đỏ đầu rắn, phảng phất tránh thoát ngàn năm cầm cố, phát sinh một tiếng vang động núi sông sắc nhọn tách dài. Kỳ, sóng âm lan lộn, điên cuồng khuyết tán ra đến. Tô Thiên ổn định thân hình, đứng lơ lửng trên không, một bên phóng thích đấu khí, chống đỡ trên người vô hình liệt diễm, một bên sắc mặt tái xanh mà nhìn cái kia vô hình chăn lửa. Đáng chết, cái kia xuất sinh thật muốn phá phong. Lời còn chưa dứt, gào thét qua đi chăn lửa liền buông xuống đầu, hiện ra ngọn lửa vô hình tam giác con người từ sắc mặt khó coi Tô Thiên các loại trên thân thể người đảo qua, cuối cùng gắt gao khóa chặt cái kia ngồi xếp bằng ngọc đài thanh niên. Thấy cảnh này, Tô Thiên lại là cả kinh, vội vàng quát to, Tiêu Viêm cùng Thần Tiêu Điện điện chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, không thể sai sót. Chư vị trưởng lão, mau chóng theo ta ra tay, phong ấn này liêu. Chư vị trưởng lão lập tức đáp lời, dồn dập lùi tản ra đến, từng người kết ấn. Tô Thiên cũng là như vậy, chỉ là ở kết ấn sau khi, hắn cũng không quên phòng đủ đấu khí, hét lớn một tiếng, hết thảy trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp, hết thảy học viên, tức khắc rời đi thiên phần luyện khí tháp, không có lão phu mệnh lệnh, bất luận người nào không được bước vào ngàn mét phạm vi bên trong. Như lôi đình tiếng hét lớn vang vọng bầu trời, ở toàn bộ nội viện không ngừng vang vọng. Hết thảy học viên đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, phát hiện Tiêu Viêm còn chưa đi ra, Vân Nhi càng là xinh đẹp mặt trầm xuống. Tuy rằng nàng biết Tiêu Viêm đã sớm đối với vẫn lạc tâm viêm tình thế bắt buộc, tình huống dưới mắt cũng rất có thể là Tiêu Viêm tác phẩm. Nhưng làm Tiêu Viêm bên người thân cận nhất nữ nhân, Vân Nhi vẫn là không nhịn được lòng sinh lo lắng, do dự muốn không nên tiến nhập thiên phần luyện khí tháp nhìn tình huống. Chớ hoảng sợ vi huynh đến rồi. Đang lúc này, mang theo ý cười âm thanh đột nhiên truyền vào trong hai. Vân Nhi sáng mắt lên, vội vã quay đầu nhìn tới, quả nhiên ở phía sau nhìn thấy một đạo quen thuộc bạch y bóng người. Đại ca. Vân Nhi một mặt vui mừng nhìn trước mắt Lâm Vũ. Ở yến hội kết thúc sau, Lâm Vũ vẫn chưa ngay lập tức theo Tiêu Viêm trở lại đấu phá thế giới, mà là trước tiên mang theo mới vừa vào nhóm hai vị người mới đi tham quan trụ sở của bọn họ, chọn ngưỡng mộ trong lòng cung điện. Chờ tất cả sau khi kết thúc, hắn mới vội vã tới rồi, kết quả vừa bạn gặp phải vẫn là tâm viêm bạo phát. Đây chính là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Lâm Vũ trong lòng cảm khái, chợt hơi cười, nhìn phía trước tiên phần luyện khí tháp xa xôi nói rằng, nếu bị huynh không có đoán sai, tình huống dưới mắt hẳn là Tiêu Viêm cố ý hành động. Đệ muội cũng không cần kinh hoàng, cứ việc chờ đợi ở đây chính là. Nghe được đệ muội hai chữ, Xuân Nhi hơi run run, chợt mặt đẹp mềm đỏ, ngất ngất ngây ngây nói, đều nghe đại ca. Lâm Vũ nhìn ra buồn cười, mỉm cười gật đầu sau, liền cúi đầu nhìn phía đáy tháp, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng thâm hậu địa tầng, nhìn thấy cái kia cực kỳ rộng rãi dưới nền đất dung nham thế giới. Vâng. Ngay ở Tô Thiên đám người đồng loạt ra tay, mở ra một đạo màu sắc sặc sỡ phong ấn lồng năng lượng sau, một cỗ khác không chút nào so với vô hình chăn lửa thua kém thanh liệt diễm tím liền ầm ầm bạo phát. Hai đạo bất đồng liệt diễm hung hực, incendio, thiêu đốt, ở cái kia đài ngọc bên trên dây dưa cùng nhau, hòa lẫn. Liệt diễm bốc lên trong lúc đó, càng là lẫn nhau chôn bụi, bắn ra một cỗ càng năng lượng kinh khủng, mạnh mẽ xung kích ở Tô Thiên đám người mới vừa xây dựng lồng năng lượng lên. Xẹt xẹt, chỉ trong nháy mắt, màu sắc sặc sỡ lồng năng lượng liền bị cái kia hai cỗ liệt diễm vơ ra đến. Uy lực kinh khủng như thế, cả kinh chư vị học viện trưởng lão đầy mặt ngơ ngác. Mà Tô Thiên nhưng là con ngươi đột nhiên co, như là phát hiện cái gì giống như, đột nhiên quay đầu, nghi ngờ không thôi nhìn phía Tiêu Viêm. Chỉ thấy đài ngọc bên trên, ngồi quanh chân Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, toàn thân bốc lên màu xanh tím dung hợp dị hỏa, thần sắc bình tĩnh cùng cái kia vô hình chăn lửa cách không đối diện. Là ngươi? Tô Thiên kinh nộ không ngớt, không nhịn được tức giận nói, ngươi cố ý xúc động vẫn lạc tâm viêm bạo phát. Tiêu Viêm nghe tiếng trông lại, lúc này gật cười, truyền âm giải thích, xin lỗi, đại trưởng lão, tuy rằng tình huống dưới mắt cũng không phải là ta cố ý gây ra, nhưng vẫn lạc tâm viêm như vậy của bạo, xác thực cùng ta không thể tách rời quan hệ. Ngài cũng biết, ta người mang một loại nào đó dị hỏa, mới tâm viêm nung đốt thời gian, hai loại dị hỏa chợt có tiếp xúc, sau đó liền. Tiêu Viêm vẫn chưa nói xong, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Mọi người đều biết, dị hỏa trong lúc đó sẽ hấp dẫn lẫn nhau thôn phệ. Ở phát hiện Tiêu Viêm thể nội còn có một loại khác dị hỏa sau, vẫn lạc tâm viêm xác thực rất có thể sẽ bị xúc động. Tiểu tử này, thật là cái thai tinh. Tô Thiên khỏe miệng co giật, sắc mặt tái xanh, không nhịn được tàn bạo mà chừng Tiêu Viêm một chút. Có điều, lại nói ngược lại, hắn đã sớm biết Tiêu Viêm người mang dị hỏa, nhưng vẫn không thể nào nghĩ tới chỗ này, không hề phòng bị mà đem Tiêu Viêm mang tới vẫn lạc tâm viêm trước mặt. Từ góc độ này xuất phát, hắn vị này đại trưởng lão ngược lại cũng không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Thôi, Tô Thiên thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp đối phó này đầu nghiệt xúc đi. Tiêu Viêm hơi cười, quay đầu nhìn về cái kia vô hình chất lửa, ngữ khí trầm trầm nói, trưởng lão chớ hoảng sợ, Vẫn Lạc Tâm Viêm đúng là một loại cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa. Nhưng ở vừa rồi giao chiến sau khi, học sinh đột nhiên phát hiện, cái tên này thật giống cũng không như vậy cường mà hả. Tô Thiên chân mày cau lại, như hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Viêm. Chỉ thấy hắn đứng thẳng người lên, toàn thân bốc lên thanh liệt diễm tím, ánh mắt lấp lánh mà nhìn cái kia vô hình chăn lửa nói, mới bạo phát, khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm khí tức truyền ra ngoài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên có không ít mơ ước dị hỏa cường giả đang hướng bên này tới rồi. Đại trưởng lão nếu là tin được ta, không bằng lập tức ra tháp tọa trấn. Cho tới này đầu nghiệt xúc, cứ việc giao cho ta chính là. Tô Thiên nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm, thật chắc chắn. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, toàn thân thanh liệt diễm tím bốc lên, càng là ở giữa không trung hóa thành một cái màu xanh tím hỏa long, dương nhanh múa vút hướng về cái kia vô hình chăn lửa mãnh liệt mà đi. Chỉ trong nháy mắt, một rắn ỷ chi dị huy liền quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau gào thét, cắn xé không ngớt. Thấy cảnh này, bao quát Tô Thiên ở bên trong học viện trưởng lão tự nhiên lại là cả kinh. Bọn họ kinh ngạc không chỉ là màu xanh tím hỏa long cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm trong lúc đó sàn sàn nhau chiến đấu, còn có Tiêu Viêm cái kia trong lúc vung tay nhấc chân liền đem dị hỏa ngưng tụ hóa rồng tinh diệu đấu kỹ. Trên thực tế, đây cũng không phải là cái gì đấu kỹ, mà là đến từ sát vách tu tiên thế giới, Lộng Diễm Quyết. Đồ chơi này ở phàm nhân tu tiên truyện bên trong, vẹn vẹn là một cái luyện khí tu sĩ hỏa hệ pháp thuật tâm đắc, nhưng đặt ở Tiêu Viêm vị này tương lai Viêm Đế trên tay, trong nháy mắt lắc mình biến hóa, trở thành một bộ cực kỳ mạnh mẽ bí pháp. Nhìn cái kia dây dưa không ngớt một lòng một rắn, Tô Thiên rốt cục tin tưởng Tiêu Viêm lời nói. Hơi thêm suy tư, hắn liếc mắt những trưởng lão khác, thấp giọng nói, các ngươi đi đầu, lão phu sau đó liền đến. Chư vị học viện trưởng lão hai mặt nhìn nhau, rốt cục vẫn là nghe lệnh làm việc, xoay người bay ra ngoài. Chờ các trưởng lão bóng lưng biến mất, Tô Thiên này mới xoay đầu lại, nhìn Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, nơi đây đã không người ngoài, cùng lão phu nói thật, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn chằm chằm Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm đầy mặt vô tội nháy mắt, nhưng đón Tô Thiên thản nhiên mà lại nghiêm túc ánh mắt, lòng mang hổ thẹn Tiêu Viêm trùng quy vẫn là thua trận. Do dự một hai sau, hắn khá hơi ngượng ngùng mà nghiêng đầu, động tác nhẹ nhàng gật gật đầu. Lão phu liền biết. Tô Thiên hừ một tiếng, chợt cau mày nói, điện chủ đại nhân cũng biết việc này. Đương nhiên. Vậy thì không thành vấn đề. Tô Thiên gật gật đầu, chợt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói, ngươi tốt xấu cũng là ta giả nam học viện trẻ trung nhất đấu hoàng, nếu thật là có bản lĩnh hàng phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, lão phu chính là thế viện trưởng làm chủ, tặng cho ngươi lại có gì trở ngại. Có điều, nay hỏa dù sao quan hệ đến ta giả nam học viện đứng viện chi cơ. Ngươi nếu thật muốn đem nó mang đi, nhất định phải trước tiên giải quyết vấn đề này. Nói xong lời cuối cùng hai câu, Tô Thiên cố ý tăng cao âm điệu, tựa hồ sợ Tiêu Viêm không nghe được lời nói của hắn. Mà ở hai câu này sau khi truyền ra, sáng rực dưới nền đất không gian bên trong đột nhiên vang lên một đạo thâm thẳm thở dài. Tiếp theo, rực rỡ ánh bạc liền tự Tiêu Viêm cùng Tô Thiên trước mặt bắn hiện, hóa thành một vị thân mang bạch y thanh niên tuấn mỹ. Nhìn thấy vị kia quen thuộc thanh niên mặc áo trắng, Tô Thiên trên mặt tươi cười, lúc này không mình hành lễ nói, "Già Nam học viện Tô Thiên, gặp điện chủ đại nhân." Lâm Vũ tức giận lườm hắn một cái, chợt chỉ tiếp mài sắc không thành kim chừng Tiêu Viêm nói, "Nhìn này họ Tô cáo giả, nhìn lại một chút ngươi, đều đang nưu đồ nhân gia bà bối, làm sao ra mặt vẫn như thế mỏng?" Nhân gia chỉ là hơi hơi thẳng thắn một điểm, kết quả chính ngươi liền bàn giao. Điểm ấy cảm giác ấy nấy đều không chịu nổi, tương lai còn làm sao với hắn như vậy cáo giả đấu pháp. Chương 389, thần tiêu lệnh. 2/1, chương 389, thần tiêu lệnh. 2/1, thấy Lâm Vũ đem chính mình gọi là cáo giả, Tô Thiên khỏe miệng co giật, không dám phản bác. Tiêu Viêm thì lại thở dài, bất đắc dĩ nói, không có cách nào a đại ca, tiểu đệ chính là cái này tính cách. Đại trưởng lão lấy chân thành đối lại ta, lại tỏ thái độ nói có thể đem dị hỏa đưa ta, ta nếu là lại tiếp tục cẩn giấu đi, chính là thuận lợi lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng sẽ lòng sinh bất an a. Lâm Vũ lắc đầu, muốn ta nói, ngươi chính là đi được quá thuận, khiếm khuyết mài rũa. Nói, hắn xoay đầu lại, liếc phía dưới Tô Thiên nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Nói chung, dị hỏa vật này, Tiêu Viêm khẳng định là tình thế bắt buộc. Cho tới các ngươi giả nam học viện, cũng không cần phải lo lắng, cho dù Tiêu Viêm lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, thiên phần luyện khí tháp phụ trợ tu hành công hiệu cũng tuyệt sẽ không bởi vậy biến mất. Tô Thiên sáng mắt lên, thật chứ? Lâm Vũ lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi đang hoài nghi bản tọa? Tô Thiên không dám. Tô Thiên liền vội chắp tay nói, chỉ là thiên phần luyện khí tháp chính là ta giả nam học viện chỗ căn cơ, không cho phép ở xuống ngựa hổ. Lâm Vũ vung tay nào nói, yên tâm, không phải là cái luyện khí tháp mà, bản tọa có thừa biện pháp. Nhìn thấy Lâm Vũ tự tin dáng dấp, Tô Thiên rốt cục lộ ra nụ cười, lúc này chắp tay nói, cái kia liền đa tạ. Còn chưa nói hết, Tô Thiên rồi đột nhiên hoàn hồn, khóe miệng bắp thịt hơi co giật lên. Hai người kia ra hỏa một sướng một họa, kém chút đem hắn vòng vào đi. Rõ ràng là Tiêu Viêm muốn lấy đi dị hỏa, lấy thay đổi thiên phần luyện khí tháp làm bồi thường, nói thế nào nói, đột nhiên cảm giác như là bọn họ già nam học viện ở cầu Lâm Vũ ra tay giúp đỡ như thế. Này không đúng lắm đi. Tô Thiên khỏe miệng co giật, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cười khổ tiếp tục nói, cái kia liền nhiều tạ điện chủ đại nhân. Lâm Vũ nhìn thấy trên mặt hắn biểu hiện, nhếch miệng lên nói, yên tâm, các ngươi cũng không thể tỏi, dị hỏa tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là không thể hoàn mỹ điều khiển, liền chỉ là cái không bị khống chế bom hẹn giờ. Các ngươi những này trưởng lão nhiều năm qua không thể chuyên tâm khổ tu, không cũng là bởi vì phong ấn bất ổn, không dám thả lỏng cảnh giác sao? Nếu là ở đây sự tình qua đi, có thể đem không ổn định dị hỏa đổi thành ổn định thiên phần luyện khí tháp, ngươi nói một chút, giả nam học viện có phải hay không kiếm bộn rồi? Này, Tô Thiên mặt lộ vẻ chần chờ, không thể không thừa nhận Lâm Vũ nói có chút đạo lý. Liên hắn vị này đại trưởng lão, trong thời gian ngắn cũng không tìm tới phản bác lý do. Thấy tình hình này, Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu, phất tay nói, cái kia chuyện này liền như thế định. Nói, hắn quay đầu nhìn về Tiêu Viêm, khẽ cười nói, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghiêm mặt, đại ca. Lâm Vũ đồng bền rơi xuống đất, vung tay áo lấy ra một tấm chiếc kỳ trà, mua sắm tốt trái cây rượu sau, liền ngồi xếp bằng xuống, giơ ly rượu lên đối với Tiêu Viêm hơi cười, cứ việc làm, vi huynh chính là ở đây, tự mình vì ngươi hộ pháp. Là. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ đủ cười, lúc này ánh mắt lấp lánh nhìn hướng về phía trước vô hình chất lửa. Tô Thiên ánh mắt ở giữa hai người bồi hồi, do dự một, hai, đang muốn mở miệng, đột nhiên như là tiếp đến tin tức gì, hoàn toàn biến sắc nhìn phía bên hông ánh sáng lấp lóe ngọc bội. Đây là có ngoại địch xâm lấn. Tô Thiên con ngươi đột nhiên co, vừa giận vừa sợ. Trước Tiêu Viêm có nhắc qua, dị hỏa khí tức huyết tán đi ra ngoài, rất có thể sẽ đưa tới mơ ước dị hỏa dã tâm hạng người. Chỉ là lúc đó Tô Thiên càng để ý Lâm Vũ có hay không núp trong bóng tối, vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Không nghĩ tới này hắc giác vực dĩ nhiên thật sự có không có mắt bu xuẩn, dáng to gan nhân cơ hội này xông vào giả nam học viện bên trong. Nghĩ tới đây, Tô Thiên hít sâu một hơi, thoáng đè xuống lửa giận, liền hướng về Lâm Vũ chắp tay nói, học viện có khách, cần Tô Mộ đi vào chiêu đãi, như có cái gì thất lễ chỗ, mong rằng điện chủ đại nhân chớ trách. Đi đi, Lâm Vũ thần thái tùy ý, cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Tô Thiên lại lần nữa chắp tay, xoay người hóa thành đột quang, hướng về phía trên bay đi. Có điều ở hắn cách trước khi đi, Lâm Vũ hơi thêm suy tư, đột nhiên vất tay ném một đạo ánh bạc, càng là đi sau mà đến trước, đuổi theo Tô Thiên đạo kia hết tốc lực phi hành bóng người. Trong phút chốc, ánh bạc ngưng hình, hóa thành một mặt lệnh bài màu bạc. Thấy cảnh này, Tô Thiên hơi ngạc nhiên, tiếp theo liền nghe được Lâm Vũ âm thanh từ phía sau truyền đến, dường như gần trong gang tấc giống như xa xôi vang vọng ở bên tai. Đây là bản tôn tự tay chế tạo thần tiêu lệnh, xem ở ngươi xác thực đem đường đi rộng mức, liền đưa ngươi một viên, làm hai nhà giao hảo tượng trưng đi. Càng là thần tiêu lệnh. Tô Thiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn nhưng là biết đồ chơi này có cỡ nào quý giá. Thần tiêu điện sáng lập đến nay, loại trừ nội bộ nhân viên ở ngoài, tổng cộng chỉ đối ngoại phân phát qua hai viên thần tiêu lệnh. Trong đó một viên ở Tiêu Viêm phụ thân, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến trong tay, khác một viên nhưng là Vân Lam tông một trận chiến sau, Tiêu Viêm tự tay cho Băng Hoàng Hải Ba Đồng tạ lễ. Này hai viên thần tiêu lệnh đều cùng Tiêu Viêm có không thể phân cách quan hệ. Mà Tô Thiên trước mắt này quả thứ ba, nhưng là Lâm Vũ tự tay phân phát cho hắn. Như vậy vinh dự, khiến Tô Thiên thụ sủng nhược kinh, hắn vội vàng đỉnh trệ thân hình, lại lần nữa hướng về Lâm Vũ chắp tay nói tạ sau, này mới chân mà trọng chi địa nhận lấy lệnh bài, tiếp tục hướng về ngoài tháp bay đi. Cùng lúc đó, ngoài tháp đất trống bên trên, chư vị thấp nhất đấu vương học viện trưởng lao trôi nổi ở không, một bên triển khai phía sau màu sắc khác nhau đấu khí chi dự, một bên sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời. Theo bọn họ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời lờ mờ, từng đạo bóng người xa lạ đứng lơ lửng trên không, không kiêng kỵ mà tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ở đám người này phía trước nhất, là một vị dung mạo vẫn tính anh tuấn nam tử. Xem không chút nào che lấp vị trí, hiển nhiên là trong đám người này hạt nhân. Về phần hắn tại sao có thể tìm đến như thế một đám cường giả, nhìn trên người hắn luyện dược sư bảo phục liền biết rồi. Ở đấu khí đại lục, luyện dược sư địa vị cực kỳ cao thượng, rất nhiều cường giả là cầu được ngưỡng mộ trong lòng đang dược, đều sẽ chọn dùng ân tình của chính mình cùng luyện dược sư trao đổi. Nguyên nhân chính là như vậy, đắc tội rồi luyện dược sư, thường thường sẽ liên lụy ra một đám người đến. Mà làm luyện dược sư muốn làm gì sự tình thời điểm, cũng sẽ hô bằng gọi bạn, dùng rơi những ân tình này. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này xông vào Già Nam học viện rất nhiều cường giả, chính là vị luyện dược sư này gọi. Thấy cảnh này, đã lùi tới thiên phần luyện khí tháp ngàn mét ở ngoài nội viện các học viên hai mặt nhìn nhau, đều đối với tình huống dưới mắt cảm thấy đầu óc mơ hồ, vô cùng mờ mịt. Hết thể học sinh bên trong, chỉ có Vân Nhi biết dị hỏa tồn tại, đoán ra đối phương tới đây mục đích, muốn cùng Tiêu Viêm ca ca tranh đoạt dị hỏa sao? Vân Nhi hơi nhíu mày, đen kịt hạnh trong mắt lóe ra một tia ác liệt sát ý, nếu bà cả bệ hạ sĩ Vũ hôm nay không có hiện thần, nàng nhất định sẽ quả đoán gọi đến bên cạnh mình cổ tộc cường giả, đem đám này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn tất cả chém giết, để tránh khỏi bọn họ ảnh hưởng đến dưới nền đất Tiêu Viêm. Có điều, nếu Lâm Vũ cũng ở chỗ này, cái kia nàng liền không cần thiết làm điều thừa. Thời thêm suy tư sau, Vân Nhi lông mày triển khai, trong mắt sát ý cũng cấp tốc tiêu tan, chợt thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, hồng hào khỏe môi uống một vệt nhỏ bé không thể nhận ra trào phúng. Nhìn lên bầu trời bên trong tấm kia mỉm cười khuôn mặt, ngoại viện phó viện trưởng Đấu Hoàng Định Phong Hổ Kiền sầm mặt lại, hiển nhiên là nhận ra thân phận của người nọ. Hắn cười lạnh một tiếng, mang theo đông đảo học viện trưởng lão phóng ra khí thế, cùng giữa bầu trời mọi người lẫn nhau chống lại. Hàn Phong, Hổ Kiền lạnh lùng nói, ngươi không ở Phong Thành cố gắng luyện đan, nhưng mang theo những người này khí thế hùng hổ xông vào ta Già Nam học viện, chẳng lẽ là cảm thấy hắc giác vực năm gần đây quá mức bình tĩnh, muốn nhắc lên chiến tranh sao? Bị gọi là Hàn Phong nam tử hơi cười, đang muốn mở miệng đáp lại, liền nghe được phía trước tiên phần luyện khí tháp bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hắc giác vực Dương Hoàng a. Lời còn chưa dứt, một vệ sáng liền từ thiên phần luyện khí tháp bên trong bay ra, hóa thành một tên vẻ mặt lạnh lẽo lao giả. Đại trưởng lão, chư vị học viện trưởng lão đông cảm thấy phấn chấn, dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Hổ Kiên khẽ to mày, lúc này chấn động đấu khí chi dực, bay đến Tô Thiên bên người. Đại trưởng lão, hắn thấp giọng truyền âm nói, nếu ngươi tất cả lên, cái kia dị hỏa phong ấn. Yên tâm. Tô Thiên vung vung tay, lạnh nhạt nói, chuyện kế tiếp, lão phu đã có đối sách, cho tới hiện tại, vẫn là trước tiên theo lão phu cố gắng chiêu đãi một hồi những này ác khách đi. Thấy Tô Thiên tự tin như thế, Hổ Kiền trong lòng nhất định, lúc này ngửa đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy cái kia Hàn Phong hơi cười, khiêm tốn nói, đại trưởng lao khách khí, cái gọi là dược hoàng tục danh, có điều là bằng hữu cất nhắc, không coi là số. Nói, hắn xoay đầu lại, hơi có chút mê tít mắt nhìn chằm chằm tòa kia tháp nói, so với điểm ấy bé nhỏ không đáng kể tên tuổi, Hàn Mộ vẫn là càng để ý quý viện thiên phần luyện khí tháp. Nếu như Hàn Mộ không có nhìn lầm, này trong tháp nên phong ấn một loại dị hỏa đi. Dị hỏa? Đông đảo nội viện học sinh nghe vậy đều là cả kinh, chợt mỗi cái mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Bọn họ cuối cùng cũng coi như biết, học viện thiên phần luyện khí tháp vì sao có mạnh mẽ như vậy phụ trợ công hiệu, nguyên lai trong đó càng phong ấn một loại thiên địa dị hỏa. Đồng dạng, đi theo ở Hàn Phong bên người chư vị cường giả cũng là cả kinh. Nhưng tiếp theo, bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, ngược lại rất hứng thú mà nhìn Hàn Phong cùng phía dưới học viện trưởng lão. Dị hỏa đối với luyện dược sư sức hấp dẫn không thể nghi ngờ, Hàn Phong đồng ý dùng rơi những năm này tích góp tất cả ân tình, cũng vì này bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng đối với bọn hắn những này không phải luyện dược sư cường giả tới nói, dị hỏa cũng chỉ là một loại tương đối quý giá thiên địa linh vật mà thôi. Nếu là không có tương ứng pháp môn, cho dù được, cũng không cách nào phát huy ra dị hỏa thực lực chân chính, nhiều lắm như giả Nam học viện như vậy miễn cưỡng phong ấn lợi dụng thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Hàn Phong mới dám ở trước mặt mọi người trực tiếp vạch trần, căn bản không sợ phía sau những người này gặp mặt lợi này lòng tham. Nghe được Hàn Phong lời nói, hổ kiên đám người đều là sầm mặt lại, ngược lại là đại trưởng lão Tô Thiên sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía sau hắn mọi người. Cho nên, Tô Thiên đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, ngươi mang theo nhiều người như vậy xông vào ta giả Nam học viện, chính là vì cướp giật ta thiên phần luyện khí tháp bên trong dị hỏa. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Hàn Phong lắc đầu nói, giả Nam học viện uy danh hiển hách, như không phải nếu cần, Hàn Mộ cũng không muốn đắc tội quý viện, sở dĩ thỉnh đến nhiều bằng hữu như vậy trợ trận, cũng chỉ là muốn vì sau đó đàm phán tăng cường chút thẻ đánh bạc thôi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại mỉm cười nói, ngài xem như vậy làm sao, chỉ cần quý viện giao ra dị hỏa, Hàn Mộ liền lập tức mang theo phía sau bằng hữu rời đi, cũng vì quý viện dâng một bút tuyệt đối phong phú thù lao. Tô Thiên lạnh nhạt nói, nhưng lão phu nếu là nói không đây. Hàn Phong nụ cười trên mặt dần dần rút đi, ngược lại vẻ mặt âm lãnh mà nhìn hắn nói, vậy thì đừng trách Hàn Mỗ lấy nhiều nhất ít, ra tay cơ đoạn. Lời còn chưa dứt, một cỗ dường như thủy dịch giống như ngọn lửa màu lam đậm liền tự trong cơ thể hắn bốc lên. Một cỗ nhiệt độ nóng bỏng chậm rãi tỏa ra, vặn vẹo không khí xung quanh, lúc gần lúc hiện, tựa hồ còn có thể nghe được một chút biển rộng sóng lớn âm thanh. Dị hỏa. Đông đảo học viện trưởng lão kinh kêu thành tiếng, liền ngay cả Tô Thiên cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là không nghĩ tới vị này hắc giác vực dược hoàng lại cũng người mang một loại dị hỏa. Đón mọi người ánh mắt kinh ngạc, Hàn Phong lạnh giọng ỉ sổ, cười, lúc này chắp tay nói, cái kia Tô Thiên chính là đấu tông cường giả, muốn đối phó hắn, vẫn cần kim ngân hai vị tiên sinh ra tay. Ha ha ha. Hai đạo tiếng cười lớn tự giữa bầu trời truyền đến. Chư vị học viện trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên ở thanh âm kia truyền đến địa phương, nhìn thấy hai đạo như là ma đột nhiên xuất hiện bóng người. Dĩ nhiên đúng là Kim Ngân nhị lão. Hổ Kiên sầm mặt lại, không nhịn được có rút nhanh lông mày. Hai người này chính là hắc giác vực có tiếng một đôi sinh đôi minh đệ, không chỉ thực lực kinh người, đều đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, càng có trời sinh tâm ý tương thông, đấu khí hỏa vào nhau đặc chất. Liên thủ lại, có thể đối đầu đấu tông. Ở hiện thân sau khi, Kim Ngân nhị lão xoay đầu lại, cười mỉm nhìn Hàn Phong nói, mời ta hai người đối phó đấu tông, cần trả giá ra sao, ngươi nên rất rõ ràng đi. Hàn Phong vẻ mặt không đổi nói, đó là tự nhiên. Kim lão thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Thật không nghĩ tới, mà ngay cả các ngươi đều được mời tới. Hổ Kiên phó viện trưởng sắc mặt âm u, ngựa khí ẩn hàm lửa giận bỏ ra một câu nói như vậy. Kim Ngân nhị lão xoay đầu lại, cười nói, bị người nhờ, hết lòng vì việc người khác, chúng ta cũng không có cách nào. Được được được. Hổ Kiên không những không giận mà còn cười, đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi. Nói, hắn liền phóng ra khí thế, toàn thân đấu khí như liệt diễm giống như ở bên ngoài thân bốc lên. Còn lại học viện trưởng lão cũng là như vậy, dồn dập cổ động đấu khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng còn không chờ bọn hắn ra tay, Tô Thiên liền phất phất tay, đem tất cả mọi người ngăn lại, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn Kim Ngân nhị lão cùng Hàn Phong phía sau mọi người lạnh nhạt nói, địa viêm môn, bắt phiến môn. Còn có Kim Ngân nhị lão. Nhiều như vậy hắc giác vực thế lực thủ lĩnh, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ mời tới, quả nhiên không hổ là hắc giác vực mạnh nhất lục phẩm luyện dược sư. Lời vừa nói ra, Hàn Phong nhất thời mở ra. Chờ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hắn hơi hoãn, tựa hồ cho rằng Tô Thiên thái độ đã làm mềm. Giữa lúc hắn một lần nữa lộ ra mỉm cười, dự định tiếp tục cùng Già Nam học viện đàm phán thời điểm, lại nghe được Tô Thiên chuyển đề tài, vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn nói, có điều, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ở này hắc giác vực bên trong chỉ có ngươi Hàn Phong có như thế sức hiệu triệu đi. Hàn Phong nghe vậy mở ra. Một giây sau, Tô Thiên xoay tay phải lại, lấy ra một viên ánh bạc lấp lánh lệnh bài, lạnh lùng nói, thần tiêu lệnh ở đây, các ngươi cùng đủ, ai dám lỗ mãng? Cái gì? Hàn Phong trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Những kia bị hắn mời tới cường giả cũng tất cả giật mình, nguyên bản dường như xem cuộc vui giống như rất hứng thú biểu hiện trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ nồng đậm ngơ ngác cùng sợ hãi. Không trách bọn họ phản ứng kịch liệt như thế, thực sự là thần tiêu điện uy danh quá mức kinh người. Đặc biệt là ở này hắc giác vực bên trong, càng là khắp nơi thế lực lớn đều hoàn toàn không dám đắc tội tồn tại. Dù sao cái trước đắc tội thần tiêu điện huyết tông đã sớm bị ba vị đấu tông cấp bậc chấp pháp trưởng lão tàn sát hết cả nhà, mà ở hắc giác vực ở ngoài, thần tiêu điện càng là uy chấn các nước, lực lay động một điện. Vị kia hư hư thực thực đấu thánh điện chủ, thậm chí từng đi xa Trung Châu, ở đấu khí đại lục chủ yếu nhất địa vực đại phát thần uy, gạt bỏ hồn điện không biết bao nhiêu nanh bước. Kinh khủng như thế thế lực, từ lâu ngự trị ở toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc vực. Ở cái kia xưng tụng khoảng cách lệch trời bán hết hàng thức dẫn trước dưới, như là địa viêm môn, bát phiến môn hắc giác vực thế lực, tự nhiên không dám sinh ra bất kỳ cái gì ý đồ không an phận. xèo xèo xèo, không có chút gì do dự, đông đảo hắc giáp vực cường giả hăng hái bay xuống liền ngay cả mới cực kỳ hung hăng Kim Ngân Nhị Lao cũng không dám thất lễ, vội vàng hạ xuống lệnh bài độ cao phía dưới, hướng về cầm trong tay lệnh bài Tô Thiên hơi cúi đầu. Trong lúc nhất thời, phía trên bầu trời trở nên trống rỗng, còn sót lại Hàn Phong một người lẻ loi trôi nổi ở nơi đó. Thấy cảnh này, Hàn Phong vừa giận vừa sợ, hắn mặc dù biết Thần Tiêu lệnh đại biểu là Thần Tiêu điện địa chủ, nhưng lại không nghĩ rằng bèn bèn là một viên lệnh bài hiện thân, liền có thể đem những này hắc giáp vực cường giả sợ đến như vậy thẳng thốt. So sánh cùng nhau, đối diện học viện trưởng lão cùng xa xa nội viện học viên tự nhiên là cực kỳ kinh hỉ. Hồ Kiên ngơ ngác mà nhìn cái viên này ánh bạc lấp lánh lệnh bài. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn đầy mặt mừng như điên, không nhịn được nói, dĩ nhiên là Thần Tiêu lệnh. Đại trưởng lão, chúng ta Già Nam học viện lúc nào cùng Thần Tiêu điện quan hệ tốt như vậy? Ta biết ngươi rất kích động, nhưng hiện tại là hỏi cái này thời điểm sao? Tô Thiên trừng Hồ Kiên một chút, chợt ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phong lạnh lùng nói, Thần Tiêu điện điện chủ có lời, phàm đấu khí đại lục tây bắc vực tương ứng, thấy này lệnh bài, như thấy điện chủ bản thân. Hàn Phong, ngươi như vậy tiêu căng, cự không hạ xuống, chẳng lẽ là đang gây hấn với điện chủ uy nghiêm sao? Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, sắc mặt xanh đỏ biến ảo. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, lúc này quá to, lớn mật Tô Thiên, dám giả tạo Thần Tiêu lệnh, liền không sợ làm tức giận Thần Tiêu điện điện chủ, khiến ngươi Già Nam học viện cả nhà trên dưới tận gặp lôi phạt sao? Cái gì? Giả tạo Thần Tiêu lệnh? Tô Thiên nghe vậy mà ra, chợt khoe miệng co giật, ánh mắt cực kỳ quái dị mà nhìn Hàn Phong. Cái tên này sợ không phải chỉ nghe nói qua Thần Tiêu lệnh đại danh, không rõ ràng đồ chơi này đến cùng là ai chế tạo, thậm chí ngay cả câu nói như thế này cũng nói được. Còn giả tạo Thần Tiêu lệnh. Tô Thiên trong lòng mắt trợn trắng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười. Muốn biết, Thần Tiêu lệnh nhưng là do Lâm Vũ tự tay chế tạo, không chỉ là Thần Tiêu điện tượng trưng cho thân phận, hơn nữa bản thân cũng là một cái ẩn chứa mạnh mẽ uy năng bảo vật. Như vậy lệnh bài, há lại là hắn vị này chỉ là đấu tông có khả năng giả tạo. Coi như hắn thật như vậy gan to bằng trời, cũng không cách nào giả tạo ra Thần Tiêu lệnh bản thân uy năng, chỉ cần có người biết chuyện ở đây, định có thể dễ dàng đem hắn chọc thủng. Nhưng đáng tiếc, Hàn Phong hiển nhiên không phải người biết chuyện kia. Nghĩ tới đây, Tô Thiên trên mặt không khỏi nổi lên một chút thương hại. Đúng là những kia bay xuống hắc giáp vực cường giả, tựa hồ cũng chỉ là bảo sao hay vậy. Nghe được Hàn Phong lời nói này sau, dĩ nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh ngạc nói, đây là giả. Đương nhiên, Hàn Phong cười lạnh nói, nếu là chân chính Thần Tiêu lệnh, Hàn Mỗ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn linh mệnh, nhưng trong tay ngươi cái này, cùng ta trước đây nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không phải chân chính Thần Tiêu lệnh. Ý tứ ngươi còn gặp chân chính Thần Tiêu lệnh? Tô Thiên khẽ miệng co giật, tựa hồ muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cố nén cười ý, lộ ra một bộ tương đương quái dị biểu hiện. Mà Hàn Phong nhìn thấy hắn phản ứng, tựa hồ hiểu lầm cái gì, dĩ nhiên càng nói sức lực càng đủ, thật giống như dùng mới cái kia lời nói thuyết phục chính mình như thế, nói chắc như đinh đóng cột nói, huống chi, Thần Tiêu lệnh quý giá bực nào, chính là tại bên trong Thần Tiêu điện, cũng không có mấy người nắm giữ. Mà hắn Tô Thiên, có điều là Già Nam học viện một cái nho nhỏ đấu tông mà thôi, coi như thật cùng Thần Tiêu điện có chút quan hệ, lại há có thể bắt được điều này đại biểu Thần Tiêu điện điện chủ lệnh bài. Dứt bỏ Tiêu Viêm tầng kia nhân tố không nói chuyện, Hàn Phong suy đoán xác thực không phải không có lý. Những kia hắc giác vực cường giả cũng tựa hồ tin tưởng Hàn Phong lời nói này, không nhịn được hỏi, "Hàn Phong, ngươi làm thực sự từng gặp chân chính Thần Tiêu lệnh?" "Đương nhiên." Hàn Phong không chút do dự nói, việc quan hệ Thần Tiêu điện, Hàn Mộ sao dám nói dối. Lời vừa nói ra, mọi người lại không nghi ngờ, lúc này bay lên trời, sắc mặt âm u mà nhìn Tô Thiên. "Dám nắm giả sử bài hù dọa chúng ta xem các ngươi Già Nam học viện thật là chán sống rồi." "Là ngươi chán sống rồi đi." Tham thẳm lời nói tự phía dưới truyền đến, dẫn tới Hàn Phong cùng mọi người trợn mắt nhìn. Nhưng làm bọn họ đưa mắt tìm đến phía bóng người khởi nguồn chỗ thời điểm, lại phát hiện nói ra câu nói này cũng không phải là Tô Thiên, mà lại như cũ trôi nổi ở lệnh bài bên dưới Kim lão. Hàn Phong con ngươi đột nhiên co, kinh ngạc nói, "Kim tiên sinh, ngài?" "Hàn Phong a, Hàn Phong." Kim lão đánh gãy Hàn Phong lời nói, ngữ khí sâu xa nói, "Ngươi sẽ không thật cho rằng Thần Tiêu lệnh vẹn vẹn chỉ là một viên lệnh bài đơn giản như vậy đi?" "Hả?" Hàn Phong nghe vậy mở ra. Một giây sau, giữa bầu trời phong vân biến sắc, Tô Thiên trong tay Thần Tiêu lệnh đột nhiên phóng lên trời, trôi nổi ở không, phóng ra rực rỡ hào quang màu bạc. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, quần quần mây đen liền tự bốn phương tám hướng hội tụ đến. Nói đạo sấm sét dường như giao long ở tầng mây bơi lội, hiển lộ ra thanh, bạc, đỏ, kim, dù cả gì, tím, các loại năm loại màu sắc. Đây là ngũ sắc đan lôi. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến. Ngũ sắc đan lôi, chỉ có bát phẩm đan dược phương có thể dẫn ra, một đạo đan lôi liền tương đương với hai tinh đấu tôn một đòn. Mà cái kia ánh bạc lấp lánh Thần Tiêu lệnh, có thể như bát phẩm đan dược như thế đem dẫn ra. Chẳng trách Kim Ngân Nhị lão như vậy kiệt ngạo, nhưng cũng cam nguyện ở cái kia Thần Tiêu lệnh trước mặt cúi đầu, nguyên lai là sớm biết lệnh bài kia bản thân liền ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Thấy cảnh này, Hàn Phong phía sau đông đảo hắc giác vực cường giả cũng dồn dập biến sắc. Không ít các tông tông chủ sắc mặt trắng bệnh, vội vàng phi thân hạ xuống, ngựa khí run rẩy hô lớn, "Điện chủ đại nhân tha!" Ầm ầm ầm. Lời còn chưa dứt, ngũ sắc đan lôi ầm ầm đánh xuống, đem những này có can đảm khiêu khích Thần Tiêu lệnh uy nghiêm run rế tất cả càn quét. Ánh chớp mãnh liệt, lấp bắp lan tràn, đem toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh sấm sét hải dương. Đây chính là Thần Tiêu lệnh sao? Cảm thụ cái kia uy hoàng thiên uy, Tô Thiên trong lòng cảm khái, chợt liếc phía dưới Kim Ngân Nhị lão lạnh nhạt nói, "Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi lão quỷ, càng cũng đã từng nghe nói Thần Tiêu lệnh uy danh." Chương 390, Thanh Lý môn hộ chương 390, Thanh Lý môn hộ số may, số may. Nghe được Tô Thiên lời nói, Kim Ngân Nhị lão đầy mặt ngượng ngùng, trong lòng cực kỳ vui mừng. Còn tốt bọn họ trước ở tháp qua nhị sa mạc lớn du lịch thời điểm, từng gặp được một vị cầm trong tay thần tiêu lệnh thanh niên, cũng tận mắt đến hắn kích hoạt lệnh bài, đưa tới thần lôi, đánh chết một tôn hóa hình ma thú cảnh tượng. Nếu không thì, lấy bọn họ luôn luôn kiệt ngạo tính cách, nói không chắc cũng sẽ chết ở này sấm sét bên dưới. Có điều, nếu như bọn họ nhớ không lầm, lúc trước người thanh niên kia cho gọi ra nhưng là cựu sắc đan lôi, mà Tô Thiên trong tay thần tiêu lệnh chỉ có thể đưa tới ngũ sắc đan lôi. Chẳng lẽ, này trong truyền thuyết thần tiêu lệnh cũng có cấp bậc phân chia? Kim Ngân Nhị lão một bên trong lòng thầm nghĩ, một bên lẫn nhau đối diện, chợt nghiêm mặt, hướng về Tô Thiên cung kính chắp tay. Mới việc đều là bị người nhờ vả, không quan hệ ân oán cá nhân, mong rằng đại trưởng lão xem ở tại chúng ta đúng lúc tình ngộ, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng mức, chớ nên trách tội. Tô Thiên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Kim Ngân Nhị lão. Giữa lúc hắn dự định mở miệng đáp lại thời điểm, đột nhiên hơi nhướng mày, như là nhận ra được cái gì giống như, một mặt kinh ngạc nhìn phía đỉnh đầu cái kia mảnh màu sắc sặc sỡ biển sấm sét. Chỉ thấy ngũ sắc sấm sét bên trong, thần tiêu lệnh treo cao ở hàn phong đỉnh đầu, càng là phóng ra đạo đạo ánh bạc, ngưng tụ thành một đạo rực rỡ màu bạc bình chướng, bảo vệ ở vào sét đánh ở trung tâm nhất hàn phong. Chuyện gì thế này? Tô Thiên nghi ngờ không thôi mà nhìn Hàn Phong cùng thần tiêu lệnh, mà Hàn Phong thì lại kinh ngạc mà nhìn trước mắt rực rỡ lồng ánh sáng màu bạc. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn vui mừng khôn xiết, như là nghĩ thông cái gì giống như, đội vàng nói, không biết thần tiêu điện vị cao nhân nào qua đường có thể hay không hiện thân gặp mặt. Cái gì? Nơi đây còn có thần tiêu điện người? Bao quát Kim Ngân Nhị lao ở bên trong mọi người đều là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, đội vàng đưa mắt tìm đến phía xung quanh. Không ngạc nhiên chút nào, xung quanh bầu trời vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có truyền đến bất kỳ đáp lại. Hàn Phong trong lòng quý lên, tốc độ nói thật nhanh nói, Tô Thiên tặc tử, gan to bằng trời, tùy ý vận dụng thần tiêu lệnh, tiêu hao quý điện danh vọng cùng uy danh, có thể nói tội ác tày trời. Nhưng Hàn Mỗ không giống, như cao nhân nguyện hiện thân ra tay, trợ Hàn Mỗ đạt được dị hỏa, Hàn Mỗ chắc chắn suối mạnh báo đáp, vì là quý điện không trả giá luyện chế năm thập niên đan thuốc. 50 năm, ngươi vẫn đúng là rất có thể khoát đến đi ra ngoài a. Tô Thiên đầy mặt kinh ngạc nhìn Hàn Phong. Muốn biết, ở đấu phá thương khung thế giới, nhân loại đấu hoàng tuổi thọ cao nhất cũng có điều 150, 60 năm, mà Hàn Phong bây giờ đã thành danh mấy chục năm, coi như có đan dược kéo dài tuổi thọ, nhiều lắm cũng chỉ còn dư lại 70, 80 năm tuổi thọ. Hắn đồng ý đem này còn lại tuổi thọ bên trong 50 năm lấy ra vì là thần tiêu điện bán mạng, có thể thấy được đúng là cùng đường mặt lộ, dự định đem tính mạng của chính mình toàn bộ để lên. Nhưng dù vậy, Tô Thiên Như cũng không có một chút nào kinh hoàng. Bởi vì ở Hàn Phong mở miệng trước, hắn cũng đã thu được ra tay người kia thần thức truyền âm. Đừng hiểu lầm. Có chút thanh âm đạm mạc từ phía dưới thiên phần luyện khí tháp bên trong truyền ra. Tiếp theo liền có một đạo ánh bạc bay ra, ở dưới con mắt mọi người hiện ra thành một vị thanh niên mặc áo trắng. Bản tọa tha cho ngươi một mạng, không phải là ghi nhớ ngươi vị này chỉ là lục phẩm luyện dược sư. Thanh niên mặc áo trắng đứng lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, trôi nổi ở đầy trời sấm sét bên trong, vẻ mặt lãnh đạm quan sát phía dưới Hàn Phong nói, "Dượng huynh, người này xuất từ học cho ngươi. Thanh lý môn hộ một chuyện, liền không cần Lâm Mỗ làm giúp đi." Lời vừa nói ra, dường như sấm sét giữa trời quang, vang vọng ở Hàn Phong đầu óc. Vậy xem mọi người cũng đều là sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn thanh niên cùng Hàn Phong. Hàn Phong sư thừa ở Hắc Giác vực cũng không phải bí mật, đông đảo Hắc Giác vực cường giả đều biết vị này Dược Hoàng sư phụ, chính là trong truyền thuyết vị kia tên khắp đại lục Dược Tôn giả. Chỉ là, Dược Tôn giả không phải đã ngã xuống sao? Tại sao lại vị này đột nhiên hiện thân thần tiêu điện cường giả sẽ nói ra lời nói như vậy? Còn có thanh lý môn hộ, chẳng lẽ việc này có ẩn tình khác? Bao quát phía dưới nội viện học viên ở bên trong tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Đang lúc này, một đạo u quang tự phía dưới thiên phần luyện khí tháp bên trong bay ra, ở thanh niên mặc áo trắng bên người, hóa thành một vị nửa trong suốt giàn mua bóng người. Đa tạ Lâm huynh tất thành. Dược lão vẻ mặt nghiêm túc hướng về thanh niên mặc áo trắng chắp tay, chợt xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Hàn Phong nói, đã là thuốc nào đó môn hạ nghịch đồ, nên do đệ tử bổn môn tự tay thanh lý môn hộ. Đón Dược lão ánh mắt lạnh như băng, rốt cục đem Hàn Phong từ ngơ ngác bên trong thức tỉnh. Bảo tôn ở đầu góc nơi sâu xa lâu dài ký ức nổi lên trong lòng, khiến trong lòng hắn hiện ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng cảm giác. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy nhìn đạo kia nửa trong suốt bóng người, như là dùng hết sức lực toàn thân, dùng một loại hết sức ngơ ngác khủng hoảng thanh âm nói, ngươi không chết. Ngươi dĩ nhiên không chết. Sao có thể có chuyện đó? Dược lão cười lạnh một tiếng, lão phu tung hoành đại lục nhiều năm, sao lại dễ dàng chết cho ngươi nhiệt độ này tay. Nghe được câu này, mọi người ở đây lại là cả kinh, liền ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên đều không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, như là không nghĩ tới năm đó Dược Tôn giả càng là bị Hàn Phong đâm lưng thí sư, mới rơi vào kết quả như thế. Chờ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của mọi người trở nên cực kỳ xem thường. Đặc biệt là coi trọng sư sinh tình giá Nam học viện mọi người, càng là có không ít người không nhịn được nổ bãi nước bọn, ánh mắt khinh bỉ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia giết ân sư nghiệt xúc. Đạo đạo tràn ngập xem thường cùng xem thường ánh mắt kéo tới, như từng trôi lợi kiếm, đâm vào Hàn Phong lồng ngực, làm hắn vốn là sắc mặt trắng bệch trở nên càng thêm khó coi. Vâng. Đang lúc này, phía dưới thiên phần luyện khí tháp đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ rừng rực khí tức. Mánh liệt liệt diễm tự tháp thân các nơi cửa sổ bên trong phun ra, như vật sống như thế dây dưa bốc lên, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo đường kính siêu hơn 100 mét cột lửa xông lên trời cao. Cực kỳ hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra, khiến ngoài tháp đông đảo học viện trưởng lão không nhịn được vận chuyển đấu khí chống đỡ. Ha ha ha. Một giây sau, vui sướng tiếng cười lớn tự trong tháp truyền đến, như quần quần sấm sét ở trên không không ngừng vang vọng. Là môn chủ. Nhận ra âm thanh này, bản môn học viên đẩy mặt kinh hỉ. Đại trưởng lão Tô Thiên cũng trợn to hai mắt, không nhịn được hướng về Lâm Vũ truyền âm nói, điện chủ đại nhân, vậy thì thành công. Lâm Vũ liếc hắn nói, không phải đây. Lời còn chưa dứt, một áng lửa tự thiên phần luyện khí tháp bên trong bay ra, hóa thành một vị thân mặc áo bào đen, quăng lấy hắc xích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lên màu ngọc bích liệt diễm thanh niên. Chờ hiện thân sau khi, thanh niên ôm quyền chắp tay, ý cười dịu dàng mà nhìn Tô Thiên nói, "Lại trưởng lão, may mắn không làm được bệnh." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt nụ cười dần dần biến mất, ngược lại mắt hiện ra sắc ý, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn lên bầu trời bên trong sắc mặt trắng bệnh hàn phong. "Lão sư, hắn liền là ta cái kia vong ân phụ nghĩa sư mình." "Không sai." Dược lão hơi gật đầu, tay phải vuốt râu, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt bên trong từ lâu không có mới lạnh lẽo, thay vào đó là tràn đầy thân mật cùng vui mừng. "Cái kia thật đúng là quá tốt rồi." Thanh niên hoặc là nói Tiêu Viêm giơ lên tay phải, nắm chặt sau lưng tức chuôi, một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong, giờ khắc này tràn ngập không chút nào che lấp trùng thiên sát ý. "Lão sư chờ một chút, đệ tử này liền ra tay, thế ngài chấm dứt này thí sư xuất sinh." "Vâng." Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm thân hình liền hóa thành một áng lửa phóng lên trời. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng bàn tay phải trước đẩy, điều khiển trên người màu xanh nước biển liệt diễm mãnh liệt mà ra, dường như quần quần không ngừng sóng biển giống như ầm ầm đập hướng phía dưới ánh lửa. "Vâng." Một tiếng vang thật lớn, sóng biển giống như màu xanh nước biển liệt diễm bạo tán ra. Mãnh liệt ngọn lửa màu bích lục bọc ở hắc xích bên trên, dường như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trong khoảnh khắc đánh nát màu xanh lam sóng lửa, thế như trẻ che đánh về Hàn Phong lồng ngực. "Cái gì? Như thế tuổi trẻ tiểu tử bắt mũi chưa sạch, dĩ nhiên cũng là một vị đấu hoàng." Hàn Phong trong lòng rất là chấn động, nhưng chưa kịp hắn từ trong khiếp sợ thức tỉnh, thân thể liền bị cái kia hắc xích chính diện đánh trúng, giống như ra ngực đạn pháo như thế hướng về phía sau bắn nhanh vẳng. Phốc, hỏa diễm nổ tan, máu tươi phun mạnh. Tiêu Viêm thừa thắng xông lên, nhấc theo huyền trọng xích hăng hái bao tác. Nhưng Hàn Phong cũng không hổ là phế công trùng tu đến đấu hoàng đỉnh phong thiên tài. Ở lần thứ nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị va chạm sau, hắn liền cấp tốc phản ứng lại, không để ý khóe miệng vẫn còn đang chảy xuôi máu tươi, tay phải hướng về không trung bỗng nhiên nắm chặt. Hải diễm kích. Trong phút chốc, đạo đạo màu xanh nước biển liệt diễm từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ đến, ở hắn trong lòng bàn tay, nương tụ thành một thanh thuần túy do màu xanh nước biển liệt diễm tạo thành tam xoa kích. Vâng. Một giây sau, màu xanh nước biển tam xoa kích liền cùng màu ngọc bích huyền trọng xích đầm ầm va chạm. Hàn Phong hai tay nắm chặt kích thân, cảm thụ phía trước phả vào mặt ngập trời sóng nhiệt, không khỏi gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra một câu khó có thể tin lời nói. "Đây là phần quyết, hơn nữa là hoàn chỉnh bản." Ban đầu chấn động qua đi, Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét dữ dội, tấm kia nguyên bản vẫn tính khuôn mặt anh tuấn, lúc này cũng đang ghen tị cùng phẫn nộ song trọng ảnh hưởng, trở nên vặn vẹo mà lại điên cuồng. "Đáng chết lao giả, năm đó ta làm sao khổ sở cầu xin, hắn cũng không chịu chuyển cho ta phần quyết. Mà hiện tại, hắn dĩ nhiên đem này hoàn chỉnh bản phần quyết dạy cho ngươi như thế một tiểu tử chưa giáo mau đầu." "Dựa vào cái gì?" Tiêu Viêm vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt thước chuôi, ngữ khí điềm nhiên nói, "Thí sư xuất sinh, cũng xứng ở lão sư trước mặt nói chuyện như vậy." Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, đem trước mặt hải diễm kích dùng sức bắn bay. Sau đó, Tiêu Viêm xách ngược huyền trọng xích, hai cánh tay gân xanh nổi lên, dường như kéo một tòa nặng nề núi cao, hướng về phía trước đạo kia bên trong cửa mở ra bóng người mạnh mẽ đánh ra. Diễm Vân, cắn sóng thước. Nương theo quát to một tiếng, rộng chừng hơn 10 trượng màu ngọc bích liệt diễm tự huyền trọng xích lên mãnh liệt mà ra. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời nhiệt độ liền đột nhiên tăng vọt, khủng bố hỏa diễm còn như sóng lớn giống như ầm ầm đập xuống, mang theo thế không thể đỡ khí thế hung hãn đánh út về phía Hàn Phong. Cảm nhận được cái kia khủng bố đến liền hải tâm diễm đều khó mà chống đỡ sóng nhiệt, Hàn Phong vừa kinh vừa sợ, rốt cục không tiếp tục cần giấu, dùng ra chính mình nhiều năm nghiên cứu dị hỏa chiêu số. Biển tâm huyền thú. Theo Hàn Phong thủ ấn kết thành, toàn thân ngọn lửa màu xanh nước biển nhất thời bốc lên mà lên. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm ở hắn quanh người gào thét xoay quanh, dĩ nhiên trước ở sóng nhiệt tới người trước, ngưng tụ thành một cái hình thể khổng lồ lam đậm cự thú. Mà ở này đầu biển tâm huyền thú xuất hiện sau khi, Hàn Phong vốn là sắc mặt tái nhợt không còn chút nào nữa màu máu. Có thể thấy được này một chiêu đối với đấu khí tiêu hao sát thực cực kỳ to lớn, chẳng trách hắn cũng không có ngay lập tức dùng ra. Nhưng đáng tiếc, bây giờ Tiêu Viêm từ lâu không phải lúc trước chính mình, ở đạt được gờ giúp chắc sau, hắn thực lực cùng cảnh giới đã vượt xa trong nguyên tắc chính mình. Đừng nói là bây giờ vẫn còn đấu hoàng đỉnh phong Hàn Phong, coi như hắn khí vận tăng cao, sớm đột phá đến đấu tông, ở đã tiến vào đấu hoàng Tiêu Viêm trước mặt cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Chương 391, cả người đều diệt, 4000 đại trường, chương 391, cả người đều diệt, 4000 đại trường. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, dương nhanh múa vút màu lam đậm cự thú bị cái kiếm màu ngọc bích liệt diễm đánh nổ thân thể. Tiêu Viêm nhấc theo huyền trọng xích bắn nhanh mà đến, toàn thân màu ngọc bích liệt diễm bốc lên không ngớt, càng là không nhìn cái kiếm màu xanh nước biển liệt diễm, gắng gượng chống đỡ liệt diễm đốt cháy ầm ầm lao ra. Oeng! Lại là một cái trọng xích mạnh mẽ đánh ra ở trên lồng ngực. Hàn Phong thân thể trong nháy mắt bay ngược, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Xem dại ra ngơ ngác, mà lại khó có thể tin ánh mắt, hiển nhiên đã bị Tiêu Viêm đánh đến hoài nghi nhân sinh. Dù sao Tiêu Viêm hình dạng quá trẻ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, tính toán đâu ra đấy cũng có điều hơn 10 năm mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể một hơi lên cấp đến 7 tinh đấu hoàng, thậm chí ở không có sử dụng bí pháp tình huống, chỉ bằng vào đấu kỹ cùng tướng thực lực liền có thể nghiền ép chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khó có thể tiếp thu cái này có thể đem hắn biếm đến bụi trần to lớn đả kích. Không có chút gì do dự, hắn lập tức cưỡng ép đỉnh trệ thân hình, dùng ra chính mình nhiều năm trước thu được bí pháp lá bài tẩy, đem cảnh giới của chính mình cưỡng ép tăng lên tới nửa bước đấu tông. Oeng! Trong phút chốc, bàng bạc đấu khí tuôn trào ra, tách ra xung quanh mãnh liệt sóng nhiệt. Nhưng một giây sau, bọc xanh ngọc liệt diễm huyền trọng xích liền hung hãn kéo tới, càng là không chút nào chịu đến đấu khí ảnh hưởng, nhưng như mới như vậy thế không thể đỡ đánh ra tại trên người Hàn Phong. Vành. Lại là một tiếng vang thật lớn, nửa bước đấu tông Hàn Phong như cũng bị nổ đến bay ngược mà ra. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, nhấc theo Huyền Trọng Xích đuổi theo, tiếp tục lấy loại này gần như nhục nhã phương thức, ở Hàn Phong trước mặt bày ra mình tuyệt đối nghiền ép thực lực cường đại. Nửa bước đấu tông thì lại làm sao? Ở bây giờ Tiêu Viêm trước mặt, chính là chân chính đấu tông, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Đương nhiên, cảnh giới chênh lệch dù sao cũng là chênh lệch, nếu là chênh lệch quá lớn, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức, dùng chính mình nắm giữ rất nhiều đấu kỹ cùng bí pháp nghiền ép đối thủ. Có điều, ở trong trận chiến đấu này, Tiêu Viêm cũng không tính sử dụng những kia đến từ gờ giúp chặt thủ đoạn. Hắn chính là muốn dùng dược lão dạy cho hắn phần quyết cùng đấu kỹ, đường đường chính chính đánh bại tên phản đồ này sư minh. Nghiên xúc, để mặc lại. Nương theo một tiếng tràn ngập sát ý gào thét, Tiêu Viêm cầm trong tay Huyền Trọng Xích nghiêng người mà lên, chỉ dùng dược lao giao cho hắn bắt cực băng cùng diễm phân vệ lãng xích, liền đem Hàn Phong ngược đến không còn chút nào sức đánh trả. Bởi hắn tốc độ quá nhanh, ở những kia chỉ có đại đấu sư cùng đấu linh cảnh giới học viên trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu ngọc bích ánh lửa vờn quanh Hàn Phong nhanh chóng xoay quanh, như là đập bóng cao su giống như, đem đấu giá được nơi bay loạn. Vây ngây ngoảnh, từng đạo nặng nề nổ vang qua đi, Hàn Phong sưng mặt sưng mũi, hoàn toàn thay đổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng vết thương cùng máu tươi, nghiêm nhiên đã không có dù cho một khối tốt da thịt. Nhìn khí tức bề ngoài, thoi thóp Hàn Phong, Tiêu Viêm rốt cục đỉnh trệ thân hình, vẻ mặt lạnh như băng nói, "Nghiệt xúc, ngươi năm đó vong ân phụ nghĩa, đâm lưng ân sư, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay?" Hàn Phong miễn cưỡng trôi nổi ở không, toàn thân màu xanh nước biển liệt diễm từ lâu ảm đạm tán loạn. Cái kia song cháy đen sưng môi hơi kéo một cái, như là muốn nói với Tiêu Viêm gì đó. Tiêu Viêm nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe, cuối cùng từ cái kia nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh ở bắt lấy mấy cái suy yếu âm tiết, "Sư, tha, sư đệ tha mạng." Vẫn là sư phụ tha mạng. Tiêu Viêm suy tư chốc lát, chợt đần độn vô vị lắc lắc đầu. "Thôi, bất kể là cái nào, đều đại biểu Hàn Phong đã từ thân đến tâm bị hắn triệt để đánh bại. Cho dù hôm nay có như vậy một phần ngàn tỷ độ khả thi tiếp tục sống sót, khẳng định cũng không dám lại đối mặt Tiêu Viêm. Nói đến, Tiêu Mô kỳ thực còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không ngươi năm đó thí sư cử chỉ, ta lại sao có thể ở Ô Thản thành loại kia địa phương nhỏ gặp phải dược lão như vậy ân sư." Tiêu Viêm một bên nhẹ giọng mở miệng, một bên giơ tay lên đến, đem trên người màu ngọc bích liệt diễm chia ra làm hai. Trong phút chốc, hai tay của hắn lên từng người hiện ra một đóa thanh liệt diễm tím cùng một đóa vô hình liệt diễm. Vì là biểu thị cảm ơn, Tiêu Viêm thu hồi thanh liệt diễm tím, ngược lại nâng cái kia đầu hình liệt diễm, cười híp mắt nói, "Ở ngươi thân trước khi chết, làm sư đệ liền biểu hiếu tâm, nhường ngươi tự mình cảm thụ một chút chính mình mong mà không được vẫn lạc tâm viêm đi." "Cái gì?" Hàn Phong con ngươi đột nhiên co, sương mắt may bên trong toát ra một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Nhưng chưa kịp hắn có tiến một bước phản ứng, Tiêu Viêm liền vung tay lên, đem cái kia vô hình liệt diễm băng hướng về phía Hàn Phong. "A a a." Trong phút chốc, cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ Hàn Phong trong miệng băng lên. Nửa trong suốt vẫn lạc tâm viêm từ trong ra ngoài cháy hùng hực, mang đến một cỗ sâu tận xương thủy, thẳng tới linh hồn mãnh liệt thống khổ. Tiêu Viêm vẻ mặt hờ hững nhìn trước mắt dường như bông dưng tự cháy giống như Hàn Phong, mãi đến tận hắn thân thể cùng linh hồn triệt để đốt sạch, này mới phất tay lấy đi trên người hắn nạp giới cùng suy yếu ngọn lửa màu xanh nước biển. Bản dị hỏa 15, Hải Tâm Diễm. Không nghĩ tới vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Viêm thỏa mãn nhỉ sổ, cười, nhận lấy này đưa tới cửa Hải Tâm Diễm, này mới một lần nữa đem Huyền Trọng Xích cắm vào phía sau rãnh, xoay người hướng về giữa bầu trời dược lão cùng Lâm Vũ bay đi. Đệ tử Tiêu Viêm, may mắn không làm được bệnh, đã là lão sư thanh lý môn hộ. Tiêu Viêm nghiêm mặt, đối với dược lão ôm quyền không lời, âm thanh len ken mạnh mẽ. Được. Thuốc trong đôi mắt giàn mua nổi lên vui mừng nước mắt, lúc này tiến lên đem hắn đỡ lên đến, bàn tay ở trên vai hắn tầng tầng nhấn một cái. Nhưng chính là này nhấn một cái, khiến dược lao phát hiện Tiêu Viêm bây giờ chân thực cảnh giới, chín tinh đấu hoàng. Dược lao hơi trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, thôn vệ vẫn là tâm viêm, càng nhường ngươi tăng lên 4 sao. Tiêu Viêm hơi cười, lắc đầu nói, đương nhiên không chỉ là vẫn là tâm viêm công lao, trước đây yến hội bên trên, những kia không thể triệt để tiêu hóa dược lực, cũng bị tâm viêm kích phát ra. Thì ra là như vậy. Dược lao mặt lộ vẻ bình tĩnh, hướng về Lâm Vũ ném đi ánh mắt cảm kích. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thở dài, khá có chút tiếc nuối nói rằng, có điều, cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng dẫn đến đệ tử đấu khí không đủ ngưng tụ. Đoán chừng phải trước tiên lắng đọng một quãng thời gian, mới có thể thử nghiệm đột phá đấu tông. Ý tứ ngươi còn dự định thừa thế xông lên đột phá đấu tông? Dược lão khẽ miệng co giật, mới vừa từ bên cạnh bay đến Tô Thiên cũng là đầy mặt không nói gì. Mọi người tại đây, chỉ có Lâm Vũ khá là cẩn tỉnh, gật gật đầu sau, vô Tiêu Viêm bả vai nói, yên tâm, sau khi trở về, vi huynh liền vì ngươi luyện chế một ít liên quan đan dược, bảo đảm ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ đấu khí trong cơ thể, chắc chắn sẽ không làm lỡ đột phá đấu tông. Tiêu Viêm trên mặt biểu hiện cứng đờ, chợt vội vàng nói, chút chuyện nhỏ này, không cần phiền phức đại ca, lại nói, ta hiện tại lên cấp tốc độ đã rất nhanh, tình cờ lắng đọng một hồi, kỳ thực cũng rất tốt. Đúng không? Lâm Vũ đập đi hai lần miệng, như là có chút thất vọng. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, lúc này quay đầu nhìn về bên cạnh không dám xen mồm Tô Thiên, cười nói, lại trưởng lão. Khụ khụ. Tô Thiên thẳng hắng một cái, chợt nghiêm mặt, đối với dược lão chắp tay nói, già nam học viện Tô Thiên, gặp dược tôn giả. Đại trưởng lão không cần đa lễ. Dược lão cười nói, đúng là lão phu vẫn cư trú ở tiểu đồ thể nội, không thể hướng về quý viện thông báo một tiếng, như có cái gì quấy rầy chỗ mạo phạm, mong rằng quý viện chớ trách. Tôn giả đây là nói gì vậy? Tô Thiên vội vàng nói, lấy ngài ở đấu khí đại lục địa vị cùng danh vọng, chính là viện trưởng đại nhân tự mình trở về, cũng chắc chắn đem ngài tôn sùng là ta giả nam học viện khách quý. Nhìn thấy hai người lẫn nhau khen tặng khách sáo cảnh tượng, Lâm Vũ không khỏi mắt trợn trắng. Mà Tô Thiên mặt ngoài đang cùng Dược Lao đối thoại, kỳ thực vẫn đang dùng dư quang lưu ý Lâm Vũ. Nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt biểu hiện, hắn lúc này gián đoạn đề tài, ngược lại nhìn Lâm Vũ kính cẩn nói, người đến thế lớn, Tô Mộ tâm sầu học sinh an nguy, chỉ có thể lấy ra thần tiêu lệnh, mượn điện chủ uy danh kinh sợ bọn đạo trích. Nếu là điện chủ đại nhân bởi vậy lòng sinh bất mãn, Tô Mộ một mình gánh chịu, chính là thu hồi thần tiêu lệnh, cũng không một câu oán hận. Chớ đi theo ta bộ này. Lâm Vũ lườm một cái nói, thần tiêu lệnh ngươi cầm chính là, chính điện chủ lời hứa đáng giá nghìn vàng, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức nhường ta thu hồi lệnh bài. Cho tới ngươi mà, như thế vội vã chạy tới, hẳn là muốn hỏi một câu thiên phần luyện khí tháp sự tình đi. Tô Thiên cười ngượng, gật đầu đáp lại. Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, liếc Tiêu Viêm nói, lấy ra, cho hắn nhìn. Tốt. Tiêu Viêm cười trả lời, chợt xoay tay phải lại, lòng bàn tay hiện ra một đóa màu ngọc bích liệt diễm. Một giây sau, liệt diễm tách rời, do một hóa bảy, trong đó trừ Tô Thiên quen thuộc nhất vẫn là tâm viêm ở ngoài, còn có tím xanh hạ củ, trắng, đỏ các loại nhiều đến 6 loại không giống hỏa diễm. Vừa mới hiện lộ, tuyệt đại đa số hỏa diễm liền bị Tiêu Viêm một lần nữa thu hồi thể nội. Chỉ có loại kia dường như máu tươi giống như màu đỏ tươi, toàn thể hiện ra lưu ly cảm xúc liệt diễm như cũ tồn tại, lặng lặng trôi nổi ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Tô Thiên đánh ra cái kia đóa màu đỏ tươi liệt diễm, da mua khuôn mặt lên từ từ toát ra một vẻ kinh ngạc. Đây là lửa gì diễm? Tại sao lại cho lão phu một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc? Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói, đây là đại ca đưa cho học sinh lễ vật, tên là Tâm Hỏa. Từ cấp bậc nhìn lên, này hỏa nguyên bản chỉ có thể coi là thú hỏa cấp bậc, nhưng ở học sinh thôn vệ vẫn lạc tâm viêm sau, này tâm hỏa liền từ từ cùng với hòa vào nhau, cảm hóa, lây nhiễm, không ít vẫn lạc tâm viêm đặc tính. Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm dừng một chút, ngược lại lắc đầu nói, không đúng, nói như vậy có chút hợp với mặt ngoài. Phải nói, tâm hỏa đã từ bản nguyên nơi bị vẫn lạc tâm viêm cải tạo, chỉ cần cho nó một quãng thời gian trưởng thành, liền có rất lớn khả năng sản sinh thể biến, hóa thành một đóa sơ sinh vẫn lạc tâm viêm. Nghe được câu này, Tô Thiên sáng mắt lên, làm sao không biết Tiêu Viêm cùng Lâm Vũ dự định. Ngươi muốn đem này tâm hỏa để vào tiên phần luyện khí tháp, thay thế vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật thốt lên. Tiêu Viêm khỏe miệng cong lên, mỉm cười gật đầu. Tô Thiên nuốt ngụm nước bọt, rất nhanh lập tức nhận lấy. Có điều hắn cũng biết, dùng một đóa dường như giấy trắng giống như sơ sinh tâm viêm, trao đổi đã sinh ra linh trí cuồng bạo tâm viêm, giao dịch này đối với Tiêu Viêm tới nói, kỳ thực là có chút chịu thiệt. Thời thêm do dự, hắn cố nén động lòng nói, này, có chút quá quý trọng đi. Ai, đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, nếu như không có vẫn lạc tâm viêm, học sinh cũng không thể có thể nuôi dưỡng được tâm hỏa, chính là có nhân mới có quả, này nhất ẩm nhất chắc, nguyên chỉ loài chim muốn ăn thì ăn, nghĩ uống thì uống, sinh hoạt tự do tự tại, há có thể điên đảo. Xác thực. Tô Thiên gật đầu liên tục, như là đối với Tiêu Viêm lời nói này cực kỳ tán thành. Nhưng tiếp theo, Tiêu Viêm liền chuyển đề tài, cười híp mắt nói, đương nhiên, nếu như đại trưởng lão thực sự băn khoăn, nhất định phải cho học sinh một chút bồi thường, học sinh cũng không phải là không thể cố hết sức tiếp thu. Như vậy đi, lần trước ở nội viện bà khố, học sinh nhìn thấy vài cây dược liệu, tuy rằng quý giá trình độ kém xa dị hỏa, nhưng cũng coi như là thế gian hiếm có, miễn cưỡng, đầy đủ đủ đáp. Khá lắm. Ở chỗ này chờ lão phu đây. Tô Thiên khỏe miệng co giật, trầm ngâm một lát sau, cắn răng gật đầu nói, tốt, liền như thế định. Tiêu Viêm sáng mắt lên, lúc này đưa tay phải ra, không chút do dự mà chặt đứt liên hệ, đem này đoàn tâm hỏa đưa cho Tô Thiên. Như vậy thẳng thắn dứt khoát tư thế, đúng là nhường đau lòng dược liệu Tô Thiên có chút thật không tiện. Bất kể nói thế nào, Tiêu Viêm dù sao cũng là từ bỏ một loại bồi dưỡng hồi lâu hỏa diễm, dứt bỏ hỏa diễm giá trị không nói chuyện, loại hành vi này đối với Tiêu Viêm tới nói bản thân liền là một loại tổn thất. Tính, coi như là cường bảng thứ nhất cùng trẻ trung nhất đấu hoàng khen thưởng đi. Tô Thiên một bên nghĩ như thế, một bên trân trọng đem đoàn kia tâm hỏa nhận lấy. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm mặt ngoài thì đau, kỳ thực trong lòng hồi hộp. Trên thực tế, này đoàn tâm hỏa căn bản không có Tô Thiên tưởng tượng như vậy quý giá, bởi vì nó trên bản chất là do Lâm Vũ sáng tạo tâm hỏa đan kích phát, mà bây giờ Tiêu Viêm từ lâu học được luyện chế tâm hỏa đan, chỉ cần đan dược sung túc, liền có thể lượng lớn sinh sản, quần quần không ngừng bồi dưỡng được loại này tiềm lực kinh người hỏa diễm. Đương nhiên, tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực, muốn đem tâm hỏa bồi dưỡng thành sơ sinh tâm viêm, còn cần vẫn lạc tâm viêm lực lượng bản nguyên cùng với thời gian dài. Cân nhắc đến trở lên này hai cái nguyên nhân, ở không ảnh hưởng vẫn lạc tâm viêm vi năng điều kiện tiên quyết, Tiêu Viêm phòng trường chính mình mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể sinh sản một đóa tâm hỏa. Cái tốc độ này đã xem như là không sai. Tiêu Viêm quyết định trước tiên tiện tay sinh sản như vậy mấy đóa, chờ đến tương lai đi tới Trung Châu, liền dùng những này lượng sản dị hỏa, từ những kia thế lực lớn siêu cấp trong tay đổi lấy cần thiết tài nguyên. Hàn Phong đã chết, tâm viêm đã thu, chuyện hôm nay liền coi như là có một kết thúc. Tô Thiên vận chuyển đầu khí, tuyên cáo toàn viện, nói thiên phần luyện khí tháp cần tu sửa, hơn tháng bên trong, bất kỳ nội viện học viên đều không được bước vào luyện khí tháp xung quanh ngàn mét bên trong. Cho tới Lâm Vũ, ở bản thân hắn yêu cầu, Tô Thiên không có tiết lộ thân phận chân thật của hắn, chỉ nói là một vị cùng viện trưởng đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp thần tiêu điện lôi các trưởng lão. Nhưng dù vậy, thần tiêu lệnh cùng Lâm Vũ hiện thân, như cũ vì là các học viên mang đến rất lớn kinh hỉ. Ở đây sự tình qua đi, tin tức này lợi dụng tốc độ cực nhanh lan tràn ra, vì là vô số học viện học sinh nói chuyện say sưa, mà đồng dạng bị mọi người nói chuyện say sưa. Còn có lần này sự kiện bên trong tái hiện nhân gian dược tôn giả, chúng học viên đều kinh ngạc ở hắn cùng Tiêu Viêm trong lúc đó quan hệ thầy trò, cũng đối với cái kia thí sư Hàn Phong cảm thấy cực kỳ xem thường. Có thể dự kiến, hôm nay qua đi, dược tôn giả tái hiện nhân gian, cùng với hắn cùng hai vị đồ đệ ân oán tình kỷ, định sẽ trở thành hắc giáp vực sau đó trong khoảng thời gian này nhất là nóng nảy đề tài một trong. Mà những kia cùng dược lão có gút mắt đông đảo cường giả, khi nghe đến tin tức này sau, cũng chắc chắn nghe tin tới rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Ở tuyên cáo toàn viện sau, Tô Thiên liền mang toàn thể trưởng lão không người xin cáo lui, cẩn thận từng ly từng tí một che chở tâm hỏa bay vào trong tháp, chuẩn bị dùng vật này thay thế nguyên bản vẫn lạc tâm viêm. Tiêu Viêm từ Tô Thiên nơi đó bắt được tiến vào bảo khố ngọc bài, liền hài lòng hạ xuống mặt đất, ở Vân Nhi cùng rất nhiều bản môn học sinh xuống lại dưới, cười híp mắt giải thích lên mới chuyện xảy ra. Lâm Vũ ngắm nhìn phía dưới chúng tinh cùng Nguyệt Tiêu Viêm, hơi cười sau, quay đầu nhìn Dược lão nói, "Dược huynh, hôm nay ngươi cố ý hiện thân, loại trừ cùng cái tiêm lịch đồ gặp mặt ở ngoài, cũng là làm tốt một lần nữa hiện thế chuẩn bị đi." Chương 392, Tuyết Phong chương 392, Tuyết Phong không sai. Dược lão hơi gật đầu, ánh mắt vui mừng mà nhìn phía dưới Tiêu Viêm nói, "Tiêu Viêm bây giờ đã là chín tinh đấu hoàng, bằng hắn ở phương diện chế thuốc tứ chất, lại thêm vào trong tay ba loại dị hỏa, đủ để thử nghiệm đột phá thất phẩm luyện dược sư." Câu này trả lời đột nhiên vừa nghe có lẽ có chút ông nói gà bà nói vịt, nhưng xem qua, phân quyết, Lâm Vũ lại biết, thất phẩm luyện dược sư là Tiêu Viêm trợ giúp Dược lão tái tạo nhục thân then chốt điều kiện. Duy có trở thành thất phẩm luyện dược sư sau, Tiêu Viêm mới có thể lấy dị hỏa luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan. Viên thuốc này chính là, phân quyết, lên ghi chép thất phẩm đỉnh phong đan dược, có dung hồn còn mệnh, bạch cốt sinh nhục công hiệu, đồng thời cũng là Dược lão tái tạo nhục thân tam đại tài liệu một trong. Cho tới còn lại hai loại tài liệu, nhưng là một bộ thân thể thích hợp cùng ba loại không giống dị hỏa. Nhục thân tự nhiên không cần phải lo lắng, Lâm Vũ lúc trước đi tới Trung Châu thời điểm, không chỉ mang về hai vị sống sót đấu tôn, còn thuận tiện mang về không ít đấu tôn lão quái vật thi thể. Bằng Tiêu Viêm cùng Lâm Vũ quan hệ, mượn tới một bộ tự nhiên là dễ dàng. Mà dị hỏa mà, hôm nay trước Tiêu Viêm chỉ có một loại thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng ở hôm nay qua đi, hắn không chỉ thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, còn từ trên thân Hàn Phong được hải tâm diễm, đã xem như là đạt thành trợ giúp Dược lão tái tạo nhục thân hết thể điều kiện. Đáng tiếc, cái tên nhà ngươi không muốn thay đổi sửa cái khác con đường, nếu không, ta đã sớm có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân, hà tất chờ đến Tiêu Viêm tập hợp đủ ba loại dị hỏa. Lâm Vũ hơi có chút tiếc hận nói rằng. Dược lão liếc hắn một cái, lắc đầu nói, "Lâm huynh hảo ý, thuốc nào đó chân thành ghi nhớ, nhưng thuốc nào đó nửa cuộc đời đắm chìm đạo này, si mê với các loại luyện dược phương pháp, há lại là nói sửa liền có thể thay đổi." Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn phía dưới chúng tinh cùng Nguyệt Tiêu Viêm, khẽ cười một tiếng nói, "Ngược lại đã chờ mấy chục năm, cũng không kém này một hồi." Huống chi, Tiêu Viêm tốc độ tiến bộ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Phòng trưng nếu không mấy năm, đứa nhỏ này thực lực liền có thể siêu việt hắn người sư phụ này. Dược lão cũng nghĩ thừa dịp Tiêu Viêm thực lực chưa một mình chống đỡ một phương, nhiều bồi cái này đệ tử đi một quãng thời gian. Nếu không như vậy, hắn đã sớm tiếp thu Lâm Vũ mời, lấy hồn thể thân đi hướng về Thần Tiêu Điện đang cắt tòa chấn. Ngay ở Tiêu Viêm đại phát thần uy, thanh lý môn hộ thời gian, thể nội vũ trụ Diệp Phàm cũng quen thuộc chính mình chỗ ở, cũng ở lưu lại thần hồn dấu ấn sau, liền hướng về Lâm Vũ cáo tử, vội vã trở về. Hắn bây giờ dù sao đã bái vào Tuyết Phong, ăn nhờ ở đậu. Mà Tuyết Phong đệ tử thưa thớt, có thể nói chỉ có Diệp Phàm cùng trưởng lão Lý Nhược Ngu hai người, nếu là hắn rời đi quá lâu, rất dễ dàng sẽ bị Lý Nhược Ngu phát hiện đầu mối. Cân nhắc đến điểm này, Diệp Phàm không dám ở thể nội vũ trụ quá nhiều dừng lại. Bởi vậy liền trở thành kế Tiêu Viêm sau khi lựa chọn thứ hai trở về gờ giúp chặt thành viên nhóm. Thái Huyền môn, Tuyết Phong bên trên, lóe lên ánh bạc, Diệp Phàm thân hình từ bên trong hiện lên. Chỉ là cùng trước khi rời đi so với, hắn lúc này không chỉ cảnh giới tiến thêm một bước, lục thân càng là ở rất nhiều vật đại bổ ảnh hưởng, đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Nếu không nhận chủ cung điện cái viên này ngọc bội có che đậy khí tức hiệu quả, chỉ sợ hắn vừa mới trở về, lục thân thì sẽ ở đây giới linh khí ảnh hưởng tỏa ra ánh vàng, toàn thân cũng rẫnh, làm người khác chú ý còn tốt, ngọc bội hiệu quả rất là xuất sắc. Diệp Phàm ngắm nhìn chính mình bình thường như người thường thân thể, lúc này thỏa mãn ý sổ, cười, bước chân hướng về đỉnh núi phá điện đi đến. Lúc này đã tiếp cận chạng vạng, sắc trời tối tăm, mặt trăng từ lâu leo lên tầng mây, tùy ý dưới trong sáng như ngọc hào quang màu xanh. Ở này ánh trăng cùng ánh sao tôn lên dưới, xa xa tinh phong trở nên càng thêm rực rỡ, đầy trời ánh sao vương bay xuống, dường như có vô số chỉ đom đóm chính đang vờn quanh ngọn núi kia bay lượn. So sánh cùng nhau, Diệp Phàm dưới chân Tuyết Phong thì lại càng hiện ra khó khăn, thật giống như hoang sơn dã lĩnh như thế không hề bắt mắt chút nào. Điều kỳ quái nhất là, này to lớn ngọn núi, nhưng lại không có một cây linh dược, một cây tiên căn, liền ngay cả đỉnh núi chủ điện, cũng như nhiều năm chưa từng tu sửa như thế tàn tạ không thể tả, trước cửa mọc đầy các loại cỏ dại. Nói thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngọn núi này dáng dấp, dù là ai cũng không nghĩ ra nơi này càng là Thái Huyền môn 108 tòa núi chính một trong. Diệp Phàm một bên ở trong lòng cảm khái, một bên hướng về đỉnh núi rách nát cung điện đi đến, chuẩn bị trước tiên gặp một lần Lý Nhược Ngu, nhìn có thể hay không trong bóng tối chỉ điểm hắn sớm mở ra Tuyết Phong truyền thừa. Ngươi chính là Tuyết Phong gần nhất mới thu đệ tử. Đang lúc này, một đạo có chút khinh bỉ âm thanh từ phía trước truyền đến. Diệp Phàm chân mày cau lại, lúc này dừng bước lại, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một tên thân mặc áo bào lam tinh phong đệ tử đứng ở đi về đỉnh núi trên thềm đá, hai tay ôm ngực, ánh mắt xem kỹ mà lại châm chọc đánh giá chính mình. Chính là, Diệp Phàm sắc mặt không thay đổi, trả lời qua đi, liền thuận miệng hỏi, "Ngươi đây?" Lam bào thanh niên ngạo nghễ nói, "Ta chính là Tinh Phong Lưu trưởng lão môn hạ đệ tử thân truyền, cùng ngươi này tư chất thấp kém, cái kia không phải ta Tuyết Phong người." Không đợi Lam bào thanh niên nói xong, Diệp Phàm liền không chút khách khí ngắt lời nói. Lam bào thanh niên ngữ khí cứng lại, ngược lại nhíu mày, cố nén lửa giận nói, "Đó là tự nhiên." "Rất tốt." Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp tục bước chân, hướng về đỉnh núi đi đến. Lam bào thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt giận tím mặt, chỉ là Tuyết Phong đệ tử, càng dám kiêu ngạo như thế, ngay cả ta cái này Tình Phong Thế Minh cũng dám không nhịn. "Được được được, làm sư minh, ta cần phải dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quy củ mới được." lời còn chưa dứt, Lam Bảo thanh niên liền hung hãn ra tay, cười lạnh ấn về phía Diệp Phàm đầu. "Vành!" Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm trở tay một cái tát đem Lam Bảo thanh niên quất bay. Chờ lăn lộn mấy vòng, rơi trên mặt đất, từ lâu là xương mặt xương mũi, răng không cho bẹn, đầy mặt máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, nghiêm nhiên đã bị một tát này đánh đến ngất đi. Nhìn trên đất hoàn toàn thay đổi Lam Bảo thanh niên, Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì, cái gì nát khoai lang thối trứng chim, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tiểu gia còn có việc muốn bận điệu, không rảnh cùng ngươi tính toán, coi như ngươi nhặt về một cái mạng đi. Nói xong, Diệp Phàm liền tiếp tục bước chân, tự nhiên hướng về đỉnh núi đi đến. Nhưng đi không hai bước, hắn liền ngược lại nháy mắt, nhìn phía trên sơn đạo bóng người kia. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy phía trên thình lình đứng một vị vóc người khô gầy, có vẻ hơi suy yếu lao giả, xem tấm kia bình tĩnh như nước khuôn mặt, chính là Chuyết Phong trưởng lão Lý Nhược Ngu. Đón Lý Nhược Ngu bình tĩnh ánh mắt, Diệp Phàm ra mặt căng thẳng, lúc này ho khan hai tiếng, giải thích, Chuyết Phong chính là Thái Huyền môn núi chính một trong, người này không trải qua thông báo, tự tiện xông vào sơn môn, lại một lời không hợp, hung hãn ra tay, đệ tử chỉ là tự vệ phản kích, nên không có vấn đề gì chứ. Lý Nhược Ngu không hề liếc mắt nhìn cái kia trên đất Lam Bảo thanh niên một chút, liền như thế lặng lặng mà nhìn Diệp Phàm, đột nhiên nói, ngươi đột phá. Diệp Phàm hơi run run, chợt hơi kinh ngạc mà nhìn Lý Nhược Ngu, như là không nghĩ tới cái này luôn luôn thần bí lão nhân có thể nhìn thấu ngọc bội liễm tức nguy trang, thấy rõ đến hắn chân thực cảnh giới. Thấy Diệp Phàm lộ ra như vậy biểu hiện, Lý Nhược Ngu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ lắc đầu nói, trên người ngươi có một loại nào đó bí bảo che lấp khí tức, liền là ta như vậy cảnh giới cao hơn nhiều người tu sĩ, cũng khó có thể dò xét đến bên trong cơ thể ngươi chân thực. Có điều, đối xử ngoại bật, cũng không nhất định phải dò xét chân tướng, quan ngoại giao cũng là chân tướng một phần. Ở mới vừa bái vào Chuyết Phong thời điểm, ngươi tuy rằng biểu hiện cực kỳ bình thường, nhưng loại kia ăn nhờ ở đậu công nghệ, cùng với cẩn thận dè dặt thần thái, là sẽ không lừa người. Mà hiện tại, dáng người của ngươi cùng thần thái đều có biến hóa, tựa hồ so với dị vãng càng tự tin. Điều này nói rõ ngươi hoặc là giải quyết qua lại lo lắng mầm họa, hoặc là chính là thực lực có tiến tiến. Nói tới chỗ này, Lý Nhược Ngu dừng một chút, ngược lại đăm chiêu mà nhìn Diệp Phàm, đương nhiên, cũng có thể hai người này đều có. Diệp Phàm tâm thần hơi chấn động, ánh mắt kinh ngạc mà lại kính nể mà nhìn Lý Nhược Ngu. Ông lão này không hổ là Thái Huyền môn 500 năm qua vị thứ nhất xúc động Chuyết Phong truyền thừa đại năng, dứt bỏ tư chất cùng thể chất không nói chuyện, này tâm tính phương diện tuyệt đối là thiên hạ cao cấp nhất tồn tại. Không sai. Diệp Phàm đơn giản không tiếp tục cẩn giấu, gật đầu nói, ta xác thực đã đột phá, này có vấn đề gì không? Lý Nhược Ngu thật sâu nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, tu vi tinh tiến, tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ là ngươi ẩn giấu quá sâu, rất dễ dàng bị người nhìn ra ngươi người mang bí bảo. Diệp Phàm cười nói, cũng không phải tất cả mọi người ánh mắt cũng như ngài như vậy độc các ca. Lý Nhược Ngu lặng lặng nhìn hắn một hồi, chợt xoay đầu lại, nhìn trên đất Lam Bảo thanh niên nói, người này mặt trời lặn thời điểm đến đây, vì ta Chuyết Phong đưa tới trưởng môn thư, nói là sau 3 tháng, cắt, mỗi cái, chủ phong đệ tử liền sẽ triển khai tông môn bên trong thi đấu lớn. Diệp Phàm nghe vậy mà ra, chợt ngượng ngùng nói, nguyên lai thật là có chính sự. Lý Nhược Ngu lắc đầu nói, không cần hổ thẹn, ngươi nói không sai, Chuyết Phong dù sao cũng là Thái Huyền môn núi chính một trong, loại trừ trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão ở ngoài, bất luận người nào cũng không có quyền can thiệp. Nói, hắn lấy ra một tấm cổ cung cùng 9 cái mũi tên, đưa cho Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, từ nay về sau, ngươi liền nắm này cùng đóng giữ sơn môn, chưa qua thông báo, bất luận người nào không được tự tiện xông vào Chuyết Phong. Nói xong, Lý Nhược Ngu liền xoay người lại, một bước một cái bước chân, hướng về Chuyết Phong đỉnh núi đi đến. Diệp Phàm nhìn trong tay cổ cung, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ, như là không nghĩ tới Lý Nhược Ngu đã tìm được này cung. Nếu như hắn nhớ không lầm, đồ chơi này gọi là vụng về cung, chính là Chuyết Phong truyền thừa chi bảo, cũng là mở ra Chuyết Phong truyền thừa cùng một trong cựu bí then chốt. Cái gì cầm trong tay này cùng, đóng giữ sơn môn, nghe vào thật giống có thể trang bức đánh mặt, giao hấn cái khác các phong đệ tử, nhưng trước mắt Diệp Phàm nhưng không cần thiết chút nào. Hắn bây giờ đã là bị ngạn cảnh giới, cần bắt đầu thành đạo cung cảnh cổ kinh cân nhắc. Bởi vậy, hắn chỉ muốn mau sớm mở ra Chuyết Phong truyền thừa, thu được một trong cửu bí, sau đó rời đi Thái Huyền môn, đi hướng về cổ giao chỉ tìm kiếm đạo cung quyển, Tây Hoàng kinh. Các loại. Không do dự, Diệp Phàm vội vã gọi ở Lý Nhược Ngu, nắm cổ cung nghiêm mặt nói, chính là núi vì là kinh, cung làm gốc. Đệ tử phát hiện này cùng Chuyết Phong mơ hồ khí tức liên kết, nói không chắc sẽ là mở ra Chuyết Phong truyền thừa một chiếc chìa khóa. Lý Nhược Ngu chân mày cau lại, ồ. Chương 393, cựu bí chương 393, cựu bí thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là một tuần lễ. Năm Diệp Phàm Phúc, ở trong một tuần lễ này, Lý Nhược Ngu rốt cục nghị thông quan thiếu, đem bụng về cung đặt cựu giai thiên thê lên, thành công mở ra Chuyết Phong truyền thừa. Diệp Phàm làm Chuyết Phong lên đệ tử duy nhất, tự nhiên cũng dính ánh sáng, chỉ theo Lý Nhược Ngu đồng thời cùng Chuyết Phong đạo cảnh hợp nhất, từ bên trong lĩnh ngộ Chuyết Phong tâm pháp cùng một trong cựu bí chữa giai. Không thể không nói, Chuyết Phong tâm pháp quả thật có chỗ độc đáo riêng, tuy không sánh được đạo kinh, nhưng cũng đủ để có thể xưng tụng thần diệu. Có điều, Diệp Phàm đã quyết định muốn tu luyện Tây Hoàng kinh, đạo cung quyển, bởi vậy vẫn chưa sửa Chuyết Phong tâm pháp, chỉ là đem truyền lên đến vở giúp chat, đổi không ít tích phân. Cho tới bí chữa giai chính là Diệp Phàm chuyến này mục tiêu thực sự. Cái gọi là cửu bí, tức đạo gia cửu tự chân ngôn ở gia thiên thế giới bên trong là 9 loại mạnh mẽ bí pháp. Ở bí pháp bên trong địa vị, cùng nhất nhân chi hạ, bên trong 8 tuyệt kỹ tương tự, đều là từng người trong lĩnh vực siêu việt người thường nhận thức đỉnh phong tồn tại. Mà bí chữa giai do trong truyền thuyết đế tôn sáng lập, phát động sau có thể đông dương tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, có thể nói là thái quá đến cực điểm. Diệp Phàm tiền kỳ có thể vượt cảnh đối địch, trừ thánh thể bản thân lịch thiên trô ở ngoài, cũng nhờ có loại này tăng lên sức chiến đấu bí pháp. bí chữ giai tới tay, Thái Huyền môn đối với Diệp Phàm liền mất đi sức hấp dẫn. Nếu như không phải hắn xem qua nguyên tắc, biết sau đó không lâu còn có thể có cơ duyên ở đây xuất hiện, e sợ ở chuyển thừa mở ra đêm đó, liền muốn hướng về Lý Nhược Ngu cáo từ rời đi. Những chuyện này, lúc đó Lý Nhược Ngu tự nhiên là không rõ ràng. Hắn coi trọng Diệp Phàm tâm tính cùng thiên tư, liền ở chuyển thừa mở ra sau, liền thẳng thắn hỏi thăm Diệp Phàm có hay không muốn chân chính gia nhập Chuyết Phong, trở thành Chuyết Phong đệ tử. Nhưng đáng tiếc, Diệp Phàm tâm ý đã quyết, khéo léo từ chối Lý Nhược Ngu mời. Lý Nhược Ngu rõ ràng hắn ý tứ, nhưng vẫn như cũ đồng ý đem Diệp Phàm coi là Chuyết Phong phổ thông đệ tử. Như vậy thái độ, tự nhiên khiến Diệp Phàm cực kỳ cảm động, đối với Lý Nhược Ngu cùng Chuyết Phong cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chuyết Phong truyền thừa đã ra, Thái Huyền môn trưởng giáo hạ lệnh, mệnh còn lại núi chính từng người chọn đệ tử, nhường bọn họ bái vào Chuyết Phong, thế đệ tử héo tàn Chuyết Phong truyền thừa hương hỏa. Cơ Tử Nguyệt cũng là vào lúc này đi tới Chuyết Phong, cùng Diệp Phàm gặp lại. Đồng dạng đến đây, còn có không ít tinh phong đệ tử, trong đó liền bao quát trước đây bị Diệp Phàm một cái tát đập ngất Lam Bảo thanh niên. Không ngạc nhiên chút nào, Lam Bảo thanh niên đối với trước đây việc canh cánh trong lòng, liền thừa dịp các phong đệ tử bái vào Chuyết Phong thời khắc, xúi dục Diệp Phàm vị này Chuyết Phong đệ tử cùng mọi người luận bàn. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể biết điều ra tay. Trải qua một phen giả tiền, che trời, thức trang bức đánh mặt, hắn lấy gần như nghiền ép tư thế, đánh bại đông đảo bị ngạn cảnh đệ tử, có thể nói lớn ra một lần danh tiếng. Từ đó sau khi, các phong đệ tử cũng lại không dám khiêu khích Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng vượt qua một đoạn dài đến 6 ngày thời gian bình tĩnh. Mãi đến tận trở về một tuần lễ sau, Thái Huyền môn lại nổi sóng. Bao quát Cơ gia cùng Diêu Quang Thánh địa ở bên trong rất nhiều thế lực lớn dồn dập đi tới Thái Huyền môn. Cơ gia một vị thái thượng trưởng lão càng là triển khai đại hư không thuật, đi tới Chuyết Phong, cùng Chuyết Phong phong chủ Lý Nhược Ngu giao thủ một phen. Cũng chính là lần này giao thủ, nhường thế nhân biết được, bây giờ được Chuyết Phong truyền thừa Lý Nhược Ngu, dĩ nhiên đã nắm giữ có thể cùng đại năng chống đỡ được thực lực khủng bố. Hồi tưởng lại hôm qua Lý Nhược Ngu cùng vị kia Cơ gia thái thượng trưởng lão giao thủ, Diệp Phàm không khỏi mơ tưởng mong ước. Có điều so với những này hiện nay còn không cách nào chạm đến đại năng, Diệp Phàm càng để ý, kỳ thực là đông đảo thế lực lớn siêu cấp đột nhiên tề tụ tập ở đây môn nhân. Căn cứ hắn nhìn thấy tương lai nội dung vở kịch, những này thế lực lớn nên đều là vì một người mà tới. Người này chính là lúc trước từ hoang cổ cấm địa sống sót mà đi ra ngoài lão già điên, Thiên Tuyển Thánh địa hiếm hoi còn sót lại cường giả, 6000 năm trước cấp bậc hóa thạch sống đại nhân vật. Những thế lực lớn kia tề tụ tập ở đây, cũng là bởi vì lão già điên không hiểu ra sao chạy đến nơi này. Bọn họ muốn từ lão già điên trong miệng được một ít trọng yếu thượng cổ bí ẩn. Nhưng đáng tiếc, lão già điên chỉ là trạng thái tinh thần không thích hợp, thực lực phương diện có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, hết thảy thử cùng hắn tiếp lời cái gọi là đại nhân vật, đều bị hắn dễ dàng dùng tay áo bào đập bay, hoàn toàn không có cách nào cùng với đối thoại. Thấy những kia thế gia cùng thánh địa đều nắm lão già điên hết cách rồi, Diệp Phàm không khỏi khởi sướng sầu đến. Hắn sở dĩ sẽ lưu ở Thái Huyền môn, chính là muốn từ lão già điên trên người được không chọn vẹn bí chữ hành. Nhưng xem lão già điên trạng thái này, hắn thực sự là không dám độc thân tới gần, chỉ lo ông lão này một cái không chú ý, đem hắn cái này bị ngạn cảnh tiểu tu sĩ ép chết. Do dự nửa ngày, Diệp Phàm thở dài, trung quy vẫn là mở ra gờ giúp chat. Diệp Phàm Lâm Vũ đại ca. Diệp Phàm, giang hồ cấp cứu. Lâm Vũ. Một phen giải thích qua đi, Lâm Vũ biết được Diệp Phàm tình cảnh trước mắt. Hắn hơi cười, phát tin tức nói, đừng lo lắng, cứ việc đi gặp ông lão kia tốt. Nếu là hắn đột nhiên phát rồ, ra tay với ngươi, trên người ngươi ngọc bội thì sẽ có hiệu lực. Ngọc bội sao? Nhìn thấy Lâm Vũ tin tức, Diệp Phàm trong lòng hơi động, không khỏi nhìn phía bên hông ngọc bội. Vật này là ở Lâm Vũ đạo trường nhận chủ cung điện chứng minh, đồng thời cũng là nắm giữ ra nhiều chức năng bảo vật. Chỉ riêng lấy công năng đến xem, bảo vật này xác thực tương đương quý giá, nhưng bởi gờ giúp chặt bên trong hầu như trong tay mỗi người có một cái, Diệp Phàm cũng là không coi nó là thành cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật. Có điều, nghe Lâm Vũ ý tứ, ngọc bội kia thật giống xa còn lâu mới có được, hắn nghĩ đơn giản như vậy à. Thời thêm suy tư, Diệp Phàm quyết tâm, quyết định hai ngày nữa liền đi tìm lão già điên tung tích. Chỉ là chưa kịp hắn lên đường, chuyển động thân thể, buổi tối hôm đó, hắn liền ở Chuyết Phong phía sau núi một ngọn núi linh lên, nhìn thấy bóng người kia. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong, một cái quần áo cổ xưa lão già điên nằm ở trên tảng đá lớn, hai hàng nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống, ánh mắt quyến luyến mà lại thương cảm mà nhìn chân trời màu máu tà dương. Cách đó không xa, Diệp Phàm biểu hiện kinh ngạc đứng ở nơi đó. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, ngắm nhìn bên hông ngọc bội, cắn răng một cái, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Tiền bối. Diệp Phàm đi lên phía trước, ở tảng đá lớn trước mặt dừng bước lại. Lão già điên nhận ra được Diệp Phàm tồn tại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại đưa mắt tìm đến phía cái kia vòng sắp hạ xuống tà dương. Năm đó, ánh tà dương đỏ quạch như máu, thiên tuyển nhuốm máu. Vạn vật héo tàn, thiên tuyển ngã xuống. Lão già điên nhìn chăm chú tà dương, một bên rơi lệ, một bên lẩm bẩm nói mớ. Diệp Phàm ở bên cạnh nghe được cũng không chân thực, nhưng cơ bản ý tứ vẫn có thể lý giải. Hắn mở lời an ủi lão già điên vài câu, có thể lão già điên nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ. Mãi đến tận tà dương triệt để chìm vào đường chân trời, lão già điên bọt đến một hồi ngồi dậy đến, cái kia song vận đục trong con ngươi trong nháy mắt bắn mạnh ra hai đạo ánh sáng lóa mắt hoa, trên khuôn mặt già nua thương cảm tiêu hết, cả người như là lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ như thế, lộ hết ra sự sắc bén. Trong khoảnh khắc, phía trên dãy núi một mảnh vắng lặng, hết thảy chim thú đều nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Diệp Phàm cũng nhận ra được một cỗ mạnh mẽ lực áp bách, nếu như không phải cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, e sợ đã sớm bị này khí tức kinh khủng ép tới đứt gân gãy xương. "Ngươi?" Lão già điên đột nhiên xoay đầu lại, một phát bắt được Diệp Phàm cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, "Trên người ngươi có hơi thở của bọn họ." Diệp Phàm khẽ cau mày, từ lâu ngờ tới sẽ có như thế một màn. Phải nói, lão già điên sở dĩ sẽ đến Thái Huyền môn, vốn là bị trên người hắn hoang khí tức hấp dẫn lại đây. Có điều, biết mới biết, làm lão già điên cái kia cố khí thế khủng bố bao phủ mà khi đến, vẫn là khiến Diệp Phàm không nhịn được sởn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, dư quang bên trong đột nhiên bắn hiện ra một đạo rực rỡ ánh bạc. Tiếp theo, một cố khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ý thức cầm ẩm giáng lâm, dường như vòm trời sụp đổ, khiến hết thảy phía trên dãy núi sinh mệnh sinh ra một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Dù cho mạnh như lão già điên, ở đạo kia khủng bố ý thức trước mặt, cũng chỉ là nhỏ bé như run rế. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng buông ra Diệp Phàm cánh tay, dưới chân đạp lên một loại thần bí bộ pháp, càng là trong nháy mắt bên trong cùng Diệp Phàm lôi kéo khoảng cách mấy trăm mét. Cùng lúc đó, Diệp Phàm từ đạo ý thức kia bên trong nhận ra được quen thuộc khí tức, không khỏi hổ khu chấn động, bật thốt lên: "Đại ca!" Xèo, lời còn chưa dứt, một đạo ánh bạc từ trong ngọc bội bay ra, hóa thành một vị nửa trong suốt thanh niên. "Đại ca!" Diệp Phàm mặt lộ vẻ kinh hỉ, chợt nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì thế này?" Lâm Vũ ngắm nhìn trên người hắn ngọc bội, khẽ mỉm cười nói: "Ngọc bội kia chính là ta tự tay rèn đúc mà thành, trong đó có khắc ẩn chứa ta một tia ý thức tâm thần dấu ấn. Có điều, này một tia ý thức cực kỳ yếu ớt đến không cách nào sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Chỉ có làm ngọc bội nhận biết được nguy hiểm chí mạng thời gian, mới sẽ lâm thời kích phát dấu ấn, lớn mạnh ý thức, dẫn tới ta một tia phân thần từ ngoại giới giáng lâm. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, tiền đề là thành viên nhóm thế giới đang ở đã bị Lâm Vũ phát hiện. Nếu là đổi thành bóng đen loại kia vẫn chưa cùng thể nội vũ trụ tương thông thế giới, ngọc bội liền không cách nào có hiệu lực. Còn có loại này công hiệu." Diệp Phàm một mặt vui mừng nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ lắc đầu nói: "Đừng tưởng rằng có ta hộ đạo, liền có thể trắng trợn không kiêng dè, tâm thần dấu ấn cũng không phải bản năng, lần này bị lão già điên kích hoạt qua đi, ngươi cần lại về một chuyến đạo trưởng, mới có thể một lần nữa bổ sung." Ý tứ là một lần. Diệp Phàm tỉnh táo lại, đăm chiêu. Lâm Vũ thì lại xoay đầu lại, nhìn hướng về phía trước cái kia quần áo cũ nát lão già điên. Lúc này, lão già điên con ngươi từ lâu không giống ngày xưa như vậy bận rộn, giống như bị mới ý thức giáng lâm thức tỉnh như thế, đầy mặt ngơ ngác mà nhìn đạo kia nửa trong suốt bóng người. "Ngươi là người phương nào?" Chương 394, ngươi cũng không muốn nhìn thấy thánh địa liền như vậy tiêu vong đi. Chương 394, ngươi cũng không muốn nhìn thấy thánh địa liền như vậy tiêu vong đi. "Ta là ai không trọng yếu." Đón lão già điên ngơ ngác ánh mắt, Lâm Vũ ngữ khí trầm trầm nói: "Trọng yếu là ngươi là ai? Ta là ai?" Lão già điên kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ, mới vừa khôi phục thanh minh con ngươi lại lần nữa trở nên bận đục mà lại mờ mịt. "Ta là ai?" Lão già điên túi đầu đến, điên điên cùng cùng, tự lẩm bẩm: "Ta là ai? Ta là..." Lời còn chưa dứt, hắn con ngươi đột nhiên co, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ chót hét lớn một tiếng: "Chết, đều chết, chỉ còn giữ lại ta một người." Xương khô vô biên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn đến, hắn lại tới nữa rồi. Lão già điên thua tay múa chân, vừa khóc lại cười, nghiêm nhiên đã khôi phục trước đây điên. Thấy cảnh này, Lâm Vũ trên mặt biểu hiện cứng đờ, chuyển mà buồn bực thở dài: "Này triển khai không đúng a. Theo lý mà nói, được ta ngần ấy hóa, này lão già điên lẽ ra có thể nhớ lên thân phận của chính mình mới là, làm sao ngược lại là càng ngày càng điên rồi." "Phí lời." "Lời liệu nếu là có dụng, những kia truyền thừa lâu đời thánh địa thế gia, không đã sớm dùng chuyện cũ đem hắn tỉnh lại." Nghe được Lâm Vũ nhỏ giọng thầm thì, Diệp Phàm trong lòng lườm một cái, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Lâm Vũ không có để ý Diệp Phàm phản ứng, hắn đăm chiêu đánh giá lão già điên. Phát hiện cái tên này tuy rằng điên điên cùng cùng, nhưng mọi cử động tương đương khắc chế, dù cho là nhất điên, chơi, đoạn thời gian đó, cũng không dám tới gần Lâm Vũ dù cho một bước. Điều này nói rõ hắn cái kia điên tinh thần bên dưới, bao nhiêu còn sót lại một chút cùng dục vọng cầu sinh liên quan lý trí. "Sợ ta, cái kia liền còn có cứu." Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại liếc lão già điên lạnh nhạt nói: "Ai nói cho ngươi, thiên tuyển thánh địa người đều chết hết. Lại không nói cấm địa bên trong trở thành hoang nô thánh nữ vẫn còn có một tia ý chí lưu giữ, chính là trốn cấm địa này ở ngoài, cũng có một vị năm đó thiên tuyển thánh địa đệ tử may mắn còn sống sót. Theo ta được biết, hắn cùng ngươi cũng xưng thiên tuyển tam kiệt dựa theo bối phận, còn muốn quản ngươi gọi một câu sư huynh đây." Lời vừa nói ra, dường như sấm sét giữa trời quang, vang vọng ở lão già điên đầu góc. Lão già điên kêu khóc gầm thanh im bặt đi, ngược lại đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm đứng lơ lửng trên không Lâm Vũ. "Sư đệ, sư đệ, nói cho ta, sư đệ ở đâu?" Lão già điên quát chói hai tiếng vang triệt ở này phía trên dãy núi. Chỉ nghe thanh âm, tựa hồ một giây sau thì sẽ hung hãn ra tay, ép hỏi đáp án. Nhưng Diệp Phàm nhưng đầy mặt cổ quái phát hiện, lão gia hỏa này chỉ là ngôn từ kịch liệt, dưới chân nhưng như mọc ra rễ giống như không lúc đích, căn bản không có bất kỳ ra tay ý tứ. Đây chính là dùng nhất sợ thái độ nói ra kiên cường nhất đi. Không hổ là năm đó thiên tuyển thánh địa chỉ hai người may mắn còn sống sót. Nay lại cả nguy hiểm nhận biết cùng rồi rào dục vọng cầu sinh, nên ngươi có thể từ cấm địa bên trong còn sống. Diệp Phàm trong lòng nói một câu xúc động, hắn hôm nay đã thoáng dò xét đến Lâm đại ca thực lực một góc băng sơn. Cái khác tạm thời không để cập tới, riêng là sắt vách mạ và thế giới Hắc Ám Lâm Vũ, liền có mạnh hơn đơn thể vũ trụ thực lực. Mà nhân vật như vậy, nhưng mẹn mẹn chỉ là Lâm Vũ một cỗ phân thân. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Vũ bản thể đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. "Xem ở ngươi thân thế đáng thương, thật có buồn tỉnh mức, bản tọa không tính toán với ngươi." Lâm Vũ lạnh nhạt nói, "Có điều, muốn từ bản tọa trong miệng được ngươi sư đệ tin tức, cũng không có đơn giản như vậy." Lão già điên trở nên trầm mặc, chốc lát thấp giọng nói, "Ngươi muốn cái gì?" Lâm Vũ trầm trầm nói, "Thiên truyền truyền thừa, bí chữ hành, lục đạo." "Tính, cái này sau này hãy nói." Lão già điên con ngươi thu nhỏ lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói, "Ngươi muốn ta thiên truyền truyền thừa?" "Không phải ta." Lâm Vũ lắc lắc đầu, chợt nghiêng người sang đến, lộ ra một mặt ngậm bực Diệp Phàm, mỉm cười nói, giới thiệu cho ngươi một hồi, Diệp Phàm, người mang hoàng cổ thánh thể, tương lai Diệp Thiên Đế. Lão già điên trong nháy mắt đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, nhìn ra hắn một cái giật mình tỉnh lại, không nhịn được gật cười. Nhưng chưa kịp hắn có cái gì tiến một bước phản ứng, Lâm Vũ liền tiếp tục chậm chậm nói, Thiên Tuyển Thánh Địa đã diệt, ngươi thân là thế gian này chỉ hai Thiên Tuyển đệ tử, cũng không muốn nhìn thấy mạch này truyền thừa liền như vậy tiêu vong đi. Tin tưởng ta, đem thánh địa truyền thừa giao cho Diệp Phàm, tuyệt đối là ngươi về sau vạn năm lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phàm dở khóc dở cười, vội vã truyền âm nói, đại ca, ta, Lâm Vũ ngắt lời nói, đừng nói chuyện, xem ta dao động, tới tay sau khi, truyền lên văn kiện, tích phân về ngươi, chi thức về ta. Diệp Phàm nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía lão già điên. Chỉ thấy lão già điên cau mày, trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, ta có linh cảm, vùng thế giới này chẳng mấy chốc sẽ rối loạn. Thánh địa thì lại làm sao, sắp tới đem đến hỗn loạn trước mặt, chính là đúc lại truyền thừa, cũng lại muốn lần diệt. Rất rõ ràng, lão già điên này vô tâm kéo dài Thiên Tuyển truyền thừa. Hắn mong nhớ Thiên Tuyển thánh địa, vẹn vẹn là 6000 năm trước cái kia một cái. Nói tới chỗ này, lão già điên thân thể khẽ run, tựa hồ có lại lần nữa rơi vào điên dấu hiệu. Lâm Vũ sạm mặt lại, hắn tự đắc đến gở giúp chat tới nay, cũng coi như là hiện thánh qua vô số lần, nhưng cũng thật là lần thứ nhất có như thế lao lực đàm phán cùng giao lưu. Mắt thấy lão già điên sắp lại lần nữa điên cuồng, Lâm Vũ thở dài nói, "Thôi, ăn nói xong, chung quy có không công bằng. Nếu muốn ngươi Thiên Tuyển truyền thừa, bản tọa liền ngoại lệ ra tay, trước tiên giúp ngươi một tay đi." Nói xong, hắn vung tay lên, Diệp Phàm bên ngoài thân nhất thời tỏa ra trong vắt ánh sáng. Trong phút chốc, một bức cực kỳ chân thực hư ảnh hình ảnh xuất hiện ở phía trên dãy núi. Đó là Diệp Phàm từng ở hoang cổ cấm địa nhìn thấy cảnh tượng, trong đó có đã từng tuyệt thế vô song tiên tuyển thánh nữ, có trải rộng dãy núi đầy dây xương trắng, còn có cái kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông qua lại hình ảnh. Thấy cảnh này, lão già điên phong thái đột nhiên đình trệ. Nhưng tiếp theo, hắn liền giống như điên cuồng, vừa khóc lại cười, tình huống tựa hồ so với vừa nãy còn nghiêm trọng hơn. Lâm Vũ sắc mặt không thay đổi, hơi suy nghĩ, liền đem một đạo tin tức truyền vào lão già điên đầu óc. Lão già điên thân thể run lên, chợt hắn gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu mà đứng, hai tay trên không trung vùng ấy, càng là lấy hư không vì là ảnh, khắc họa đạo vận, đem toàn bộ hư ảnh bức tranh khắc thành một cái quang hoa sáng lạn tiên chữ. Diệp Phàm giật nảy cả mình, bật tốt lên, hắn đây là đang làm gì? Ở ứng kiếp. Lâm Vũ trầm trầm nói, vượt qua tai nạn này, hắn thực lực sẽ tăng nhanh như gió, trạng thái tinh thần cũng sẽ chuyển biến tốt rất nhiều. Diệp Phàm nghe được rất là kinh ngạc, không nhịn được hiếu kỳ nói, đại ca, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Lâm Vũ lắc đầu nói, cũng không có gì, có điều là truyền hắn một phần Tam Thi bí pháp, là chính hắn ngộ tính kinh người, rồi mới từ cái kia bí pháp bên trong tìm được một chút linh cảm cùng cơ duyên. Tam Thi bí pháp, là đồ quân phòng ngày đó. Đúng vậy. Lâm Vũ cười nói, ngươi cũng xem qua. Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu. Gia thiên, che trời, thế giới tuy rằng có chuẩn xác cảnh giới phân chia, nhưng về mặt sức chiến đấu cũng là đi ý tương lưu. Mà nhất nhân chi hạ, làm đạo giáo cơ sở nghiêm cẩn nhất thế giới, trong đó không ít lý luận tri thức đều đối với Diệp Phàm có loại suy công hiệu. Có điều đại ca. Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi, lấy thực lực của ngươi, nên có thể giúp lão già điên khôi phục lý trí đi, vì sao phải làm điều thừa, nhường chính hắn đột phá? Ta quả thật có biện pháp giúp hắn khôi phục lý trí, nhưng Lâm Vũ liếc Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn điên hay không, liên quan gì đến ta? Diệp Phàm nghe vậy mở ra, chợt sắc mặt phức tạp, nhớ tới trước đây cái khác thành viên nhóm đối với vị này Lâm đại ca trong bóng tối đánh giá. Đối với gờ giúp chắc thành viên nhóm cùng dự bị thành viên nhóm, Lâm Vũ thái độ không thể bảo là không tốt, nhưng ở thành viên nhóm ở ngoài, dù cho là thân là giả tiên, che trời, nữ chính, cơ tử nguyện, hắn cũng không cần thiết chút nào, chớ nói chi là chỉ là một cái lao giả điên. Đang lúc này, Lâm Vũ chuyển đề tài, cười nói, hơn nữa thế sự từ trước đến giờ là họa phúc tương ý đi, loại này trạng thái tinh thần đối với hắn mà nói cũng là một loại cơ duyên. Nếu là hắn có thể chính mình khám phá, tự nhiên sẽ có chỗ tốt từ lớn. Liên giống với nguyên tắc bên trong, lão già điên mỗi một lần ra trận đều sẽ so với lần trước càng thêm tỉnh táo, thực lực phương diện cũng sẽ có cực bay và mạnh, liền ngay cả hình dạng cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Nghe đến đó, Diệp Phàm mặt lộ vẻ bình tĩnh, rõ ràng Lâm Vũ ý tứ. Có điều ở trong nội tâm, hắn vẫn cảm thấy cái trước trả lời mới là Lâm đại ca chân thực ý nghĩ. Lời nói trong lúc đó, lão già điên động tác dĩ nhiên đình trệ. Hắn đem giữa bầu trời to lớn đồ án hóa thành một dấu ấn, thu vào đầu góc, sau đó sắc mặt dãy rủa biến ảo hồi lâu, này mới rốt cục trở nên bình tĩnh lại. Sau đó, hắn xoay người lại, giơ tay chỉ tay, liền có một vệt thần quang bay ra, không vào Diệp Phàm đầu góc. Diệp Phàm tâm thần chấn động, trong lúc hoảng hốt phảng phất nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót thánh kinh dấu ấn ở tâm thần của chính mình. Đây là Thiên Tuyển truyền thừa, vẫn đúng là đưa cho hắn. Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cao hứng quá sớm. Bởi vì ở đưa ra cổ kinh sau, lão già điên liền giơ tay vỗ một cái, ở trên tảng đá lớn lưu lại một bộ thần bí đồ án. Diệp Phàm ngưng thần vừa nhìn, phát hiện bức đồ án kia tối nghĩa khó hiểu, nhưng cũng giống như đã từng quen biết, rất có một loại không nói ra được rẻ trà bu. Là lão già điên loại kia thần bí bộ pháp. Không, phải nói là không chọn vẹn bí chữ hành đạo đồ. Diệp Phàm ánh mắt lấp lánh, lúc này tập trung toàn bộ tinh lực, bắt đầu ký ức bức tranh này án. Mà ở Diệp Phàm ký ức đạo đồ thời gian, lão già điên dĩ nhiên xoay đầu lại, ánh mắt thâm thúy mà lại phức tạp nhìn đạo kia nửa trong suốt thanh niên hư ảnh một chút, chậm chậm giọng nói, ta đã đi hẹn, nên tiền bối. Rất tốt. Lâm Vũ thỏa mãn nhỉ sổ, cười, chậm 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 nói, bác vực thánh thành, Thiên Tuyển Đá Phượng. Lão già điên trong con ngươi hết sạch đại tác, chợt sâu sắc thi lễ, xoay người hướng về dãy núi đi ra ngoài. nhưng đi không hai bước, hắn liền ngừng lại, hơi nghiêng đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn Lâm Vũ nói, "Bác hành trước, văn bối còn có cuối cùng vừa hỏi." Lâm Vũ nhíu mày, nhiều hứng thú nói, "Ngươi nói." Lão già điên chậm rãi nói, "Như tiền bối như vậy tồn tại, chính là ở 6000 năm trước, văn bối cũng chưa từng thấy, tiền bối, ngài đến cùng là người phương nào?" Đây chính là ngươi cuối cùng vừa hỏi. Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến, lắc đầu nói, "Đã như vậy, cái kia liền không nên trì hoãn, mau chóng bắt đi thánh thành đi." Thấy Lâm Vũ không muốn trả lời, lão già điên cũng không dám truy hỏi, đành phải thở dài một tiếng, chắp tay sau khi, liền đạp cất bước phát, biến mất ở hai người trước mặt. Chương 395, bí chữ nhuận chương 395, bí chữ nhuận đây chính là bí chữ hành sao? Quả nhiên cao thâm khó dò. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía kia đạo đồ. Lâm Vũ nhìn thấy vẻ mặt hắn, không khỏi cười nói, rốt cục nắm giữ bí chữ nhuận. Bí chữ nhuận? Diệp Phàm nghe vậy mẩn ra, chợt có chút dở khóc dở cười. "Ngươi đừng nói, hàng chữ này bí chạy đi vô song, đúng là chạy trốn mở nhuận chuẩn bị bí pháp, chỉ là này nhuận chữ nghe tới xác thực là có chút hèn mọn chi ý, vẫn là bí chữ hành càng nêm thai một điểm." Diệp Phàm một bên nghĩ như thế, một bên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. "Hả?" Diệp Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc nói, "Lão già điên đây?" Lâm Vũ thuận miệng nói, "Đã sớm đi." Lời còn chưa dứt, xa xa dãy núi nơi liền truyền đến mấy đạo kinh nộ quát chói tai âm thanh. Tiếp theo mấy bóng người phóng lên trời, tùy ý xuất đạo bệ sáng, tựa hồ đang cùng người chiến đấu. Diệp Phàm nghe tiếng cả kinh, theo bản năng hỏi, "Chuyện gì thế này?" "Cũng không có gì." Lâm Vũ hời hợt nói rằng, "Chỗ kia là Thái Huyền môn trọng địa vực môn vị trí, lão già điên muốn mượn Thái Huyền môn vực môn rời đi nơi này, đi tới Bắc vực. Chỉ là hắn mượn phương thức có chút trực tiếp, vì lẽ đó cùng trấn thủ vực môn trưởng lao lên chút xung đột nhỏ." "Xung đột nhỏ sao?" Diệp Phàm có chút không nói gì mà nhìn phía trước, rốt cục nhớ tới đoạn này nội dung vở kịch. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, có thể nhìn thấy hơn 10 tên Thái Huyền môn trưởng lao phóng lên trời, tiếp theo liền bị cái kia hư hư thực thực lão già điên bóng người vung tay áo đánh ngất, dồn dập rơi xuống mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, những trưởng lão này thực lực đều không phải trước mắt hắn có thể sánh được. Nhưng ở lão già điên trước mặt, bọn họ cường giả như vậy nhưng cũng cùng run rế không khác nhau gì cả. Hai bên so sánh bên dưới, Diệp Phàm càng phát hiện đến Lâm đại ca tồn tại có chút siêu mẫu. Như thế khủng bố đại lão, thật có thể với bọn hắn ngồi một bàn sao? "Thế nào?" Lâm Vũ cười hỏi, "Bây giờ ngươi đã bắt được bí chữ giai này, Thái Huyền môn đối với ngươi mà nói cũng không còn tác dụng, không bằng theo hắn đồng thời xuyên qua vực môn, ngang qua hư không làm sao?" Cái gọi là vực môn, có thể lý giải vì là tu tiên thế giới truyền thống trận, chỉ cần cung cấp đầy đủ nguyên, lại kích hoạt đạo văn, liền có thể vượt qua hư không, lập tức na di mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu km trở lên khoảng cách. Bắt đầu tinh vực địa vực rộng rãi, chỉ là một cái đông hoang, liền vô biên vô hạn. Thái Huyền môn cùng cơ gia vị trí khu vực thuộc về đông hoang nam bộ, mà Diệp Phàm sau đó phải đi địa phương, nhưng là ở vào bắc vực Thái Sơ cổ quán phụ cận cổ giao trì. Lấy Diệp Phàm bây giờ tu vi, nếu là không nhờ vào vực môn, xác thực rất khó đến nơi đó. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Hay là thôi đi." Nếu như hắn nhớ không lầm, lão già điên lần này vượt qua hư không thật giống không làm sao thuận lợi. Lý do an toàn, vẫn là khác tìm thời cơ, mượn cái khác vực môn đến Bắc vực tốt. Thấy Diệp Phàm cũng không có lập tức đi tới Bắc vực ý tứ, Lâm Vũ cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu sau, liền khẽ cười nói, "Trên lệch thời gian không nhiều, vi huynh lưu ở trong ngọc bội tâm thần dấu ấn sắp tiêu tan, ngươi nếu là còn muốn bảo lưu dấu ấn, liền ở trong vòng 3 tháng tranh thủ về một chuyến đạo trưởng, tìm ta bản tôn bổ sung một chút đi." Diệp Phàm nghiêm mặt, chắp tay nói, "Tiểu đệ nhớ rồi." Lâm Vũ gật gật đầu, thân thể dần dần trong suốt, mỉm cười nói, "Trong đám liên hệ." Diệp Phàm trên mặt tươi cười, tầng tầng gật đầu nói, "Trong đám liên hệ." Chờ Lâm Vũ ý thức triệt để rút ra này phương thế giới, Diệp Phàm liền trở lại thuyết phòng, chờ đợi sau đó nội dung vở kịch phát triển. Mà chuyện sau đó, cũng xác thực như hắn suy nghĩ như vậy. Lão già điên ở ngang qua hư không quá trình bên trong xảy ra bất trắc, dẫn tới hư không phá thoái, chính mình cũng bởi vậy biến mất không còn tăm tích, không biết rơi dụng tới nơi nào. Bởi vậy có thể thấy được, hắn xuyên qua thất bại, cùng tỉnh táo hay không cũng không quan hệ. Chân chính dẫn đến hắn gặp sự cố, hẳn là năm đó hoang cổ cấm địa để lại cho hắn món đồ gì. Ngoài ra, Lâm Vũ đối với lão già điên ảnh hưởng, cũng xác thực gây nên bộ phận hồ điệp hiệu ứng. Chỉ ít Diệp Phàm ở trên Tuyết Phong cũng chưa tìm đến lão già điên, có thể thấy được đã lệch khỏi nguyên tắc, không biết rơi vào nơi nào. Nguyên nhân chính là như vậy, những kia bị lão già điên hấp dẫn mà đến thế gia cùng thánh địa vô cùng thất vọng. Đông đảo đại nhân vật dừng lại chốc lát sau, liền vội vã rời đi, như là dự định theo tung tích tiếp tục tìm kiếm lão già điên. Ngược lại là những kia tùy tùng đại nhân vật mà đến thế hệ tuổi trẻ lưu lại, cùng Thái Huyền môn các phong đệ tử thiên tài luận đạo, tổ chức một hồi hầu như bao quát đông hoang nam vực hết thảy thiên kiêu tụ hội. Diệp Phàm làm trước đây rực rỡ hào quang Tuyết Phong đệ tử, cũng không thể không ở đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu trước mặt lộ mặt. Ở đây, hắn nhìn thấy Thái Huyền môn tinh phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Hoa Vân Phi, nhìn thấy cùng hắn cùng đi tới bắt đầu tinh vực bạn học cũ kia bạn gái trước Lý Tiểu Mạn, còn nhìn thấy cơ gia thần thể cơ Hạ Nguyệt. Trong đó, nhất đáng nhắc tới tự nhiên là cơ tử Nguyệt ca ca cơ Hạ Nguyệt. Cái tên này thần thể đối với Diệp Phàm hoang cổ thánh thể lên phản ứng, trong lòng kinh nghi bên dưới, dĩ nhiên không nhịn được dùng khổ hải của chính mình dị tượng trên biển sinh trăng sáng thăm dò Diệp Phàm. Cũng may hoang cổ thánh thể khắc chế tất cả dị tượng, Diệp Phàm thậm chí không có sử dụng dị tượng, liền ung dung vác hạ xuống. Thấy cảnh này, mọi người dồn dập khiếp sợ. Rất nhiều thế lực lớn tuổi trẻ thiên tiêu vẫn chưa nhận ra Diệp Phàm thân phận, chỉ cho rằng hắn có thể so với thần thể thần bí thể chất, bởi vậy dồn dập hướng về Diệp Phàm tung cảnh ô liu. Diệp Phàm phát hiện mình đã bị người nhìn chằm chằm, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Liền hắn hơi thêm suy tư, quyết định ở đây lần tụ hội sau khi liền rời khỏi Thái Huyền môn. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Phong bên trên, Diệp Phàm vươn tay ra, đập vang lên trước mặt cửa lớn. Đến lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ cửa bên trong truyền đến, tiếp theo chính là liên tiếp nhẹ nhàng tiếng bước chân. Rất nhanh, cửa phòng bị người từ nội bộ đẩy ra, một tấm đẹp đẽ mà lại khuôn mặt tuyệt đẹp chứng xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. "Là ngươi a, Mao Hải?" Cơ Tử Nguyệt khẽ môi làm nổi lên, nụ cười vui tươi, một đôi mắt to chớp không dừng, thần si ở nét bao hàm, cười yếu ớt còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ hiện lên ở trên gương mặt, nhìn qua giảo hoạt mà lại linh động. Diệp Phàm đối với khuôn mặt này đã rất tin tưởng, đương nhiên sẽ không như lần đầu gặp mặt như vậy thất thần. Hắn mặt lộ vẻ không nói gì, lắc đầu nói, "Này Tuyết Phong lên hiện nay chỉ có ba người chúng ta, trừ ta còn có thể là ai, lẽ nào là Lý sư bá lão nhân ra người sao?" "Hì hì, ta này không phải không phản ứng lại mà." Cơ Tử Nguyệt cười hì hì, chợt đem Diệp Phàm bước vào phòng, nhìn hắn nói, "Ngươi tới thật đúng lúc, tối hôm qua qua đi, Hạ Nguyệt ca ca liền nói muốn mời ngươi đi Cơ gia làm khách, ngươi nghĩ như thế nào?" "Dùng đầu nghĩ." Diệp Phàm lật cái liếc mắt, tức giận nói, "Tối hôm qua qua đi, Diêu Quang thánh nữ còn nói muốn mời ta đồng thời tản bộ đây, ta liền thánh nữ đều từ chối, lại sao lại đáp ứng ca ca ngươi?" Nghe được phía trước câu nói kia, Cơ Tử Nguyệt nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Mãi đến tận mặt sau câu nói kia nói ra sau, nàng mới không tên thở phào nhẹ nhõm. "Hừ." Cơ Tử Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, "Người phụ nữ kia, há có thể cùng ta Cơ gia thần thể đánh đồng với nhau? Mao Hải, ngươi nghe ta, đi với ta Cơ gia, có ta cùng Hạ Nguyệt ca ca ở, ai cũng đừng nghĩ." "Ta sẽ không đi." Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngắt lời nói, "Ta chỉ muốn yên tĩnh tu hành, cũng không tính cùng cái gì thánh địa thế gia liên lụy đến đồng thời." Cơ Tử Nguyệt cau mày nói, "Có thể ngươi bây giờ chỉ là cái bị ngạn tu sĩ, nếu là tự mình tu hành." Diệp Phàm cười nói, "Yên tâm, ta không phải là tự mình tu hành." Cơ Tử Nguyệt trong lòng hơi động, "Ngươi là nói tiền bối?" Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Có thể tiền bối không phải đã rời đi sao?" Diệp Phàm lắc đầu nói, "Việc này liên quan đến tiền bối việc riêng tư, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ta rơi vào trong nguy hiểm, tiền bối liền có thể bất cứ lúc nào xuất hiện, hộ ta an nguy." "Ta không tin." Cơ Tử Nguyệt một mặt hồ nghi nói, "Vị tiền bối kia là ta bình sinh nhìn thấy thần bí nhất khó lường người, như hắn cường giả như thế, há có thể bị ngươi cái này Mao Hải gọi là đến, đuổi liền đi." Nói tới chỗ này, nàng dứt khoát nói, "Có bản lĩnh ngươi liền chứng minh cho ta xem." Diệp Phàm bĩu môi nói, "Cái gì chứng minh cho ngươi xem, ngươi chính là muốn gặp gỡ tiền bối đi." Cơ Tử Nguyệt tức giận nói, "Nào có, ta là đang lo lắng ngươi." Lời còn chưa dứt, Cơ Tử Nguyệt liền chính mình ngậm miệng, mặt đẹp nổi lên hiện một vệt mềm đỏ. Diệp Phàm hơi im lặng, chợt khẽ cười nói, "Yên tâm, ta sau đó sẽ chứng minh cho ngươi xem, có điều hiện tại, chúng ta vẫn là trước tiên nói một nói chính sự đi." "Chính sự?" Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Phàm sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn, khẽ cười nói, "Trước ngươi không phải vẫn muốn Huyền Hoàng tinh túy sao? Nay trong bình ngọc liền có vài sợi Huyền Hoàng tinh túy, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói, nên đủ." "Nha." Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, vội vã cầm lấy bình ngọc, mở ra xem. "Cũng thật là vạn vật mẫu khí nguyên căn." Cơ Tử Nguyệt vui vẻ nói, "Mao Hải, ngươi lúc nào hào phóng như vậy?" Diệp Phàm hơi cười, tiếp tục lấy ra một bản bí tịch để lên bàn. "Đây là Lâm Lớn, tiền bối giao cho ta tu tiên công pháp, tên là Thái Sơ Dưỡng Khí Thiên. Tu luyện này công, dẫu có linh dễ phụ trợ, nhưng ngươi ta cũng không linh căn, bởi vậy cần dùng viên thuốc này mới có thể có tu luyện bộ công pháp kia tư cách." Nói, hắn lại lấy ra một bình đan dược, đặt ở công pháp bên cạnh. "Muốn đi năng lượng con đường tu tiên, nhất định phải có Lâm Vũ sáng tạo linh căn. Nhưng người mạnh nhất tạo linh căn cần nguyên tố lò phản ứng phụ trợ mới có thể trồng vào. Để cho tiện các thành viên nhóm phát triển thế lực, Lâm Vũ liền sáng tạo ra rất nhiều linh căn hạ vị thay thế. Liên giống với trước Vân Diệp vì là người nhà gieo xuống linh chủng, cùng với hiện tại Diệp Phàm trong tay linh đan. Đồ chơi này là so với linh chủng càng cao hơn cấp một tồn tại, tuy rằng hiệu quả không sánh được nhân tạo linh căn, nhưng cũng may đầy đủ thuận tiện, chỉ cần dùng viên thuốc này, liền có thể dung hợp linh căn. Đương nhiên, người trước mắt con đường cũng không thể so Lâm tiền bối yếu hơn bao nhiêu." Diệp Phàm cười nói, "Có hay không muốn sửa công pháp, còn phải xem ngươi sự lựa chọn của chính mình." Nghe đến đó, Cơ Tử Nguyệt rốt cục nhận ra được không đúng. Nàng không hề liếc mắt nhìn cái kia đan dược cùng công pháp một chút, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Phàm. "Trước ta hướng về ngươi thảo muốn công pháp, ngươi vẫn không cho, nhất định phải ta nắm hư không cổ kinh để đổi. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên đổi cái tính tình, chẳng lẽ nói ngươi muốn đi?" Chương 396, một lần nữa quy hoạch đạo trường. Chương 396, một lần nữa quy hoạch đạo trường. Đón Cơ Tử Nguyệt có chút không muốn ánh mắt, Diệp Phàm vẫn chưa trả lời, ngược lại hơi cười, giơ tay xoa xoa đầu của nàng. "Cố gắng tu hành, tranh thủ tương lai siêu việt ca ca ngươi." Cơ Tử Nguyệt môi đỏ một xẹp, hơi có chút oan ức nói rằng, "Mao Hải, kỳ thực ngươi không cần trốn. Ai nói cho ngươi ta là chạy trốn?" Diệp Phàm phản bác một câu, chợt lắc đầu nói, "Ta người mang hoang cổ thánh thể, tương lai con đường sẽ tương đương nhấp nhô, đường dài từ từ, ta cần anh dũng thẳng tới, há có thể ở chỗ này ngừng chân." Lời vừa nói ra, nhất thời có một cỗ hào khí ngất trời mà lên, nhìn ra thiếu nữ thần sắc ngơ ngác, nhất thời im lặng. "Đúng rồi." Diệp Phàm vỗ đầu một cái, lại từ trong nhận chứa đồ cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái màu bạc viên cầu. Nhìn thấy này viên cầu, Cơ Tử Nguyệt sợ hãi cả kinh, vội vàng vận chuyển thần lực, tỏa ra hào quang, đầy mặt kinh sợ mà nhìn cái kia viên kim loại viên cầu nói, "Mao Hải, ngươi làm gì? Ta không ngăn cản ngươi còn không được sao? Há tất nắm vật này làm ta sợ? Này đều cái nào cùng cái nào a?" Diệp Phàm dở khóc dở cười, lắc đầu nói, "Yên tâm, vật này không ngươi nghĩ đến nguy hiểm như thế, chỉ cần không có ấn xuống cái nút này, liền sẽ không nổ tung." Nói, hắn đem nút bấm sáng cho Cơ Tử Nguyệt xem, sau đó cười đưa tới. đồ chơi này trong tay ta còn có không ít, liền đưa ngươi một cái đi. Tương lai nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi liền theo dưới cái nút này, sau đó đem nó ném đi, chính là cái gì thánh chủ đại năng, cũng đủ bọn họ uống một bình. Lời này Cơ Tử Nguyệt khẳng định là tin. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận biến cầu, đem thu vào bên người bảo vật bên trong. Đợi nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, dự định mở miệng nói chuyện thời điểm, lại phát hiện trước mắt Diệp Phàm sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, Cơ Tử Nguyệt nhất thời vẻ mặt ngơ ngác, mặt đẹp lên hiện ra một vẻ phiền muộn. Chỉ chốc lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt ngươi cái Mao Hải, thật là cánh cứng rồi." Nói tới chỗ này, nàng chuyển đề tài, mặt lộ vẻ đến sắc. "Còn tốt ta sớm có thủ đoạn, sớm ở trên người ngươi lưu lại dấu ấn. Ta liền không tin, ngươi một cái nhóc con, cũng có thể chạy thoát được bản tiểu thư bàn tay." Lời còn chưa dứt, Cơ Tử Nguyệt trên mặt vẻ đắc ý nhất thời cứng đờ, chợt mặt lộ vẻ mờ mịt, có chút kinh hoàng nói, "Các loại, ta dấu ấn đây. Ta lưu tại trên người Diệp Phàm, lớn như vậy dấu ấn đây. Nó đi đâu?" Sự thực chứng minh, Diệp Phàm quả thật có thể chạy thoát được Cơ Tử Nguyệt lòng bàn tay. Này ngược lại không là nàng lưu tại trên người Diệp Phàm dấu ấn không đủ tinh diệu, mà là Lâm Vũ Ngọc bội quá mức siêu mẫu. So sánh cùng nhau, Cơ Tử Nguyệt những này thủ đoạn nhỏ, liền có vẻ quá mức thua chị kém em, như gặp sư phụ. Diệp Phàm xem qua sau này khoảng thời gian này vận mệnh, biết Cơ Tử Nguyệt ở trên người hắn lưu lại dấu ấn, bởi vậy đã sớm dựa vào Ngọc bội liễm tức công có thể đem che đậy. Có thể nói, chỉ có Diệp Phàm muốn cho Cơ Tử Nguyệt nhận biết được thời điểm, nàng mới có thể nhận biết được dấu ấn. Cách đi sau khi, Diệp Phàm vận chuyển không chọn vẹn bí chữ hành, đi tới Tuyết Phong đỉnh núi, cũng ở đỉnh núi phá điện bên trong, nhìn thấy bây giờ phong chủ Lý Nhược Ngu. Mà Lý Nhược Ngu vẹn vẹn chỉ là nhìn Diệp Phàm một chút, liền cướp ở Diệp Phàm mở miệng trước, một lời nói toạc ra hắn ý đồ. Đối với này, Diệp Phàm cũng không ngoài ý muốn, dù sao trước cùng Tuyết Phong đạo cảnh hợp nhất thời điểm, Lý Nhược Ngu liền nhìn ra thể chất của hắn, tự nhiên biết hắn không thể ở chỗ này ở lâu. Thấy Diệp Phàm đã lòng sinh ý muốn rời đi, Lý Nhược Ngu thở dài một tiếng, vẫn chưa ngăn cản. Ngược lại, hắn còn rất ủng hộ Diệp Phàm quyết định, thậm chí nhưng nguyện bảo lưu Tuyết Phong đệ tử thân phận. Diệp Phàm trong lòng cảm kích, liền vì là vị này ngắn ngủi sư phụ lưu bình thần tuyển, sau đó liền sâu sắc thi lễ, cũng không quay đầu lại rời đi Tuyết Phong cùng Thái Huyền môn. Đối với bây giờ đã nắm giữ gở giúp trang, nắm giữ thiên tuyển chuyển thừa Diệp Phàm tới nói, lần đi như chim thượng thanh thiên, long du biển rộng. Trong lòng hắn vui sướng, liền trước về chuyến dưới nền đất không gian, ở nơi đó tính tu mấy ngày, thoáng tiêu hóa lần này được cửu bí cùng thiên tuyển chuyển thừa sau, này mới thu thập vật thẩm, hướng về phương bắc chạy đi. Sau lần đó 3 ngày, hắn toàn lực chạy đi, rất nhanh liền rời khỏi Ngụy Quốc, đi tới bên ngoài mấy vạn dặm. Như vậy tốc độ khủng khiếp, tự nhiên không chỉ là bởi vì bí chữ hành, còn có hắn từ nhóm thương thành mua lơ lửng giữa trời xe. Thần lực sung túc thời điểm, hắn lợi dụng bí chữ hành chạy đi, mệt mỏi, liền lấy ra lơ lửng giữa trời xe, một bên ở trong xe hưởng thụ điều hóa trái cây thậm chí cho chơi, một bên nhường xe năm, chở, chí năng lấy tốc độ siêu âm tốc độ hướng bắc chạy nhanh. Nhưng dù vậy, đối với to lớn Đông Hoang tới nói, hắn tốc độ còn có chút quá ở chậm. Dù sao chỗ này lớn đến mức huyết đại dựa theo nguyên tắc miêu tả, riêng là Đông Hoang Nam vực cơ gia cùng Đông Hoang Trung vực Bất Tử Sơn, liền cách xa nhau mấy trăm triệu bên trong xa. Cho tới xa nhất ở phương Bắc Bắc vực, vậy thì càng không cần nhiều lời. Lấy Diệp Phàm bây giờ tốc độ, ít nhất cũng phải bay hơn mấy năm mới có thể đến. Muốn đến Bắc vực, Diệp Phàm hiện nay chỉ có hai con đường, một là tiêu tốn tích phân mua xuyên qua không gian bảo vật, tỉ như trước liền từng mua qua một tấm càn khôn na di phủ. Hai là che giấu thân phận, nghĩ biện pháp mượn thánh địa cùng thế gia vực môn vượt qua hư không. Người trước càng thêm thuận tiện, nhưng cũng cần phải hao phí tích phân, người sau không cần tích phân, nhưng cũng có bại lộ thân phận nguy hiểm. Diệp Phàm do dự rất lâu, vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được, hoặc là nói không nỡ tích phân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đơn giản trước tiên ngừng lại, thông qua gờ giúp chặt liên lạc với Lâm Vũ, sau đó trở lại thể nội vũ trụ, tìm Lâm Vũ bổ sung một hồi tâm thần dấu ấn. Với bạn, lúc này vẫn còn có không ít thành viên nhóm dừng ở lại chỗ này. Thấy Diệp Phàm trở về, bọn họ thịnh tình mời, hầu như là lôi Diệp Phàm đi tới sát vách một ngọn núi. Ngọn núi này ở vào đạo trường phía tây, độ cao chỉ đứng sau luân hồi các vị trí núi chính, cùng các thành viên nhóm cư trú phía đông phong đặt ngang hàng đạo trường thứ hai lớn đỉnh cao. Mà ở này phía tây phong bên trên, bắt đầu từ núi chính vận chuyển mà đến ra nhiều chức năng tính cung điện. Tỷ như tàng kinh các dị bảo các thần thú điện vạn tượng tụ bảo các loại đều đứng lặng đứng ở chỗ này. Cho tới vườn thuốc, ao sen loại hình phương tiện thì bị Lâm Vũ Na Di đến sắt vách phía đông phòng để phát huy chúng nó hội tụ năng lượng cùng linh khí hiệu quả, phụ tá các thành viên nhóm càng nhanh hơn lên cấp. Vì lẽ đó, các ngươi kéo ta đi tới phía tây phòng là muốn cùng ta cùng đi các đại bảo các tiêu phí mua sắm. Diệp Phàm dở khóc dở cười nhìn bên người chư vị thành viên nhóm. Tô Hạo Minh nghiêm mặt, đương nhiên không phải. Nói xong, hắn lại lần nữa lộ ra nụ cười, tràn đầy phấn khởi nói, Diệp lão đệ, ngươi còn không biết đi. Lâm đại ca một lần nữa quy hoạch đạo trưởng kiến trúc phân bố, cũng ở này phía tây phong lên mới xây rất nhiều trời vui nơi đi. Liên giống với giữa sườn núi trên bình đài cái kia chim lớn lồng, chính là mới xây chư thiên thi đấu sân diễn võ. Bên trong tự thành không gian, bố trí các loại không giống công hiệu trận pháp, năng lượng cao nhất chịu đựng đơn thể vũ trụ cấp công kích, chuyên môn cung cấp cho trong đám các huynh đệ luận bàn sử dụng. Nha, còn có nơi như thế này. Diệp Phàm chân mày cau lại, rất hứng thú nhìn phía giữa sườn núi trên bình đài kiến trúc khổng lồ. Cùng lúc đó, Tô Hạo Minh tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói rằng, đương nhiên, chúng ta hiện đang đi tới địa phương cũng không phải là cái này chư thiên thi đấu sân diễn võ, mà là trên đỉnh núi cái kia mảnh quần thể kiến trúc. Dựa theo linh hoa tiên tử thuyết pháp, nơi đó nên tính là chúng ta khu giải trí. Khu giải trí? Diệp Phàm hơi run run. Bên cạnh Hà Cảnh Phong lắc đầu nói, cái gì khu giải trí, ta cảm thấy càng như là đại ca chuyên môn phân ra đến, cung cấp cho chúng ta nói chuyện phiếm tiêu khiển, thuận tiện đàm luận khu nghỉ ngơi. Tô Hạo Minh cười nói, không đều giống nhau mà mọi người một bên trò chuyện, một bên cưỡi đến từ phở ỉ ở rèn thế giới xích linh chim bay lên trên không. Không lâu lắm, cả tòa phía tây phong đỉnh núi liền hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ thấy bên trên mây mù lờ lờ, liên miên không dứt đứng lặng các loại cung điện lầu cát. Mỗi một nhà cung điện lầu cát đều trải qua linh hoa thiết kế tỉ mỉ, nắm giữ không giống phong cách trang hoàng cùng tên. Liên giống với xích linh chim trước mắt ngừng tòa nhà này cát, chính là tên là Tiên Loan các vị trí, bên trên mái con vẹn góc, sừng, tầng tầng lớp lớp, chạm trổ tài nghệ, tinh xảo đến cực điểm. Các loại loan, phượng, thanh, huyền các loại thần điệu sôi nổi bên trên, giống như bách điệu triều phượng giống như sinh động như thật. Diệp Phàm rất hứng thú đánh giá trước mắt gác xếp, rất nhanh liền theo các thành viên nhóm bay xuống lưng chim, bước vào các bên trong. Chờ đi tới gác xếp tầng cao nhất, Diệp Phàm thế mới biết này Tiên Loan các đến diệu chỗ. Này gác xếp vừa vặn ở vào một chỗ rừng rậm vách núi, từ tầng cao nhất sân thượng nhìn tới, có thể nhìn thấy quần quần biển mây, vạn dặm non sông, thỉnh thoảng còn có nhóm chim bay qua, hoặc là múa lên, hoặc là làm ca, xác thực không thẹn với Tiên Loan các tên. Cảnh sát quả thật không tệ. Tô Hạo Minh lên tiếng than thở, chợt lắc đầu nói, chỉ tiếc, này bách điểu cùng băng lên, quá mức ồn ào, vẫn phải là hơi thêm dạy dỗ, nhường chúng nó gọi tiếng càng dán vào nhịp điệu mới là. Ngươi biết cái gì? Vân Diệp lườm hắn một cái, tức giận nói, này gọi tự nhiên vẻ đẹp. Tô Hạo Minh nghe vậy cũng không phiền, trái lại cười hát hát nói, lão Vân, nguyên lai này Tiên Loan các là của ngươi sáng tạo à? Ồ. Diệp Phàm chân mày cau lại, hiếu kỳ nói, lời ấy ý gì? Bên cạnh Hà Cảnh Phong cười nói, từ lúc ngươi tiến vào nhóm trước, đại ca liền có một lần nữa quy hoạch đạo trường ý tứ, ngươi trước mắt nhìn thấy những này cung điện lầu cát, kỳ thực đều là đại ca lén lút mộ tập sáng tạo. Không sai. Tô Hạo Minh cười phụ họa, chợt giơ tay lên đến, chỉ vào xa xa biển mây bên trong một căn vàng chói lọi gác xếp nói, nhìn thấy cái kia tòa tử kim lầu không, vậy chính là ta sáng tạo. Vân Diệp bĩu môi nói, tục không chịu được. Tô Hạo Minh phản bác, lại tục cũng so với ngươi này ồn ào bách điều các rồi. Vân Diệp cả giận nói, là Tiên Loan các. Thấy hai người này lại bắt đầu đấu võ mồm, Hà Cảnh Phong không khỏi thở dài, quay đầu nhìn Diệp Phàm nói, hai người bọn họ chính là như vậy, ngươi quen thuộc liền tốt. Nói xong, hắn phất phất tay, nhất thời có lam quang bắn hiện, ở trước mặt hắn đan dệt thành một tấm màn ánh sáng. Tốt, chuyện phiếm ít nói, trước tiên gọi món ăn đi. Diệp Phàm, ngươi muốn ăn cái gì? Ngày hôm nay ta mời khách. Hà Cảnh Phong một bên lăn thực đơn, một bên thuận miệng hỏi thăm. Diệp Phàm nghe vậy sững sờ, này mới mặt lộ vẻ bình tĩnh, biết rồi nhà này gác xếp chân thực tác dụng. Cái gì Tiên Loan cát, Tử Kim lầu, nghe vào mở miệng xuất trần, tiên khí lờ lờ. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai chính là cái ăn cơm tiểu lâu a. Chương 397, mới hệ thống tiền tệ chương 397, mới hệ thống tiền tệ có điều lại nói ngược lại, tuy là trên bản chất tiểu lâu, nhưng này thực đơn, xác thực là hơi dọa người. Diệp Phàm nhìn màn ánh sáng lên cái kia từng cái trước đây trên yến hội đã từng thấy thức ăn, không khỏi hơi liễu lưới. Nhưng rất nhanh, hắn liền lưu ý đến một vấn đề khác, vậy thì là mỗi một đạo thức ăn mặt sau giá cả con số, phong ca, cái giá này là cái gì tiền? Diệp Phàm tò mò hỏi, vừa giúp chặt tích phân sao? Hà Cảnh Phong thấy buồn cười, đương nhiên không phải. Dù sao trên thực đơn tiện nghi nhất nước trà đều giá trị 50, nếu thật sự là tích phân, đừng nói là người mới Diệp Phàm, liền ngay cả hắn cái này Bạch Ngọc tập đoàn chủ tịch đều tiêu phí không nổi. Nay kỳ thực là Linh Hoa gần nhất mới sáng lập một bộ hệ thống tiền tệ. Hà Cảnh Phong giải thích, tiền đánh dấu vật cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt vật chất, mà là năng lượng. Diệp Phàm ngạc nhiên nói, năng lượng? Hà Cảnh Phong cười nói chính xác, là các loại ẩn chứa năng lượng vật chất, trong đó điển hình nhất chính là hướng về ma pháp thế giới ma tinh cùng tu tiên nghiêng về thế giới linh thạch. Nói, hắn xoay tay phải lại, lấy ra một khối màu xanh lam tinh thể, cười nói, tỉ như ta khối linh thạch này chính là đến từ phạm nhân tu tiên chuyện linh thạch hạ phẩm. Ở Linh Hoa phán xét tiêu chuẩn bên trong, một viên linh thạch hạ phẩm giống như là 10 điểm năng lượng, linh thạch trung phẩm là hạ phẩm gấp trăm lần, thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm cũng là cứ thế mà suy ra. Cho tới đại ca chính mình sáng tạo linh thạch cực phẩm, trước đây kỳ thực so với tu tiên thế giới linh thạch cực phẩm còn muốn quyết đại, nhưng gần nhất tiếp xúc được tu tiên thế giới sau, hắn liền hạ thấp tiêu chuẩn, đã cùng chân chính linh thạch cực phẩm thống nhất. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Hà Cảnh Phong xoay tay thu hồi linh thạch, ngược lại cười nói đến, giả thiên thế giới cũng có tương tự đặc sản, nguyên cùng thần nguyên thứ này, nên cũng có thể đổi thành năng lượng điểm. Nguyên sao? Diệp Phàm trong lòng hơi động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này đi tới Bắc Vực, liền có thể thu được lượng lớn nguyên. Nếu như nguyên cũng có thể được Linh Hoa thừa nhận, như vậy dị bảo các cùng tụ bảo các bên trong những kia làm hắn thèm nhỏ dãi bảo vật, có lẽ liền có biện pháp bỏ vào trong túi. Chiếu như thế xem, bữa cơm này vẫn đúng là không rẻ. Riêng là một ly linh trà, liền muốn 5 viên linh thạch hạ phẩm a. Diệp Phàm không nhịn được thở dài nói. Bên cạnh Vân Diệp cùng Tô Hạo Minh kết thúc cái vã, nghe nói như thế, không khỏi nhìn nhau cười. 5 viên linh thạch hạ phẩm. Tô Hạo Minh ha ha cười nói, Diệp lão đệ, ngươi nhìn kỹ một chút cái kia chén trà, cái nào thế giới có thể sử dụng 5 viên linh thạch, mua được 10 vạn năm đại hồng bảo ngâm pha trà nước. 10 vạn năm. Diệp Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, định thần nhìn lại, mới sẽ phát hiện mình quên cái vật chữ. Không chỉ như vậy, cái khác nước trà bánh ngọt thức ăn cơ bản cũng đều là cực kỳ khuyết đại thiên tài địa bảo. Cùng những này hơi một tí vạn năm nguyên liệu so với, mặt sau giá cả quả thực tiện nghi đến như là ở làm từ thiện. Ngươi đừng nói, vẫn đúng là chính là làm từ thiện. Vân Diệp một bên tiện tay gọi món ăn, một bên cười nói, loại này chỉ có niên đại khuyết đại thiên địa linh vật, đối với đại ca tới nói là không đáng giá tiền nhất, vườn thuốc bên kia, càng là liền cỏ dại còn chưa hết vạn năm. Không sai. Hà Cảnh Phong gật gật đầu nói, không nói gạt ngươi, chúng ta trước đây đều là đi ở ngoài viên tùy tiện hái, hiện tại tốn chút năng lượng, cũng có điều là đi cái quy trình, ý tứ thôi. Tô Hạo Minh cảm khái nói, dù sao trong đám người càng ngày càng nhiều, vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, uy củ vật này tóm lại là muốn lập xuống đến. Vẫn giống như kiểu trước đây không bị ràng buộc, khó tránh khỏi lúc nào liền sẽ gặp đến khó làm sốt ruột sự tình. Trước đây bạn năm linh thảo, dĩ nhiên là tùy ý các thành viên nhóm tùy tiện hái. Ý tứ hắn còn tới chậm thôi. Diệp Phàm khẽ miệng hơi co giật, trong lòng đối với mình bỏ qua đoàn đội sáng lập tiền lãi kỳ trải qua cảm thấy cực kỳ thương tiếc. Đương nhiên, thương tiếc về thương tiếc, Tô Hạo Minh ý tứ, Diệp Phàm tự nhiên là rõ ràng mà lý giải. Dù sao theo gờ giúp chắc thành viên nhóm tăng nhanh, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một ít thanh âm không hòa hài. Mà ở vào thời điểm này, liền cần dùng quy củ đến duy trì gờ giúp chắc bầu không khí cùng hài hòa. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm gật đầu phụ họa, đối với những này mới quy củ tỏ ra là đã hiểu. Lời nói trong lúc đó, mọi người đã dưới tốt đơn, chờ đợi chỉ chốc lát sau, liền có hơn 10 chỉ cánh chim trắng non tiên hạc đem rất nhiều linh quang lấp lóe thức ăn đưa vào tiên loan các tầng cao nhất. Nhìn đám kia dáng người tươi đẹp, tiên khí tung bay bạch hạc, Diệp Phàm tự nhiên lại là một trận than thở. Sau đó, bốn người liền ở này tiên loan các tầng cao nhất, một bên hưởng dụng mỹ thực, thưởng thức ngoài cửa sổ biển mây từ từ, bách điểu cùng bay mỹ cảnh, một bên uống rượu mua vui, tâm tình nói chuyện phiếm, chỉ điểm giang sơn. Cho chuyện, đề tài liền từ từ chuyển đến Diệp Phàm trên người. Ba vị lao tiền bối đều đối với người mới hiện nay nội dung vở kịch phát triển cảm thấy rất hứng thú, liền dồn dập mở miệng, đầy mặt tò mò hỏi thăm Diệp Phàm trước mắt tình trạng. Diệp Phàm không chịu nổi ba người nhiệt tình, lại thêm vào bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói thẳng ra, đem chính mình tình huống trước mắt nói cho bọn họ. Nguyên lai là mới vừa rời đi Thái Huyền môn. Tô Hạo Minh mặt lộ vẻ bừng tỉnh, chợt cau mày nói, nghe lời ngươi ý tứ, là dự định trực tiếp đi tới Bắc vực. Diệp Phàm gật đầu nói, không sai, chỉ là Bắc vực xa xôi, không có vực môn rất khó đến, vì lẽ đó ta mới sẽ chạy về đến, muốn nhìn một chút dị bảo các bên trong có hay không có thể giải quyết ta trước mặt cảnh khốn khó bảo vận. Có khẳng định là có. Hà Cảnh Phong cười nói, hướng về ma pháp có xuyên qua không gian của trụ, tu tiên nghiêng về có loại cỡ lớn truyền tống trận địa, liền ngay cả khoa học kỹ thuật nghiêng về cũng có như là huyễn ảnh động cơ như vậy khúc tỷ lệ nhảy vọt kỹ thuật. Nói riêng về giá trị, ta kiến nghị ngươi lựa chọn khoa học kỹ thuật nghiêng về cỡ dị tần một người phi thuyền thăm dò. Vật này giá cả không cao, thể tích cũng không lớn, chỉ có một chiếc máy bay trực thăng kích cỡ, thêm trang huyễn ảnh động cơ tuy rằng ở công suất phương diện không sánh được loại cỡ lớn tàu, nhưng cũng có thể một lần vượt qua 30 đơn vị thiên văn. 30 đơn vị thiên văn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cả kinh. Làm tri thức trình độ hơi cao người địa cầu, hắn tự nhiên biết đơn vị thiên văn hàm kim lượng. Một cái đơn vị thiên văn chính là địa cầu cùng Thái Dương trong lúc đó bình quân khoảng cách, bốn bỏ năm lên ước chừng có 1.5 ức km. 30 đơn vị thiên văn, cái kia chính là đầy đủ 45 ức km khuyết đại khoảng cách. Ở cái này con số trên trời trước mặt, nguyên bản vô biên vô ngần đông hoàng tựa hồ cũng là như vậy. Cho dù dựa theo trong nguyên tắc nhất khuyết đại miêu tả, cũng còn kém rất rất xa một lần khúc tỷ lệ nhảy vọt mặt toa khoảng cách. Nhưng vấn đề là, gia thiên thế giới có siêu phàm sức mạnh ảnh hưởng, ai biết khúc tỷ lệ động cơ có thể hay không ở nơi đó có hiệu lực. Vân Diệp lắc lắc đầu, cũng không đồng ý Hà Cảnh Phong kiến nghị. So sánh với nhau, hắn cho rằng tu tiên nghiêng về truyền tống trận càng ổn thỏa, chỉ cần tiêu tốn 1/10 viên linh thạch cực phẩm, liền có thể dễ dàng truyền tống đến Bắc vực như vậy nơi xa xôi. Vấn đề duy nhất là, đồ chơi này cần song hướng bảy trận mới có thể chính xác định vị. Nếu là chỉ có đơn hướng, rất dễ dàng sẽ nghiêng cách mục tiêu, khác biệt thậm chí có thể đạt đến mấy vạn km. Chỉ là mấy vạn km mà thôi. Vân Diệp không để ý chút nào nói, lấy Diệp Phàm trốn tốc độ, có điều là mấy ngày sự tình, không đáng nhắc tới. Hai người tranh lẫn nhau vì là Diệp Phàm nhất theo kiến nghị, bên cạnh Tô Hạo Minh sau khi nghe lớn cao mày, không nhịn được nói, ta nói hai người các người, đúng hay không chưa từng xem giả tiên, che trời, à. Hiện tại vấn đề là làm sao đi tới Bắc vực sao, lẽ nào không phải trước tiên giải quyết Nam vực vấn đề. Vân Diệp nghi ngờ nói, Nam vực còn có vấn đề gì, Diệp Phàm không phải đã giải quyết sao. Tô Hạo Minh lườm một cái, quay đầu nhìn Diệp Phàm nói, đệ muội bên kia giải quyết vấn đề sao. Đệ muội. Diệp Phàm nghe vậy mẩn ra, chợt phản ứng lại, nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi là nói Cơ Tử Nguyệt, không phải còn có thể là ai. Tô Hạo Minh phản hỏi một câu, sau đó kinh ngạc nói, ngươi sẽ không còn không thấy nơi đó đi. Diệp Phàm cười khổ gật đầu, biểu thị mình quả thật còn không biết tương lai cùng Cơ Tử Nguyệt trong lúc đó quan hệ. Có điều cho dù hiện tại biết rồi, hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy khiếp sợ, trái lại có một loại nước chảy thành sông, lẽ ra nên như vậy chờ mong cùng mừng rỡ. Đúng là Tô Hạo Minh nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, cái kia làm ta chưa từng nói. Ngươi cũng không thể bởi vì ta lời nói của một bên, liền đối với này mệnh định nhân duyên cảm thấy bại xích à. Diệp Phàm có chút không nói gì, lắc lắc đầu sau, nói sang chuyện khác, Cơ Tử Nguyệt chuyện bên đó, ta đã có sắp xếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không như trong nguyên tắc như vậy chịu đến trọng thương. Vậy cũng chưa chắc. Tô Hạo Minh hỏi tới, ngươi sắp xếp như thế nào? Diệp Phàm do dự một, hai, đem chính mình để cho Cơ Tử Nguyệt đổ vật đều nói ra. Tô Hạo Minh sau khi nghe xong đống nhiên đứng dậy, lôi Diệp Phàm liền hướng về tiên loan các ở ngoài nền tảng đi đến. Đi, chúng ta hiện tại liền trở về. Diệp Phàm thấy thế sững sờ, trong lòng bay lên một tia linh cảm không lành. Bên cạnh Vân Diệp thì lại không nhịn được nói, gấp gáp như vậy. Tô Hạo Minh lắc đầu nói, Diệp Phàm, ngươi quá khinh thường đại năng. Ở giả thiên thế giới, tiên đài một tầng trời nửa bước đại năng liền có bạo quốc cấp bậc lực phá hoại, tiên nhị đại năng càng là có thể đến đại lục cấp bậc. Như Khổng Tức Vương cường giả như vậy, lại há lại là một viên củ ẩn lựu đạn có khả năng đẩy lùi. Có như thế mạnh. Diệp Phàm con ngươi thu nhỏ lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy ngày qua, hắn bận bịu tu luyện cùng chạy đi, nội dung vở kịch phương diện hiện nay chỉ nhìn thấy Bắc Bực phần. Mà ở Bắc Bực trước, sách bên trong đối với tiên đài cường giả miêu tả khá là ý thức lưu, ở đối với hoàn cảnh lực phá hoại phương diện cũng không có cái gì tương đối cẩn thận miêu tả. Lại thêm vào hư hư thực thực thánh nhân lão già điên ở Lâm Vũ trước mặt kiêng kỵ như vậy, những kia thái huyền môn tiên đài trưởng lão lại ở lão già điên trước mặt biểu hiện như là bao cát như thế không còn chút nào sức đánh trả. Hai trùng điệp thêm nữa dưới, tự nhiên khiến Diệp Phàm đối với tiên đài cường giả thực lực sản sinh phán đoán sai. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi lo lắng lên, lúc này gật đầu nói, "Tốt, ta này liền trở lại. Cùng đi chứ?" Hà Cảnh Phong cùng Vân Diệp đồng thời đứng dậy. Bọn họ cũng đối với giả tiên thế giới cảm thấy rất hứng thú, nhân cơ hội này, vừa vặn đi thế giới kia đi dạo lên một đi dạo. Diệp Phàm không có từ chối, hắn biết ba vị này gờ giúp chắc tiền bối đều có chút cơ thực lực, đổi đến giả tiên thế giới, kém cỏi nhất cũng đến là cái bạo thành tứ cực. Có bọn họ làm bạn, nhất định sẽ so với mình độc thân trở về muốn ổn thỏa nhiều lắm.